Chương 568, một Diệp Tiểu Cường trước sau bị ba gã âm nhẫn trô đánh bại, bị thương Tiểu Lý còn có bé heo Lộc Điệp Tổ ba người hiện tại đã không thể tại nắm giữ chiến đấu thế cục, mà vị kia đột nhiên trở nên kiên cường mà cắt đứt đầu mình phát xạ cụ dạ hiện tại lại một lần trở nên nhu nhược. Kỳ thật lúc này âm nhẫn tổ ba người cũng thật không tốt thụ, đánh bại bị thương Tiểu Lý cùng heo Lộc Điệp Tổ ba người về sau, ba người kỳ thật cũng không có quá nhiều chiến lược rồi. Chiến đấu thoáng một phát lâm vào cương trong cục, ai đều không có bắt đầu trước công kích. Nhưng vừa lúc đó, một cổ thập phần tà ác trả cờ dạ đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người cảm giác bên trong, mà cái kia cổ tà ác trả cờ dạ ngọn nguồn đúng là xạ cụ dạ một mực tại bảo hộ chính là cái kia hốc cây. Ánh mắt mọi người lúc này đều tụ tập tại cái kia cây trong động, đặc biệt là tại quan sát chiến đấu họ Orochimaru, khóe miệng lộ ra không hiểu vui vẻ. Một giây sau, một đạo thân ảnh màu lam bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt, đúng là Sasuke. Nhưng hiện tại Sasuke cùng ngày xưa có chút bất đồng, tà dị dáng tươi cười tăng thêm cái kia màu đen tiên tri chú ấn, rõ ràng cho người một loại tà dị cảm giác. Chứng kiến Sasuke xuất hiện, Sakuza vốn là không hiểu kinh hỉ thoáng một phát, sau đó phát hiện Sasuke trên người bất đồng về sau, ánh mắt trở nên bối rối. Cái này, người này thật là Sasuke sao? Ý nghĩ này thoáng một phát xuất hiện ở Sakuza trong óc, vốn nước mắt cũng sớm đã tại trong hốc mắt đảo quanh, chứng kiến như vậy Sasuke xuất hiện về sau, nước mắt dứt khoát theo trong hốc mắt chảy ra, nhu nhược Sakuza ở thời điểm này lần nữa lựa chọn thuốc thít nỉ non, mà không có lựa chọn kiên cường. Trên cành cây, nhìn xem lúc này bị chú ấn lực lượng đem ra sử dụng Sasuke. Dạ Suy Tuyết nhìn thoáng qua tại bên cạnh mình nhỏ Orochimaru, chậm rãi mở miệng nói ra cái này là thiên chi chú ấn rồi, thiên bình nhất tộc huyết kế giới hạn khai phát ra lực lượng. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết dừng thoáng một phát, coi như nghĩ tới năm đó cùng mình chiến đấu qua thiên bình nhất tộc, sau đó tiếp tục nói giống như cũng không có gì đặc biệt sao. Ha ha, Suy Tuyết a. Nghe được Dạ Suy Tuyết đánh giá, họ Orochimaru dùng đầu lưỡi liếm lấy hạ khỏe miệng của mình, đón lấy mới tiếp tục nói đây không phải chú ấn chính thức lực lượng, hiện tại xạ thủ kẻ cũng không quá đáng là thông qua chú ấn dùng thử mà thôi, hoặc là nói là chú ấn một trạng thái. Đem làm hắn lựa chọn tiếp nhận lực lượng của ta về sau, ta mới có thể lại để cho hắn chính thức thể nghiệm đến chú ấn cường đại. Bất quá, ngươi hỏi qua trồn sóc đến sao? Hắn thật sự lựa chọn lại để cho xạ thủ kẻ tại thủ hạ ta phát triển sao? Trồn sóc sao? Nghĩ đến đệ tử đắc ý của mình, Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng lộ ra có chút ít vui vẻ, gần đây ta đem xạ thủ kẻ tình huống toàn bộ nói cho hắn biết rồi, giống như hắn cũng cảm giác như vậy một diệp không thích hợp xạ thủ kẻ phát hiện, cho nên để cho ta bằng giúp xạ thủ kẻ chọn lựa một đầu thích hợp hắn con đường. Xạ thủ kẻ đứa bé này ngươi cũng thấy đấy, nếu tại một diệp trong tiếp tục phát triển nói không chừng sẽ biến thành cái dạng gì phế vật, có lẽ ngươi chỗ đó mới thích hợp nhất hắn à. Ha ha, mặc dù nói là nói như vậy. Họ đồ sĩ mà nói xong lại nhìn một chút ở dưới mặt lợi dụng chú ấn lực lượng đối phó âm nhẫn tổ ba người xạ thủ kẻ, lại nhìn một chút Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói bất quá ta đối với cái này xạ thủ kẻ kỳ thật cũng không thế nào coi được, vô luận là so về kỳ mị mạ rổ hay vẫn là hồng liên hắn đều kém qua xa. Bất quá ngươi đã lựa chọn đem hắn giao cho ta, ta nhất định sẽ đem hắn huấn luyện thành tài đấy. Nói tới chỗ này hai người không có tiếp tục nói chuyện với nhau, mà là tiếp tục nhìn về phía dưới mặt chiến đấu. Lợi dụng tiên tri chú ấn lực lượng cùng âm nhẫn tổ ba người chiến đấu xạ thủ kẻ có thể nói là đại phát thần uy, nương tựa theo sức một mình hoàn toàn áp chế âm nhẫn tổ ba người. Lực lượng cường đại nắm giữ ở xạ thủ kẻ trong tay, hơn nữa liên tục không ngừng lực lượng theo cái tia tà dị thiên tri chú ấn trong thoát ra, lại để cho xạ thủ kẻ cảm thấy có được lực lượng cảm giác, thậm chí càng thêm khát vọng có thể có được lực lượng. Người dục vọng một khi mở ra tiểu không dễ dàng ngừng, âm nhẫn tổ ba người lúc này thấy xạ thủ kẻ bỗng nhiên phát uy, cuối cùng nhất liếc nhau một cái lựa chọn lưu lại lựa chọn sau đó trốn chạy để khỏi chết. Ba người trốn chạy để khỏi chết về sau, cái kia bởi vì chú ấn lực lượng mà trở nên cường đại xạ thủ kẻ rõ ràng nhìn về phía một diệp tiểu cường nhóm, đám bọn họ, sau đó lạnh như băng mở miệng nói tại ta lúc hôn mê, có phải hay không các người cũng khi dễ xạ cụ dạ rồi hả? Lúc nói chuyện kỳ thật xạ thủ kẻ căn bản cũng không có đem xạ cụ dạ nhìn ở trong mắt, nói lên xạ cụ dạ cũng chẳng qua là tìm một cái khai chiến lý do mà thôi. Đem làm xạ thủ kẻ nhìn qua thời điểm, tiểu lý giống như cảm thấy xạ thủ kẻ trên người vẻ này ý khiêu khích. Thư lệnh một tiếng sau đó trả lời nếu như ngươi muốn chiến đấu lời mà nói, ta đây liền phục hồi. Thỉnh không muốn tìm như vậy buồn cười lý do, xạ thủ kẻ quân. Tiểu lý sau khi nói xong, mà ngay cả mới vừa rồi giúp trợ xạ thủ kẻ bé heo Lộc Điệp Tổ ba người đều đồng ý nhẹ gật đầu. Hiển nhiên vừa rồi xạ thủ kẻ trô nói thật sự là tổn thương bọn hắn, mà ngay cả ý nộ lúc này cũng cảm giác mình phải chăng lựa chọn sai rồi thẩm mến đối tượng. Căn cứ hảo ý đến trợ giúp xạ cụ ra, lại thật không ngờ trợ giúp về sau rõ ràng bị trở thành địch nhân, thật sự là thiên đại oan khuất. Ừ, đã ngươi nói ta là tìm cái lý do. Như vậy coi như ta là tìm cái lý do a. Gầm nhẹ một tiếng, rõ ràng không nữa nghe tiểu lý bọn người lời mà nói, xạ thủ kẻ đã lập tức bạo phát chính mình dưới chân trả cơ dạ, đối với tiểu lý tiểu xuống tới. Tại trên cảnh cây Dạ Suy Tuyết biết rõ, đã có được lực lượng xạ thủ kẻ bây giờ là muốn báo lúc trước thủ, lúc trước tiểu lý vũ nhục mối thủ của hắn cho nên mới phải như thế. Gặp xạ thủ kẻ rõ ràng cứ như vậy xuống tới, xạ cụ dạ lập tức hô lớn một tiếng xạ thủ kẻ, không muốn. Dừng lại. Nhưng xạ thủ kẻ như thế nào hội nghe xạ cụ dạ đích thuận ngữ, căn bản là trở thành gió thoảng bên tai, liều lĩnh xông về tiểu lý. Tiểu Lý dây rủa lấy đứng lên, vốn là cùng chỉ thủy chiến đấu một hồi lại cùng âm nhẫn tổ ba người chiến đấu một lần, hiện tại tiểu Lý đã ở vào không thể chiến đấu trạng thái, cho dù xạ thủ kẻ xông lên cũng chẳng qua là miễn cưỡng có thể đứng dậy mà thôi. Ai ngờ mất ngay tại xạ thủ kẻ vừa mới vọt tới tiểu Lý bên người thời điểm, vươn nắm đấm của mình muốn đánh đi qua, trong nháy mắt này đột nhiên có người bắt được xạ thủ kẻ nắm đấm. Bắt được xạ thủ kẻ nắm đấm về sau, Xà Sủ Kẻ vừa muốn phản công, lại phát hiện mình rõ ràng không thể trôi chạy sử dụng trả cơ dạ, ngay sau đó bắt lấy Xà Sủ Kẻ nắm đấm, cái kia người thoáng một phát sẽ đem Xà Sủ Kẻ quăng đi ra ngoài, bay ngược ở giữa không trung thời điểm Xà Sủ Kẻ mới thu hồi đối với mình thân thể quyền khống chế, một cái lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất Xà Sủ Kẻ định nhãn xem xét, phát hiện nguyên lai là Nệ Dị ở thời điểm này chạy đến, lúc này ngăn ở tiểu lý bên người Nệ Dị chậm rãi mở miệng nói lý giúp các ngươi, nhưng các ngươi lại như vậy đối đãi hắn, hiện tại người thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nói xong, Nệ Dị còn vừa quay đầu đối với tiểu lý nói ra lý, thương thế của ngươi là cái phế vật này làm cho sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không báo thủ? Nệ Dị cảm giác sau khi tới ngay sau đó mỗi ngày cũng ở thời điểm này đi tới tiểu lý bên người, nâng dậy tiểu lý, vẻ mặt nộ khí nhìn xem Xà Sủ Kẻ. Nhìn thấy Nệ Dị cùng mỗi ngày một đi lên, hơn nữa Nệ Dị còn lối ra khiêu khích, Xà Sủ Kẻ tà cười một tiếng theo rồi nói ra các ngươi hiện tại tới đúng lúc, vừa bọn ta muốn phải thử một chút lực lượng của ta đến cùng cường tới trình độ nào, tiểu lại để cho các ngươi đem lòng của ta đá thử bằng a. Ngay tại Xà Sủ Kẻ muốn lần nữa xông đi lên thời điểm, hắn đông nhiên cảm thấy sau lưng trở ngại, nguyên lai là Xà Cụ Dạ không biết từ lúc nào đã đến Xà Sủ Kẻ sau lưng, gắt gao ôm lấy Xà Sủ Kẻ bên hông, một bên khóc vừa nói Xà Sủ Kẻ, không muốn còn như vậy, cái này căn bản không phải nguyên lai ngươi. Thỉnh biến trở về nguyên lai ngươi đi. Muốn có chút bạo tẩu lại bị Xà Cụ Dạ ôm lấy Xà Sủ Kẻ đông nhiên sững sờ ở này ở bên trong, sau đó toàn thân chỉ cảm thấy đau đớn đánh út lại, nguyên lai không biết là vì Xà Cụ Dạ đích thoại ngữ còn là vì hắn nhớ tới đồng đội tình nghĩa, trên người hắn cái kiếm màu đen thiên chi chú ấn rõ ràng ở thời điểm này lại rụt trở về, cuối cùng nhất tại Xà Sủ Kẻ chỗ cổ tạo thành một cái ba câu ngọc hình dạng. Tại trên cành cây nhìn xem Xà Sủ Kẻ sở tác sở vi, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có bất đắc dĩ thở dài, ngược lại là Orochimaru thất vọng lắc đầu, đối với Dạ Suy Tuyết nói ra ngươi xem, ta tiểu nói hắn so về kỳ mị mạ rồ chênh lệch nhiều lắm, hơi chút đạt được một điểm lực lượng tiểu đắc ý quyền hình. Tuy nhiên không biết ngày chênh lệch nhi tử là cái gì thực lực, bất quá ngược lại là nghe chỉ thủy nói về, hiện tại vừa mới có thể sử dụng thiên chi chú ấn Xà Sủ Kẻ căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa rõ ràng còn đối với cứu trợ đồng bạn của mình ra tay, ai biết rõ họ đổ xì mà chỗ chỉ chính là cái gì, Dạ Suy Tuyết trong mắt thần sắc bất đắc dĩ không cũng chính bởi vì như thế sao. Lại không có hứng thú xem trận này cái gọi là cho hay, Dạ Suy Tuyết chậm rãi mở miệng đối với họ rồ xì mà nói ra lập tức nạ rủ tổ tiểu muốn tỉnh, xem ra bọn hắn trận này trận chiến là đánh không đi lên, chúng ta hay vẫn là trước ly khai à. Gặp Dạ Suy Tuyết nói như vậy, họ rồ xì mà cũng chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó theo sau Dạ Suy Tuyết đã đi ra lần này cho hay trình diễn địa phương. Mà tiểu như Dạ Suy Tuyết chỗ nói như vậy, quả nhiên ở thời điểm này nạ rủ tổ tỉnh lại, ngăn trở trận này một diệp nội đấu. Bất quá nạ rủ tổ tuy nhiên ngăn trở nội đấu, nhưng hắn vẫn không có phát hiện, tà ác hạt giống đã tại Xà Sủ Kẻ trong nội tâm dưới chôn. Không biết ngày khác về sau, có thể không ngăn cản cái này tà ác hạt giống tại Xà Sủ Kẻ trong nội tâm nảy mầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 569, chương 569 quan sát một hồi chưa tính là trò hay, Dạ Suy Tuyết trong đầu nhưng lại suy nghĩ ngàn vạn. Cùng họ đổ sĩ mà cùng một chỗ tại tử vong xâm lâm trong không ngừng xuyên thẳng qua, đem làm trong đầu của hắn lại nghĩ đến một kiện khác sự tình, cái kia chính là nạ rủ tổ cùng Xà Sủ Kẻ sự tình. Tuy nhiên hiện tại đã có Dạ Suy Tuyết như vậy một chỉ tiểu hồ điệp, nhưng bất chi bất giác nạ rủ tổ cùng Xà Sủ Kẻ ràng buộc cũng dần dần làm sâu sắc, chỉ có điều tất cả mọi người không có cảm giác đến mà thôi. Nhưng hai người thủy chung đều là hai con đường bên trên người, đặc biệt là hôm nay thấy được Xà Sủ Kẻ đạt được có rổ xì mà tiên tri chú ấn biểu hiện về sau, Dạ Suy Tuyết càng là cho rằng như vậy đấy. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết trong đầu lại nghĩ tới trồn sóc lúc trước cho mình gửi thư thời điểm trô nói lời mà nói, rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thật sâu thở dài. Làm sao vậy, còn đang suy nghĩ Xà Sủ Kẻ sự tình sao? Gặp Dạ Suy Tuyết thở dài, họ rồ xì mà giờ ở thời điểm này mở miệng nói ra. Muốn nói hiểu rõ Dạ Suy Tuyết người, không thể nghi ngờ họ rồ xì mà tiểu là một cái trong số đó. Tại Dạ Suy Tuyết lúc nhỏ sẽ đem đối phương dẫn là chi kỷ, thậm chí tại ở một phương diện khác họ rồ xì mà nếu so với gì dìa dạ còn phải hiểu Dạ Suy Tuyết. Biết rõ trong lòng đối phương buồn khổ, họ rồ xì mà giờ ở thời điểm này rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Đúng vậy a, như thế nào hội không muốn? Dạ Suy Tuyết nghe được họ rồ xì mà nói ra, trồn sóc đối với hắn đệ kỳ vọng ngươi cũng biết, nói như thế nào trồn sóc cũng là đệ tử của ta. Hơn nữa nạ rủ tổ hiện tại cùng Xà Sủ Kẻ quan hệ, mà Xà Sủ Kẻ biểu hiện lại là cái dạng này, thật đúng là. Nói tới chỗ này Dạ Suy Tuyết giống như cũng không biết đến cùng nên nói như thế nào, dừng thoáng một phát mới tiếp tục nói thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ à. Ha ha, thật không nghĩ tới trên thế giới này còn có Suy Tuyết người không biết nên làm sao bây giờ sự tình. Nói tới chỗ này họ rổ xì mà trên mặt xuất hiện vui vẻ, sau đó tiếp tục nói thuận theo đương nhiên tốt rồi, đã đó là Xà Sủ Kẻ chính mình chọn lựa con đường, cũng đừng có còn muốn quá nhiều. Ta muốn cho dù trồn sóc đã biết Xà Sủ Kẻ lựa chọn, khẳng định cũng sẽ không nhiều nói cái gì, không phải sao? Cũng chỉ có cái dạng này rồi. Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu nói ra, vừa lúc đó, đột nhiên tử vong xâm lâm bên trong đích trả cờ dạ chấn động nhiều hơn rất nhiều, có được linh giác Dạ Suy Tuyết lập tức tiểu cảm giác đến nguyên lai là một diệp ám bộ cùng lý ra. Quay đầu lại mắt nhìn họ rổ xì mạng, mà họ rổ xì mạng ở thời điểm này cũng nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, hai người liếc nhau về sau trên mặt đồng dạng lộ ra vui vẻ. Thật không nghĩ tới một diệp ở thời điểm này rốt cục ngồi không yên, ha ha, thật là có ý tứ a. Trên mặt lộ ra tà dị dáng tươi cười, họ rồ xì mà trong ánh mắt lộ ra xà chứng kiến con ngồi về sau mới sẽ xuất hiện ánh mắt. Mà Dạ Suy Tuyết ở thời điểm này nhưng lại nhẹ ồ lên một tiếng, sau đó đối với họ rồ xì mà nói ra họ rồ xì mà còn có càng có ý tứ sự tình đây này. Nguyên lai ngay tại hai người lúc nói chuyện, Dạ Thổi Tuyết Linh cảm giác trong lúc vô tình quét đến một cổ quen thuộc trả cờ dạ chấn động, đem làm linh giác cẩn thận quan sát về sau, Dạ Suy Tuyết biết rõ người này tiểu là Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ. Muốn nói khởi đầu đỏ cùng họ Dỗ Xỉ Mà Dị Sâu Xa, vậy thì thật là có thể viết ra một quyển sách tiểu thuyết đã đến, mà Dạ Suy Tuyết theo như lời càng có ý tứ công việc, đương nhiên cũng là đầu đỏ ở thời điểm này chạy tới. A, nguyên lai là đầu đỏ a. Họ Dỗ Xỉ Mà nghe được Dạ Suy Tuyết mở miệng hồi đáp, ngay sau đó họ Dỗ Xỉ Mà vươn đầu lưỡi liếm lấy hạ khóe miệng, chậm rãi đối với Dạ Suy Tuyết nói ra: Suy Tuyết, có chút việc tư ta muốn đi xử lý thoáng một phát, tiểu không cùng ngươi tại Tử Vong Sâm Lâm tiếp tục đi dạo rồi. Việc cũng đã làm xong, phía dưới tiểu là nên giải trí thời gian. Gặp họ Dỗ Xỉ Mà nói như vậy, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó họ Dỗ Xỉ Mà thân ảnh dần dần biến mất tại Dạ Suy Tuyết trong tầm mắt, mà Dạ Suy Tuyết tại họ Dỗ Xỉ Mà biến mất về sau cũng ẩn giấu đi thân ảnh của mình, tựa như họ Dỗ Xỉ Mà chỗ nói như vậy, việc không sai biệt lắm cũng đã làm xong, kế tiếp tiểu là giải trí thời gian. Lần nữa giả trang trở thành xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ, Dạ Suy Tuyết lặng lẽ đi tới tất cả thôn thượng nhẫn nhị dạ đạo sư nghỉ ngơi địa phương, thì ra là Tử Vong Sâm Lâm bên trong trung ương tháp. Trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 cuộc thi quy tắc tự là, đạt được thiên địa hai cái quyển trục về sau đến Tử Vong Sâm Lâm trung ương trong tháp, mà thời gian đã qua hồi lâu rồi, hiện tại thời gian cũng sắp đến trận thứ 2 cuộc thi chấm dứt thời gian. Mà đêm buông xuống Suy Tuyết trang phục thành xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ đi tới trung ương tháp về sau, nương tựa theo Dạ Suy Tuyết cao siêu thực lực tất cả mọi người không có phát hiện tại đây dị thường. Mà trong này trong tháp cũng là phi thường náo nhiệt, có thể chứng kiến từng cái thôn thượng nhẫn nhị dạ đạo sư đều tụ tập ở chỗ này, làm lấy chính mình giết thời gian sự tình. Muốn bởi vì ra một chút sự tình, một diệp thượng nhẫn nhị dạ nhóm, đám bọn họ đều đi hỏa ảnh trong văn phòng họp, mà lúc này đây cũng đã về tới trung ương trong tháp. Cả cạ sĩ ở một bên cầm thân mật thiên đường, hoàn toàn xa vào tại tiểu thuyết trong hải dương, A Khải thì là tại cả cạ sĩ bên người không ngừng ồn ào lấy, đoán chừng là cái lúc này còn muốn cùng cả cạ sĩ trận đấu một hồi. Hồng nhắm mắt lại giống như tại tu luyện cái gì, mà ạ sủ mạ thì là ở một bên hút thuốc nhìn trần nhà không biết đang suy nghĩ gì. Chứng kiến cái kia đã đem thương thế dưỡng tốt ạ sủ mạ, Dạ Suy Tuyết túi đầu che giấu thoáng một phát chính mình khỏe miệng vui vẻ, sau đó hắn cũng chậm chậm giấu ở sở hữu tất cả thượng nhẫn nhị dạ đạo sư trong đám người. Thời gian một chút đi qua, một mực tại quan sát Dạ Suy Tuyết cũng chậm rãi phát hiện hoàn thành trận thứ 2 cuộc thi tiểu đội đã có người ở chỗ này nghỉ ngơi. Cái thứ nhất đến trung ương tháp tiểu đội tiểu là xa nhẫn hạ nhẫn tiểu đội, lĩnh đội gà ạ dạ toàn thân không có một tia vết thương, mà ngay cả hắn đồng đội toàn thân đều không có vết thương, lại để cho tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Kế tiếp hoàn thành trận thứ 2 cuộc thi người lại là tay số đỏ ở dưới tiểu đội, thì ra là Hinata, chí chính là cùng răng trô đội ngũ. Nhìn thấy nhà mình tiểu đội hoàn thành trung nhẫn cuộc thi, nhắm mắt dưỡng thần hồng cười đi tới, hỏi mấy người đang cuộc thi thời điểm kinh nghiệm. Kế tiếp, không ngừng có hạ nhẫn tiểu đội đến trung ương tháp, mà khoảng cách trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi chấm dứt thời gian cũng càng ngày càng gần rồi. Không ngừng nhìn mình quen thuộc tiểu đội tiến vào trung ương trong tháp, Dạ Suy Tuyết khỏe miệng cũng lộ ra vui vẻ, tựu như hắn giao cho chỉ thủy làm đồng dạng, Dạ Suy Tuyết hy vọng có thể tham gia trung nhẫn cuộc thi trận chung kết đều là mình chỉ định tiểu đội bên trong đích người. Bé heo lộc điệp tiểu đội, nghệ gì chỗ tiểu đội cũng đều đạt tới trung ương, nhưng kỳ quái là nạ dụ tổ tiểu đội vẫn chưa hết thành trận thứ 2 cuộc thi nhiệm vụ, phải biết rằng bây giờ cách trung nhẫn cuộc thi chấm dứt cũng vẹn vẹn chỉ còn lại thời gian một ngày rồi. Cho dù cả cạ sĩ tâm dù thế nào đại, ở thời điểm này hay vẫn là thu hồi đọc tiểu thuyết tâm tư, khẩn trương chầm chậm vào trung ương tháp cửa ra vào. Rốt cục, tại khoảng cách trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi chấm dứt còn có một tiếng đồng hồ thời điểm, Nạ Dụ Tổ tiểu đội rốt cục xuất hiện ở chúng tầm mắt của người bên trong. Nạ Dụ Tổ, Sasuke còn có Sakura, ba người bên cạnh còn đi theo vẻ mặt rối trá dáng tươi cười dược sư túi, nhìn xem như thế kỷ quái tổ hợp tiến vào trung ương tháp thời điểm, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại mấy người trên người. Ngay tại bốn người tiến vào đã đến trung ương tháp về sau, lại không có bất kỳ tiểu đội tiến vào đến trung ương tháp ở trong. Vô số thượng nhẫn nhị dạ đạo sư ánh mắt siết chặt, hiển nhiên là không thể tin được chính mình tiểu đội tại sao lại không có hoàn thành trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi. Mang theo kinh dị ánh mắt, những cái kia bị loại bỏ đội ngũ thượng nhẫn nhị dạ đạo sư đã đi ra trung ương tháp, ở đằng kia về sau bọn hắn làm điều tra tiểu không hề nói rõ rồi. Mà phát triển đến nơi đây, trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi đến vậy cũng đã xong. Sở hữu tất cả thông qua hạ nhẫn xếp đặt tốt đồng đội, tại trước mặt bọn họ tiểu là của mình thượng nhẫn nhị dạ đạo sư, mà một diệp đời thứ 3 hỏa ảnh ở thời điểm này cũng đi lên mục giảng, đã bắt đầu chính mình diễn thuyết. Dạ Suy Tuyết thì là tại chưa hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thượng nhẫn nhị dạ đạo sư lúc rời đi, khôi phục chính mình chân thân đứng ở chung quanh trên khán đài, chuẩn bị thưởng thức trận thứ 2 trung nhẫn cuộc thi sau khi chấm dứt đấu vòng loại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 570 không biết là lớn tuổi còn là vì tại chính thức nơi nhất định phải phát biểu thoáng một phát chính mình diễn giải, đời thứ 3 hỏa ảnh tại trên giảng đài lại nhại nói thiên địa quyển trục hàng nghĩa, sau đó vừa lớn tứ ca ngợi những này thông qua được trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 hạ nhẫn nhóm, đám bọn họ, làm cho mà ngay cả tại dưới giảng đài mặt đứng đấy thượng nhẫn nhị dạ đám đạo sư đều buồn ngủ. Họ Dỗ Xỉ Mạn lúc này giấu ở những này thượng nhẫn nhị dạ đạo sư bên trong, hóa thành âm nhẫn thượng nhẫn nhị dạ đạo sư, một bên nghe đời thứ 3 hỏa ảnh diễn giải, họ Dỗ Xỉ Mạn ánh mắt cũng dần dần bất thiện. Thậm chí Dạ Suy Tuyết đều ẩn ẩn có chút bất tâm, họ Dỗ Xỉ Mạn có thể hay không bởi vì này đời thứ 3 hỏa ảnh đường tăng đồng dạng diễn thuyết mà bạo động, trực tiếp triển khai trạm thủ hành động kết quả đời thứ 3 hỏa ảnh. Bất quá khá tốt đời thứ 3 hỏa ảnh diễn giải đến cái lúc này cuối cùng kết thúc, kế tiếp một diệp thượng nhẫn nhị dạ không biết hỏa huyền xuất hiện vì các vị hạ nhẫn giảng giải nổi lên trung nhẫn cuộc thi trận chung kết trước khi đấu vòng loại quy tắc. Khi tất cả hạng nhẫn biết rõ tại trận chung kết trước khi còn có cái này hạng nhất đấu vòng loại thời điểm, đương nhiên đều hết sức kinh ngạc, chỉ có điều quy tắc vĩnh viễn đều là quy tắc, bọn hắn chỉ có yên lặng tiếp nhận mà thôi. Tại đấu vòng loại trước khi bắt đầu, Huyền nói do nếu như ở thời điểm này có người muốn rời khỏi có thể xin rời khỏi. Căn cứ bảo tồn thực lực của chính mình nghĩ cách, Dược sư Túi đương nhiên là người thứ nhất nhấc tay rời khỏi, vì thế Nạ Dụ Tổ thậm chí còn lớn tiếng chất vấn Dược sư Túi một trận, bất quá cuối cùng tại Dược sư Túi cái kia hết sức bình thường lý do phía dưới, Nạ Dụ Tổ rốt cục đã tiếp nhận Dược sư Túi bị loại bỏ sự thật. Thông qua trung nhẫn cuộc thi đội ngũ tổng cộng có 7 cái tiểu đội, theo thứ tự là Mộc Diệp 12 tiểu cường 4 chi đội ngũ, còn có Sa Nhẫn tiểu đội, Âm Nhẫn tổ 3 người tiểu đội còn lại thì còn lại là Dược sư Túi tiểu đội, ngược lại là cùng nguyên tắc đồng dạng. Chứng kiến cùng nguyên tắc đồng dạng tiểu đội xuất hiện về sau, Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng là có chứa có chút ít vui vẻ, nói cái này cũng đều là chỉ thủy công lao đây này. Đấu vòng loại vừa mới bắt đầu, các vị thượng nhẫn nhị dạ đạo sư liền đi tới trên khán đài, mắt sắp cả si bọn người trước tiên phát hiện Dạ Suy Tuyết, phân biệt đối với Dạ Suy Tuyết bắt chuyện qua về sau, đứng ở Dạ Suy Tuyết sau lưng. Vốn ả sủ mạ nhìn thấy Dạ Suy Tuyết thời điểm sửng sốt một chút, sau đó cười mỉa vài tiếng tiến lên đối với Dạ Suy Tuyết thật sâu bái biểu đạt đối với Dạ Suy Tuyết ấy nấy, nói lúc trước chính mình làm sự kiện kia không đúng như thế nào đấy. Đối với cái này Dạ Suy Tuyết đương nhiên chỉ là nhàn nhạt cười, hai người hiểu lầm cũng theo đó giải khai. Tại một diệp thượng nhẫn nhị dạ phụ cận thì là khắc nhận thôn thượng nhẫn nhị dạ đạo sư rồi. Sa Nhẫn thượng nhẫn nhị dạ đạo sư Mã Cơ chứng kiến một diệp thượng nhẫn nhị dạ nhóm, đám bọn họ đối với Dạ Suy Tuyết rõ ràng cung kính như thế rất là kỳ quái, nhưng nhìn xem trang phục đại biến Dạ Suy Tuyết, Mã Cơ suy nghĩ hồi lâu cũng thật không ngờ người này rốt cuộc là ai, rõ ràng tại một diệp giống như này địa vị. Ngay tại Mã Cơ nghi hoặc thời điểm, tại thi đấu chẳng màn hình lớn đã bắt đầu chớp động, hiển nhiên là trận đấu muốn bắt đầu, Mã Cơ cũng không có đa tưởng, chú ý nổi lên thi đấu chẳng biến hóa. Đem làm màn hình lớn chớp động rốt cục lúc dừng lại, trên màn hình xuất hiện hai người danh tự, thình lình tiểu là Xạ Sủ Kẻ cùng Âm Nhẫn Sát. Xạ Sủ Kẻ bởi vì trận đầu sử dụng chú ấn về sau có chứa thương thế, mà Sát thì là tại trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 thời điểm liên tục lại để cho một diệp tiểu cường cuối cùng lại để cho Xạ Sủ Kẻ giáo huấn một trận, thương thế trên người cũng là không nhẹ. Chứng kiến Xạ Sủ Kẻ cái thứ nhất lên sân khấu, cùng đội Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Cụ Dạ đều đối với Xạ Sủ Kẻ khuyến khích, mà Xạ Sủ Kẻ thì là nhàn nhạt cười, đến cái lúc này vẫn còn hù người. Nệ Dị bọn người gặp được Xạ Sủ Kẻ cái thứ nhất lên sân khấu, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên tại trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 hiểu lầm còn không có có cải bỏ, mấy người hay vẫn là thập phần chán ghét Xạ Sủ Kẻ đấy. Cùng Nghệ Dĩ bọn người đồng dạng thái độ đích đương nhiên còn có bé heo Lộc Điệp ba người, bất quá ba người lập trường cũng không phải như vậy kiên định, nói thí dụ như ỷ nổ cô bé này bây giờ đối với Xạ Sủ Kẻ oán hận đã giảm nhỏ đến không thể đo lường trình độ. Những thứ khác thượng nhẫn nhị dạ toàn bộ đi lên khán đài chuẩn bị quan sát chiến đấu, mà ở Dạ Suy Tuyết sau lưng A Khải ở thời điểm này thì là nhỏ giọng hỏi Kakashi nói: "Kakashi, xem ra các ngươi trong đội cái kia Uchiha gia tiểu quỷ giống như không thế nào được hoan nên bộ dạng." Các ngươi mọi người đối với thái độ của hắn giống như rất chán ghét tựa như. Nha. Kakashi lấy ra thân mật thiên đường, cười đúng A Khải khoát tay áo, bọn khó tránh khỏi sẽ có chút ít hiểu lầm, qua thời gian ngắn thì tốt rồi. Bất quá tuy nhiên ngoài miệng thì nói như vậy, khi cùng A Khải sau khi nói xong, Kakashi trong mắt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, ám đạo thầm nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra, xa xù kẻ đích nhân duyên như thế nào hội kém như vậy rồi. Hạ nhập nhóm, đám bọn họ đi tới khán đài cũng đều tụ tập đã đến cùng một chỗ, đều tại Dạ Suy Tuyết bên người. Bốn mọi người đang nhìn đến Dạ Suy Tuyết thời điểm đều là một hồi khẩn trương, chỉ có Nạ Dụ Tổ một cái tùy tiện đi đến Dạ Suy Tuyết trên người, lớn tiếng hô đại thúc, ngươi xem, ta thông qua trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 rồi, có phải hay không rất lợi hại. Đối với cái này Dạ Suy Tuyết cũng chỉ là cười bớt bớt Nạ Dụ Tổ đầu, sau đó nghệ gì mang theo tiểu lý, mỗi ngày đối với Dạ Suy Tuyết cung kính hành lễ, mà bé heo Lộc Điệp ba người tại nhìn thấy Dạ Suy Tuyết về sau hiển nhiên lúc trước cũng là hỏi qua nhà mình lao ba phải chăng nhận thức đối phương, tại đã được biết đến Dạ Suy Tuyết là một vị đại nhân vật về sau, lần này nhìn thấy Dạ Suy Tuyết, ba người cũng là cùng tính cùng Dạ Suy Tuyết vấn an. Đồng dạng tới vấn an còn có ngày đủ con gái Hinata, ngược lại là chí chính là cùng răng kỳ quái Dạ Suy Tuyết thân phận, nhỏ giọng hỏi đạo sư của mình Hồng, mà Hồng thì là cường án lấy hai người đầu tới cùng Dạ Suy Tuyết vấn an, ngược lại là có chút ý tứ sự tình. Một diệp bên trên khán đài 11 tiểu cường trong có 10 cái đều đối với Dạ Suy Tuyết thập phần cung kính, chỉ có Sạ Cụ Dạ một người giống như rất e ngại Dạ Suy Tuyết bộ dạng, cách Dạ Suy Tuyết xa xa, đối với cái này Dạ Suy Tuyết cũng không có để ý vốn Dạ Suy Tuyết tiểu chán ghét Sạ Cụ Dạ, cái lúc này đối phương đi tới có lẽ sẽ hủy hoại Dạ Suy Tuyết tâm tình đây này. Đương nhiên duy nhất đem chuyện này nhìn ở trong mắt cũng chỉ có Kakashi rồi, đối với cái này Kakashi cũng chỉ có bất đắc dĩ thở dài, ai bảo dưới tay mình vị này nữ tính hạ nhận thật sự là quá bất tranh khí nữa nha. Mà vừa lúc này, trận đấu cũng đã bắt đầu rồi, theo huyền một tiếng bắt đầu, dưới trận Xạ Sủ Kẻ cùng Sát đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sát vốn tiểu tiếp nhận qua họ rổ xỉ mạn mệnh lệnh đi tìm Xạ Sủ Kẻ bọn người phiền thoái, bị sử dụng tiên tri chú ấn Xạ Sủ Kẻ sửa chữa qua một lần về sau bản thân bị trọng thương, hơn nữa biết rõ Xạ Sủ Kẻ là có được chú ấn đại nhân vật, Sát cũng có chút không thả ra tay chân. Xạ Sủ Kẻ cơ hồ không có lo lắng cầm xuống trận đầu thắng lợi, bất quá sau đó chú ấn ngược lại là vì trả cờ dạ chưa đủ lần nữa bắt đầu ăn mòn Xạ Sủ Kẻ thân thể, cuối cùng hay vẫn là Kakashi xuất hiện đem Xạ Sủ Kẻ cất bước, đoán chừng làm ớn. Dùng đặc thù đích thủ đoạn đến phong ấn Xạ Sủ Kẻ trên người chú ấn A tại Xạ Sủ Kẻ bị Kakashi giơ lên thời điểm ra đi, Xạ Cụ Dạ cùng Nạ Dụ Tổ cũng là đi tới, cũng muốn hỏi tin tưởng tình huống, mà Kakashi tắc thì là đối với hai người mỉm cười, nói câu tin tưởng ta thì tốt rồi, liền mang theo Xạ Sủ Kẻ đã đi ra. Ngay tại Kakashi mang theo Xạ Sủ Kẻ lúc rời đi, cảm giác cường đại Dạ Suy Tuyết còn chứng kiến họ Orochimaru lặng lẽ rời đi, đoán chừng hẳn là treo chọc Kakashi đi. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ cả cả sĩ nhìn thấy họ đổ xì mà về sau biểu hiện, có thể hay không đem lôi cắt đều lấy ra hiện thoáng một phát. Dạ Suy Tuyết mặt mang vui vẻ cùng đợi trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Thi đấu tràng màn hình lớn tiếp tục chớp động, chỉ chốc lát hai vị lên sân khấu nhân viên danh tự biểu hiện ra đi ra. Khi thấy cái này hai cái danh tự thời điểm, Dạ Suy Tuyết không khỏi nhẹ ồ lên một tiếng, bởi vì cái kia thượng diện danh tự rõ ràng là Hồng Liên vs Xì Nổ Ám Dẹm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 571, cái lúc này thì ra là họ rổ xì mà đi theo cả cả xì đi ra ngoài, bằng không hắn nhất định sẽ chất vấn họ rổ xì mà vì cái gì lên sân khấu người lại là Hồng Liên. Tại xem xét hiện tại Hồng Liên cách ăn mặc, thình lình tiểu là một vị một diệp hạ nhẫn, chỉ có điều dùng mặt nạ bảo hộ vật che chắn lấy chính mình bộ mặt mà thôi. Mà kỳ quái Dạ Suy Tuyết lập tức dùng tinh thần lực liên thông một vị khác đi theo dược sư túi thông qua trận đấu một diệp hạ nhẫn, lập tức chất vấn như thế nào Hồng Liên hội tham gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai biết trả lời Dạ Suy Tuyết lại là một cái đặc biệt thanh âm quen thuộc, cái kia một vị khác mang theo mặt nạ bảo hộ trang phục thành dược sư túi đồng đội nhị dạ rõ ràng thuần thục dùng tinh thần lực hồi phục Dạ Suy Tuyết nói: "Thổi Tuyết đại nhân, đây là Orosimaz mệnh lệnh của đại nhân." Orosimaz đại nhân nói: "Đơn điệu đấu vòng loại quả thực là quá mức nhàm chán rồi, để cho ta cùng Hồng Liên ở chỗ này hảo hảo biểu diễn thoáng một phát." Cái thanh âm này thình lình tựu là ký mi mạ rồ thanh âm. Mà lúc này đây Dạ Suy Tuyết cũng đã minh bạch, nguyên lai không biết lúc nào, họ rồ xì mạ dùng tiêu ghi nhan chi thuật cải biến Hồng Liên cùng ký mi mạ rồ thảo nhận trang phục, lại để cho hai người giả trang trở thành dược sư túi đồng đội, chính là muốn lại để cho cái này trung nhẫn cuộc thi trận chung kết trước tuyển bạn thi đấu càng có ý tứ một ít. Đã biết những này Dạ Suy Tuyết cũng không nói gì nữa, đối với bên kia ký mi mạ rồ nhẹ gật đầu, mà ký mi mạ rồ cũng là tượng trưng nhẹ gật đầu, vì không bạo lộ thân phận của mình lập tức nhìn về phía trận đấu. Lúc này Hồng Liên cùng chính là chiến đấu đã bắt đầu, vì che giấu thân phận của mình, Hồng Liên căn bản không có sử dụng mình nam hiệu tinh đột, mà là hoàn toàn dùng thể thuật đang cùng chính là chiến đấu. Mặc dù nói không có sử dụng tinh đột, nhưng phát triển tại âm nhận thôn Hồng Liên là cái gì thực lực, đó là cơ hồ tiếp cận thượng nhẫn nhị dạ thực lực. Cho dù chỉ là sử dụng thể thuật, nhưng vì vậy cũng đem chính là đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải giàu nữ nhất tộc cái kia thần kỳ không trùng thủ đoạn, đoán chừng đổi lại mặt khác nhị dạ ở thời điểm này sớm dùng bị Hồng Liên đánh bại. Trên mặt tuy nhiên mang theo kính râm, nhưng Dạ Suy Tuyết tựa hồ thấy được Xì Nổ Ám Dẹm trong mắt không cam lòng, chỉ có điều lúc này Chí Chính là đối thủ Hồng Liên mắt lộ hoàn toàn là trêu tức biểu lộ, hiển nhiên không có đem Chí Chính là để vào mắt. Không có bất kỳ hoa lệ động tác, cơ hồ chiêu chiêu đều công hướng chỗ hiểm thể thuật, không ngừng đi theo tùy tùng kỳ mị mạ rộ bước chân thời điểm, bất chi bất giác Hồng Liên rõ ràng cũng đã có được một thân mạnh mẽ thể thuật. Không ngừng có màu đỏ trùng vần tại trên bầu trời bay múa, Chí Chính là chỉ có nương tựa theo chính mình không trùng thủ đoạn không ngừng kiềm chế lấy Hồng Liên, rốt cục tại Chí Chính là lại trúng Hồng Liên một lần công kích về sau, Chí Chính là bạo phát. Nguyên lai không biết từ lúc nào, Chí Chính là khống chế được trong tay trùng bân rõ ràng quấn ở Hồng Liên song trên chân, hoàn toàn hạn chế trụ hành động của đối phương. Đối mặt như vậy tình thế nguy hiểm, bình thường hạ nhẫn khẳng định tiểu sẽ được mà thất bại, nhưng Chí Chính là sai rồi, hắn đối mặt cũng không phải là bình thường hạ nhẫn. Chỉ thấy lập tức, cái kia bay dày tại Hồng Liên hai chân côn trùng lập tức biến thành màu tím tinh thể, sau đó Hồng Liên một cái lắc mình đã đi tới Chí Chính là sau lưng. Tất cả mọi người bị cái này chiêu thức kỳ quái rung động ở, đồng thời rung động thật sâu còn có chính ở giữa sân Chí Chính là. Nhưng lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Hồng Liên ở thời điểm này rõ ràng lựa chọn nhận thua, mà ngay cả Huyền nghe được Hồng Liên đích thoại ngữ về sau đều sửng sốt một chút, sau đó rốt cục chỉ hoãn qua thần đến phán định Hồng Liên thua. Tại Hồng Liên đi đến khán đài thời điểm, có thể chứng kiến Hồng Liên miệng đang không ngừng lẩm bẩm lấy cái gì, cảm giác cường đại Dạ Suy Tuyết thì là xem hiểu Hồng Liên ý tứ, nguyên lai nàng là nói đối thủ của mình vì cái gì yếu như vậy, liền lại để cho chính mình chiến đấu dục vọng đều không có. Chí chính là tại biết được chính mình sau khi thắng lợi cũng không có lộ ra cái gì biểu lộ, chỉ là nắm chặt hai đấm yên lặng đi lên khán đài, hắn biết rõ chính mình nhưng thật ra là thua. Cũng không biết lần này triệt để thất bại có thể không lại để cho Chí Chính là càng thêm khích lệ chính mình ý chí chiến đấu, ngày sau trở nên càng mạnh hơn nữa. Tại Chí Chính là hí kịch tính sau khi thắng lợi, trận thứ 3 trận đấu rốt cục sắp đã bắt đầu. Lúc này đây đối chiến nhị dạ không phải người khác, đúng là Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cùng Tay Cúc. Bi kịch là như thế nào sinh ra, thường thường tiểu là như vậy sinh ra, đem làm Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ chứng kiến chính mình giành tự thời điểm, hiển nhiên có chút hưng phấn, bởi vì hắn cũng không có cùng một diệp đồng bạn đối địch, nhưng hưng phấn thường thường cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi, đem làm trận đấu lúc mới bắt đầu. Không đợi Xạ Cụ Dạ kịp phản ứng thời điểm cũng đã bị Tay Cúc bỏ qua, mất về sau, thất bại Xạ Cụ Dạ gian nan theo trên sàn nhà bỏ, cũng không biết là nên cao hứng hay vẫn là hề bại. Là nên cao hứng Tay Cúc hạ thủ lưu tình đâu rồi, cần phải hề bại chính mình đã thất bại đây này. Nạ dù tổ cuối cùng đem gian nan trèo chống Xạ Cụ Dạ đỡ đến trên khán đài, mà Xạ Cụ Dạ đối thủ Tay Cúc thì là vẻ mặt khuôn mặt u sầu đi trở về đồng đội mình bên người, gặp được như vậy đồng đội cũng là Tay Cúc bất hạnh, đối thủ quả thực là quá yếu, thậm chí nhược đến ngay cả mình sử dụng tam tinh phiến cơ hội đều không có, một cái nho nhỏ nhân thuật, đi ra. Từ ok đối phương. Một lần nhàm chán biểu diễn đến đây là kết thúc, thứ tư cuộc tranh tài tiếp theo bắt đầu, làm cho người bất ngờ chính là, lúc này đây rõ ràng lại là một lần nữ tính nhị dạ quyết đấu biểu hiện, mà biểu diễn song phương rõ ràng đều là một diệp nhị dạ, thình lình tiểu là mỗi ngày cùng y nộ chiến đấu. Đối với cái này dạng một cuộc tranh tài, tất cả mọi người lần nữa đã không có hào hứng, bởi vì là kết cục cũng sớm đã nhất định tốt rồi. Trong núi nhất tộc là một diệp cường đại nhất tộc không có sai, nhưng đã đến ỷ nổ tại đây giống như đem trong núi nhất tộc thanh danh đều mất hết liếc, thực lực gần kề so Xạ Cụ Dạ cường một điểm, cái này là ỷ nổ thực lực bây giờ. Lên sân khấu không đến một phút đồng hồ, tại Dạ Suy Tuyết thủ hạ tu luyện mỗi ngày nhẹ nhõm đánh bại Y Nổ lấy được thắng lợi, tại thời điểm chiến đấu thậm chí liền cho Y Nổ kết ấn thời gian đều không có, đồng dạng dùng ưu thế áp đảo giải quyết chiến đấu. Tại giải quyết đối thủ về sau, mỗi ngày còn khiêu khích nhìn tay cúc liếc, thứ hai tắc thì là có chút hưng phấn nắm chặt trong tay mình Tam Tinh Thiến, hiển nhiên hai người đều cho rằng đối thủ như vậy mới được là đáng giá ra tay, mà không phải vừa rồi cùng hai người đối chiến cái kia hai vị thực lực chính thức vi hạ nhẫn hạ nhẫn. Thứ tư cuộc tranh tài chấm dứt, lập tức muốn đệ ngũ cuộc tranh tài bắt đầu, nhưng Dạ Suy Tuyết giống như cũng có chút mất hứng bộ dạng, bất đắc dĩ tại đâu đó lắc đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Đệ ngũ cuộc tranh tài nhân viên đã xác định, lại là Âm Nhận Thác Tư đối chiến xa nhận Khám Chí Lang, vốn nên là một hồi không tệ quyết đấu, nhưng Dạ Suy Tuyết đã không có hứng thú quan sát, hắn biết rõ lúc này đây nhất định là xa nhận Khám Chí Lang chiến thắng. Dù sao Thác Tư tuy mạnh nhưng ở trận thứ hai trung nhẫn bắt đầu trong trận đấu, hắn đã bị thụ quá nặng thương thế. A Su Ma ở một bên an ủi thất bại Ino, mà cả Cả Sĩ lúc này thời điểm cũng đã trở lại bắt đầu an ủi bộ hạ của mình Sakura. Cái lúc này A Khải thì là đang không ngừng cho bộ hạ của mình khuyến khích, lại để cho bọn hắn có thể như mỗi ngày đồng dạng lấy được thắng lợi. Vốn đối với lần này trận đấu không có hứng thú, Dạ Suy Tuyết ở thời điểm này cũng quay đầu lại nhìn về phía Ino. Ngươi tiểu là hợi một hải tử, đúng không? Đột nhiên nghe được Dạ Suy Tuyết câu hỏi, vốn mỗi ngày cũng không có hạ nặng tay, Ino cũng không có đã bị quá nặng tổn thương, lập tức cung kính đứng, hồi đáp là, Thổi Tuyết đại nhân. Gia phụ luôn nói đến đại nhân ngài, còn nói các ngươi là thập phần phải tốt đồng bọn đây này. Ân, hơi một nói không sai, thật sự là hắn là người bạn già của ta rồi. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết còn nhìn lướt qua ở một bên Lộc Hoàn cùng Đinh Lần, vốn lười biếng Lộc Hoàn gặp Dạ Suy Tuyết nhìn qua lập tức đứng thẳng đi một tí, mà Đinh Lần thì là thu hồi trong tay khoai tây chiên. Chứng kiến ba người biểu hiện, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ thở dài, sau đó mở miệng nói các ngươi cùng các ngươi bậc cha chú so thật sự là chênh lệch nhiều lắm, muốn hảo hảo tu luyện có biết không, không muốn ném đi heo lộc điệp tổ hợp thể diện. Nói xong Dạ Suy Tuyết quay đầu đi không hề xem bọn hắn, mà đạo sư của bọn hắn Hạ Sú Mạ cũng hơi có chút xấu hổ, hiển nhiên ở trong đó cũng có trách nhiệm của hắn. Mà bé heo lộc điệp tổ ba người đã nghe được Dạ Suy Tuyết về sau cũng biết đích thật là chính mình không có làm được, toàn bộ đều nắm chặt chính mình nắm tay nhỏ không nói gì, hiển nhiên bọn hắn cũng biết, hiện tại bọn hắn như vậy thật sự là ném đi bậc cha chú sở sáng tạo hạ heo lộc điệp tổ ba người uy danh cảm giác được tự trách rồi. Tiểu như Dạ Suy Tuyết suy nghĩ đồng dạng, cuối cùng Thác Tư hay vẫn là thua ở Khám Chín Lang thủ hạ, Khám Chín Lang cũng không có bất kỳ kiêu ngạo, Thác Tư thì là cũng không có đã bị trọng thương, hiển nhiên hai người rất có ăn ý toàn bộ đều hạ thủ lưu tình rồi. Đem làm hai người đi lên khán đài về sau, thứ sáu cuộc tranh tài nhân viên cũng đã xuất hiện thỉnh lình tiểu là Lộc Hoàn cùng Âm Nhận nữ tính Lý Dạ Kim. Vừa mới nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Lộc Hoàn cái lúc này cũng không nói gì thêm vì cái gì đối thủ của ta là nữ nhân lời mà nói, mà là vẻ mặt nhiệt huyết hướng đi trận đấu địa phương. Mà Âm Nhận Kim hiển nhiên là cho là mình thắng định rồi, vẻ mặt ngạo nghễ đi tới trận đấu địa phương, rất là khinh thường nhìn xem Lộc Hoàn, đồng thời lấy ra vũ khí của mình ngăn bản. Gặp bốn lười biếng Lộc Hoàn rốt cục đã có điểm ý chí chiến đấu, Dạ Suy Tuyết cũng làm sơ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hiển nhiên Lộc Hoàn có được cùng cha của hắn đồng dạng chỉ số thông minh, nếu như không chăm chỉ một điểm quả thực tiểu là một loại lãng phí. Tại Dạ Suy Tuyết chú ý phía dưới, thứ sáu cuộc tranh tài cũng theo huyền trong miệng bắt đầu mà đã bắt đầu. Đồng thời Dạ Suy Tuyết trong nội tâm đã ở thầm nghĩ, Lộc Hoàn, ngươi đến cùng làm như thế nào chiến thắng đâu này? Thực lực của đối phương có thể hơn xa ngươi a? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 572 không biết có hay không là vì Dạ Suy Tuyết sinh ra tác dụng, Lộc Hoàn thần kỳ không có phản nàn đối thủ tại sao là nữ tính, cũng không có như nguyên tắc đồng dạng lộ ra lười biếng biểu lộ, mà là tràn ngập ý chí chiến đấu đã bắt đầu thuộc về mình trận đấu. Tại cuộc tranh tài này bên trong hắn khả năng rất muốn chứng minh cái gì, chứng minh chính mình mại lương nhất tộc. Trận đấu vừa ngay từ đầu Kim Tiểu triển khai thế công, cùng nguyên tắc bên trong bất đồng Âm Nhận thôn đương nhiên nỉ dạ cũng mạnh hơn rất nhiều, có được mấy vị ảnh cấp cường giả tọa chấn, coi như là Âm Nhận tổ ba người như vậy bị cho rằng là bỏ con nỉ dạ cũng có được thập phần bất phàm thực lực. Huyền vừa mới tuyên bố trận đấu bắt đầu Kim Tiểu đối với Lộc Hoàn triển khai tấn công mạnh, bởi vì tại trận thứ hai cuộc thi thời điểm đã từng thấy qua Lộc Hoàn nỉ dạ. Lúc này đây Kim Thần Kỳ rõ ràng lựa chọn cận chiến công kích mà không có như nguyên tắc trong đồng dạng ngay từ đầu cùng với Lộc Hoàn kéo ra khoảng cách để chiến đấu. Âm Nhẫn thôn huấn luyện nếu so với một diệp tàn khốc rất nhiều, coi như là bình thường nhất hạ nhẫn cũng có được một thân không tệ thể thuật, tối thiểu nếu so với một diệp các vị tiểu cường xuất chúng nhiều. Không phải mỗi một vị nữ tính nhị dạ cũng giống như Xu Nạ giống nhau là đi lực lượng lộ tuyến thể thuật, Kim hiển nhiên tiểu là một vị bình thường nữ tính nhị dạ, thể thuật lộ tuyến đi cũng là tốc độ. Tuy nhiên tốc độ so về cùng là hạ nhẫn Lý muốn chậm hơn rất nhiều, nhưng coi như là tốc độ như vậy cũng không phải Lộc Hoàn có thể nhẹ nhõm ngăn cản đấy. Vô luận là tại nhị dạ trường học luôn trốn học, hay hoặc giả là bình thường đối với nhị dạ loại này lười biếng tản mạn thái độ đều khó có khả năng lại để cho Lộc Hoàn có được một thân hài lòng thể thuật. Tại Kim dùng thể thuật tấn công mạnh thời điểm, Lộc Hoàn không ngừng cố hết sức né tránh lấy công kích của đối thủ. Bất quá coi như là như vậy, vài phút trận đấu xuống hay vẫn là nhận lấy thương thế không nhẹ. Đáng giận, một cái nữ nhân làm sao có thể mạnh như vậy? Rõ ràng so mẹ còn muốn cùng bố. Tại Kim công kích lúc rối rắm, Lộc Hoàn cảm thụ được trên thân thể mình đau đớn trong đầu không khỏi xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng không để cho Lộc Hoàn tiếp tục cân nhắc thời gian, Kim rõ ràng đã ném ra trong tay ngàn bản, sửa khoảng cách gần thể thuật công kích là viễn trình chuyên công kích pháp. Hiển nhiên Kim đã cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay, kế tiếp muốn bảo trì một ít thể lực, dù sao đối với tay hiện tại bộ dạng xem cũng không có bất kỳ phản kích chi là rồi. Liên tiếp mấy trận không hề lo lắng trận đấu lại để cho các vị người xem cũng đúng trận đấu nhiệt tình giảm bớt rất nhiều, nhìn thấy Lộc Hoàn hiện tại bị Kim như thế chèn ép, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lộc Hoàn hội như hắn đồng đội ị nổ đồng dạng thua ở đối thủ trên tay. Trên khán đài vốn gặp một Diệp Nhị Dạ lên sân khấu có chút hưng phấn, khán giả cũng dần dần đã mất đi đối lập thi đấu nhiệt tình, đem chú ý lực đều đặt ở địa phương khác bên trên. A Khải cái lúc này đi tới Ả Sủ Mạ bên người, vỗ vỗ Ả Sủ Mạ bả vai, lộ ra cái kia một bụng có thể cho kem đánh răng làm quảng cáo tiểu bạch răng, cười đối với Ả Sủ Mạ nói ra: "Ôi, Ả Sủ Mạ, xem ra ngươi đội viên đều không thế nào am hiểu thể thuật sao, tiếp tục như vậy cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta." Biết do A Khải tới hẳn là muốn tự an ủi mình, nhưng thật không ngờ A Khải lại còn nói ra như vậy đả thương người. Có chút xấu hổ, Ả Sủ Mạ rút ra một cây nhang yên, thuốc, vì chính mình sau khi đốt hít thật sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Đôi khi thể thuật cũng không phải trọng yếu như vậy, A Khải." Nói tới chỗ này, Ả Sủ Mạ còn hơi chút ít thâm trầm nhìn xuống thi đấu trong chàng bị bức phải đến bước đường cùng Lục Hoàn, tại thời điểm chiến đấu, thường thường ý nghĩ cũng là tương đối trọng yếu, Lục Hoàn sẽ chứng minh điểm này đấy. Ả Sủ Mạ sau khi nói xong không còn có để ý tới bên cạnh mình A Khải, mà là ngược lại đem chú ý lực đầu hàng trong trận đấu. Mà A Khải hiển nhiên không rõ Ả Sủ Mạ nói là có ý gì, nghi hoặc nhìn về phía chính mình đỉnh viên đối thủ Cả Cả Sĩ. Cả Cả Sĩ đang nghe Ả Sủ Mạ cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười, mang theo vui vẻ trêu ghẹo A Khải nói: "Ôi, A Khải, xem ra Ả Sủ Mạ cũng là rất hiểu rõ ngươi, biết rõ ngươi là một cái không có đầu óc chỉ biết thể thuật ra hỏa." Ngay tại Cả Cả Sĩ vui đùa vừa mới dứt lời thời điểm, hình như là vì chứng minh điểm này, vốn lâm vào yếu thế Lộc Hoàn rõ ràng đột nhiên một phát. Vốn là lợi dụng trong tay mình còn sót lại khổ không làm một lần tường công, sau đó rõ ràng lợi dụng kim thủ trong bay vụt ra ngàn bản hơn nữa một cái khác miếng đạn tia chớp dùng bóng dáng bắt trước thuật thuận lợi chế ngự đồng phục ở kim. Vốn tưởng rằng Lộc Hoàn đã không có thắng lợi khả năng, kim mới sẽ sử dụng công kích từ xa chuẩn bị thời gian dần qua hao hết sạch Lộc Hoàn thể lực, lại thật không ngờ ở thời điểm này đối phương rõ ràng còn có thừa dốc sức chiến đấu. Ngay tại kim trong đầu nghĩ đến cùng nên như thế nào thoát khỏi cái này thần kỳ bóng dáng bắt trước thuật sau đó lúc phản công, Lộc Hoàn lần nữa thể hiện ra chính mình trí lực bên trên ưu thế. Vốn là lợi dụng cái khác thủ đoạn công kích lại để cho kim bỏ qua phía sau mình vách tường, sau đó Lộc Hoàn mãnh liệt khép cong eo lợi dụng kim phía sau lưng vách tường lại để cho đầu của nàng đâm vào trên vách tường, ngất tới. Xào Diệu lợi dụng sân thi đấu địa hình thắng được thắng lợi, đem làm Lộc Hoàn đi trở về đến trên khán đài thời điểm, Ả Sủ Mạ cũng đúng thắng lợi Lộc Hoàn giơ ngón tay cái lên, hơn nữa hình như là xác nhận chính mình chỗ nói đồng dạng, Ả Sủ Mạ còn tượng trưng đối với Á Khải cũng giơ ngón tay cái lên. Bất quá Ả Sủ Mạ khẳng định hay vẫn là không biết Á Khải, tại Lộc Hoàn sau khi thắng lợi Á Khải chú ý lực đã sớm đầu hàng thi đấu trong sân màn hình lớn, chờ mong lấy tiếp theo trận đấu phải chăng đệ tử đắc ý của mình có thể lên đài trận đấu. Trên màn hình lớn chớp động phụ đề tác động lấy mỗi một vị tham gia trung nhẫn cuộc thi hạ nhẫn tâm, chỉ có điều tại đây bảy không có trận đấu hạ nhẫn bên trong chỉ có 3 người thập phần bình tĩnh, 3 người này tiểu là Sa Nhẫn Gà A Dạ, một Diệp Ngày Hướng Nghệ Dị còn có ngụy trang thành một Diệp Nhị Dạ Kỳ Mị Mà Rồ. Vô luận đối thủ là ai bọn hắn đều tin tưởng có thể đánh bại đối phương, bọn hắn hiện tại chỉ là tại lặng lặng cùng đợi chính mình trận đấu đến mà thôi. Rốt cục trên màn hình lớn tự động không hề nhảy lên, mà hai gã tham gia trận đấu hạ nhẫn danh tự cũng ghi tại trên màn hình lớn. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết chứng kiến cái này hai cái danh tự thời điểm cũng không khỏi sửng sợ, bởi vì cái kia hai mặt hai vị người dự thi hạ nhẫn danh tự lại là Sa Nhẫn Cắt Thác Nước Gà A Dạ còn có một Diệp Kỳ Mị Mà Rồ. Hai người kia tại nguyên tắc bên trong truy đuổi xạ thủ kẻ thời điểm tiểu triển khai qua một hồi chiến đấu kịch liệt, tại hiện tại Dạ Suy Tuyết không nghĩ tới rõ ràng tại trung nhận trong cuộc thi hai cái có lẽ không có bất kỳ cùng xuất hiện cường giả gặp nhau lần nữa đã đến cùng một chỗ. Khả năng cái này là trong truyền thuyết số mệnh a. Nhìn xem dự thi Gà A Dạ cùng Kỳ Mị Mà Rồ đã đứng ở trận đấu sân bãi lên, Dạ Suy Tuyết thì thảo tự đủ, đồng thời cũng cẩn thận nhìn xem trận đấu trong chàng hai vị thực lực tuyệt đối vượt qua hạ nhẫn mỹ dạ. Nhưng cùng Dạ Suy Tuyết chuyên chú bất đồng, tại trên khán đài rất nhiều người đối với trận đấu này đều lơ đễnh. Khi bọn hắn xem ra Gà A Dạ chẳng qua là Sa Nhẫn bên trong hơi mạnh mỹ dạ, mà Kỳ Mị Mạ Rồ cũng không quá đáng là vì vận may cho nên mới tham ngộ thêm trận thứ hai cuộc thi mà thôi. Thậm chí được chứng kiến Gà A Dạ thực lực chính là Kỳ Nạ Dạ cùng răng đều âm thầm vì Kỳ Mị Mạ Rồ xuất ruột, dù sao Kỳ Mị Mạ Rồ lúc này thế nhưng mà ngụy trang thành một Diệp Nhị Dạ bộ dạng, bọn hắn sợ tàn nhẫn Gà A Dạ hội tại tỷ thí lần này trong giết chết Kỳ Mị Mạ Rồ. Huyền đứng tại Gà A Dạ cùng Kỳ Mị Mạ Rồ chính giữa, đang lúc hắn muốn nói lúc mới bắt đầu, đột nhiên Gà A Dạ đối với Kỳ Mị Mạ Rồ ném xảy ra điều gì, đạo hắc ảnh kia lập tức hiện lên Huyền trước mặt, thoáng một phát liền đi tới Kỳ Mị Mạ Rồ bên người. Vốn Huyền muốn mở miệng nhắc nhở Kỳ Mị Mạ Rồ, ai biết Kỳ Mị Mạ Rồ đối mặt Gà A Dạ lần này tập kích chỉ là nhẹ nhàng vươn tay của mình, thoáng một phát tiểu cầm Gà A Dạ ném mà đến ám khí, mở ra bàn tay xem xét nguyên lai chỉ là Gà A Dạ hồ lô nút lọ mà thôi. Nhưng chỉ vẹn vẹn chiêu thức ấy sẽ đem ở đây tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn ở, những cái kia trận đấu qua còn có chưa tới chính mình trận đấu hạ nhận chứng kiến cái kia Gà A Dạ ném ra ám khí về sau đều ám đạo thầm nghĩ một tiếng thật nhanh, mà khi Kỳ Mị Mạ Rồ dễ dàng bắt lấy Gà A Dạ hồ lô nút lọ thời điểm, bọn hắn trong nội tâm đều tại mô phỏng vừa rồi Kỳ Mị Mạ Rồ vị trí, nghĩ đến nếu như là bọn hắn đứng tại Kỳ Mị Mạ Rồ vị trí là hay không có thể như hắn bắt lấy đối thủ ám khí. Mà ngay cả những cái kia thượng nhẫn nhị dạ đạo sư đều thầm giật mình Gà A Dạ cùng Kỳ Mị Mạ Rồ thực lực, thầm nghĩ hai người gần kề lộ ra một tay tựu như thế bất phàm, sau này trận đấu khẳng định càng thêm phấn khích, đều buông xuống trong tay mình bận rộn sự tình chuyên tâm quan sát nổi lên trận đấu. Nhìn thấy Kỳ Mị Mạ Rồ bắt được chính mình ném mà ra ám khí, Gà A Dạ lộ ra hơi có hứng thú thần sắc, mà Kỳ Mị Mạ Rồ biểu lộ hay vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, hay hoặc là nói cái kia che kín Kỳ Mị Mạ Rồ bộ mặt mặt nạ bảo hộ lại để cho Kỳ Mị Mạ Rồ căn bản biểu hiện không ra cái gì biểu lộ. Cái lúc này Huyền đỗng nhiên mở miệng nói, tuy nhiên ta không muốn nhiều lời cái gì, nhưng là Sa Nhẫn Gà A Dạ, vừa rồi ngươi cái kia thoáng một phát hẳn là phạm quy, nếu như lại có một lần ta sẽ hủy bỏ ngươi cuộc thi tư cách. không có ý tứ, ta quá kích động rồi. Gà ạ dạ nhìn cũng chưa từng nhìn huyền liếc, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được gà ạ dạ huyền chỉ là nhếch miệng, ám đạo thầm nghĩ một tiếng hung hăng càn quấy tiểu quỷ, sau đó lập tức mở miệng nói đã hai vị đều không có bất cứ vấn đề gì lời mà nói, như vậy trận đấu như vậy bắt đầu đi. Sau khi nói xong, huyền một cái lắc mình đã đi ra trận đấu sân bãi, mà ký mỹ mạ rồ ở thời điểm này cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía đối thủ của mình, gà ạ dạ cũng giống như vậy chầm chầm vào ký mỹ mạ rồ chỗ phương hướng, ánh mắt là như vậy chuyên chú. Cái lúc này, cái kia kỳ diệu số mệnh giống như tại dẫn dắt hai người chiến đấu, một người là có được thủ hạ xa nhẫn người trụ lực, một người là có được cường đại vi dạng huyết kế giới hạn âm nhịn một chút người, hai người chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 573 trên khán đài tất cả mọi người tại chú ý trận này thi đấu sự tình, nhưng dự thi hai gã hạ nhẫn lúc này trong mắt hiển nhiên cũng chỉ có đối thủ của mình mà thôi. Hai người đứng ở nơi đó vẫn không nhúc đích, giống như đều tại cùng đợi công kích của đối thủ, bởi vì bọn họ căn bản là khinh thường thủ xuất thủ trước, cũng không có đối với cái gọi là kẻ yếu thủ ra tay trước thói quen. Kỳ mỹ mạ rồ thủ không nói trước, tại âm nhận thôn tiếp nhận nó rồ xì mạ dự, ngày trích lệnh, chỉ thủy còn có Tsuna, ngẫu nhiên còn có thể tiếp nhận dạ suy tuyết như vậy năm vị anh cấp tường giả đích thiên tài lý dạ, căn bản cũng không có như vậy khi dễ kẻ yếu đích thói quen. Cho dù tại nguyên tắc ở bên trong, như vậy xuất chúng thiếu niên nhị dạ đối mặt say rượu tiểu lý đều không có hạ dùng độc thủ, cái lúc này càng không khả năng thủ xuất thủ trước công kích. Mà gà ạ dạ đâu rồi? Có được Sa Chi hộ thuẫn cùng Sa Chi áo giáp, hắn căn bản không tin tưởng có người có thể đủ phá được hắn tuyệt đối phòng ngự, chỉ có lại để cho đối thủ đầu tiên công kích chính mình, nương tựa theo công kích của đối thủ cường độ hắn mới sẽ biết đối thủ là có phải có tư cách kia lại để cho chính mình giết chết, cho nên hắn ở thời điểm này cũng không có thủ xuất thủ trước. Đối mặt như thế cục diện bế tắc, đầu tiên hay vẫn là Kỳ Mị Mạ Dụ đầu tiên mở miệng nói chuyện, mặt hướng gã Á Dạ, Kỳ Mị Mạ Dụ nhẹ nhàng lắc đầu chậm rãi mở miệng nói tuy nhiên tại hạ nhẫn bên trong thực lực của ngươi coi như không tệ, bất quá đối mặt ta thật sự là không đủ xem. Ngươi trước công tới à, lại để cho ta nhìn ngươi cái kia cái gọi là tuyệt đối phòng ngự đến cùng là cái dạng gì nữa trời. Ân. Hiển nhiên không có tiếp nhận qua như thế khiêu khích, gã ạ dạ có chút nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Mị Mạ Dụ, đối mặt như thế ngôn ngữ hắn đầu tiên phản ứng lại là nghi hoặc đối thủ của hắn tại sao phải có được như thế tự tin. Trên khán đài tay cúc cùng khám chín lang thậm chí kể cả xa nhận thượng nhẫn nhị dạ đạo sư Mã Cơ đang nghe Kỳ Mị Mạ Dụ những lời này về sau, đều thập phần khiếp sợ. Khám chín lang càng là đi tới Nạ Dụ Tổ bên người, kéo Nạ Dụ Tổ góc áo đem hắn theo một diệp trong đám người kêu lên, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Này, các ngươi một diệp người kia có phải hay không bị gà ạ dạ sợ chăng váng? Phải biết rằng dùng gà ạ dạ thực lực muốn thắng được trận đấu này quả thực là lại nhẹ nhõm không tệ rồi, chẳng lẽ các ngươi một diệp mọi người là đồ ngốc sao?" Muốn bị Khám Chín Lang dắt thoáng một phát, Nạ Dụ Tổ cũng rất là nghi hoặc, hiện tại chợt nghe đến Khám Chín Lang nói ra vấn đề như vậy, Minh Nhân lập tức giống lớn nói: "Người tên hôn đản này, rõ ràng dám nói chúng ta là đồ ngốc." Một câu như vậy lời nói mới từ Nạ Dụ Tổ trong miệng nói ra, liền từ một diệp trong đội ngũ toát ra vô số không là thân mật ánh mắt nhìn hướng về phía Khám Chín Lang, mà ngay cả Khám Chín Lang đều bị những cái kia hơi sát khí ánh mắt nhìn đến có chút trong lòng run sợ. Nhỏ giọng cùng Nạ Dụ Tổ giải thích vài câu, nói rõ chính mình không có ý khiêu khích, chỉ là chú ý một diệp đối với gã ạ dạ đối chiến tên kia hạ nhận an toàn mà thôi. Nạ Dụ Tổ mới không có tiếp tục cùng Khám Chín Lang so đo, mà là trầm ngâm một hồi sau đó mới tiếp tục mở miệng nói cái này gọi là gì chập choạng nhị dạ ta cũng không biết, nhưng ta xem ra có lẽ rất cường à. Được rồi, bất đắc dĩ Khám Chín Lang căn bản cũng không có đạt được bất luận cái gì có giá trị tình báo, tiểu ngượng ngùng đi trở về chính mình xa nhận đối thủ. Mà Nạ Dụ Tổ đã ở cùng hắn đã từng nói qua mấy câu về sau liền trở về một diệp đội ngũ trong đám người. Tại Nạ Dụ Tổ về đơn vị thời điểm, Dạ Suy Tuyết rõ ràng còn quay đầu đi hơi vui vẻ nhìn Khám Chín Lang liếc, cũng không biết là ở coi rẻ Khám Chín Lang, còn là căn bản đối với hắn lời vừa mới nói tỏ vẻ không đồng ý thi đấu trong chẳng. Gã ạ dạ vẫn còn nghi hoặc Kỳ Mị Mạ Dụ trô nói lời mà nói, mà Kỳ Mị Mạ Dụ ở thời điểm này rốt cục thở dài: "Được rồi, đã ngươi thật sự không giống công tới, như vậy cũng đừng trách ta rồi." Ngay tại Kỳ Mị Mạ Dụ vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên Kỳ Mị Mạ Dụ thân ảnh bỗng nhiên thoáng một phát biến mất không thấy, rõ ràng hư không tiêu thất tại vừa rồi hắn chỗ đứng. Thật nhanh. Mà ngay cả tại đang xem cuộc chiến cả cả sĩ chứng kiến Kỳ Mị Mạ Dụ lập tức phát ra ra tốc độ đều cảm thán một tiếng, sau đó lập tức mở ra chính mình xạ dị gặng, bởi vì hắn phát hiện Kỳ Mị Mạ Dụ tuyệt đối không phải một vị bình thường nhị dạ, có thể lập tức bộc phát ra như vậy tốc độ nhị dạ căn bản tiểu không khả năng là bình thường hạ nhị. Cơ hồ sở hữu tất cả quan sát trận đấu người tại Kỳ Mị Mạ Dụ thể hiện ra chính mình tốc độ một khắc này đều cẩn thận quan sát Kỳ Mị Mạ Dụ động tác, mà Kỳ Mị Mạ Dụ đã ở biến mất tại nguyên chỗ về sau lập tức đi tới gã ạ dạ bên người, một quyền đánh hướng về phía gã ạ dạ bộ mặt. Vang một tiếng, một giây sau Kỳ Mị Mạ Dụ năm đấm rõ ràng trùng trùng điệp điệp đã rơi vào xa độn phía trên, lại không có đánh tại gã ạ dạ trên người, lại để cho Kỳ Mị Mạ Dụ cũng không khỏi nhẹ ồ lên một tiếng. Nguyên lai cái này là cái gọi là tuyệt đối phòng ngự rồi, hạt cắt rõ ràng có thể chủ động trợ giúp ngươi tới phòng ngự, rất có ý tứ. Nói xong câu đó về sau, Kỳ Mị Mạ Dụ thân ảnh lần nữa biến mất không thấy, lại để cho gã ạ dạ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình rõ ràng căn bản là bắt không được Kỳ Mị Mạ Dụ di động bí tích. Kỳ thật lúc này so gã ạ dạ kinh ngạc người còn có rất nhiều, mà ngay cả cả cạ sĩ cùng A Khải những này nổi danh thượng nhẫn nhị dạ đều vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bọn họ thình lình phát hiện Kỳ Mị Mạ Dụ sử dụng căn vốn cũng không phải là cái gì trong nháy mắt thân thuật, mà là chỉ bằng vào lấy thân thể lực lượng có thể đạt tới như thế tốc độ. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, có thể bằng vào thân thể đạt tới như thế tốc độ nhị dạ tại toàn bộ nhị dạ giới đều đếm được tới, mà đem loại này thân thể tốc độ vận dụng đến cực hạn nhị dạ giới chỉ có hai cái, hắn một người trong ngay tại lúc này lôi ảnh, có được vân nhận bí thuật có thể dùng lôi độn hoạt tính tế bào lôi ảnh. Mà cái khác, nghĩ vậy ở bên trong Cạ Sĩ cùng A Khải chờ thêm nhận ánh mắt đều nhìn về Dạ Suy Tuyết, bởi vì cái kia thứ hai có thể bằng vào thân thể làm được như thế tốc độ đúng là Dạ Suy Tuyết rồi. Kỳ Mị Mạ Dụ thân ảnh lần nữa biến mất, gã ạ dạ căn bản là bắt không đến Kỳ Mị Mạ Dụ chỗ, đầu bốn phía lay động không ngừng muốn dùng ánh mắt của mình bắt đến Kỳ Mị Mạ Dụ hành động quy tích, nhưng đây hết thảy cũng chẳng qua là phí công mà thôi. Một giây sau, đem làm Kỳ Mị Mạ Dụ xuất hiện tại gã ạ dạ sau lưng thời điểm, gã ạ dạ bên cạnh Sa Độn Thỉnh Linh sớm dùng theo không kịp Kỳ Mị Mạ Dụ tốc độ, lúc này Kỳ Mị Mạ Dụ lợi dụng chính mình thân thể tốc độ rõ ràng đã đạt đến nguyên tắc tiểu lý mở ra tứ môn về sau tốc độ, phải biết rằng vậy cũng dùng đã có thể sử dụng ở bên trong liên hoa tốc độ. Gặp gã ạ dạ Sa Độn hoàn toàn theo không kịp tốc độ của mình, dấu ở mặt nạ bảo hộ hạ Kỳ Mị Mạ Dụ trên mặt xuất hiện có chút ít vui vẻ, sau đó trả cờ dạ bám vào Kỳ Mị Mạ Dụ trên tay, không có bất kỳ thuộc tính, chỉ có cái kia nồng hậu dày đặc trả cờ dạ, một quyền đánh vào gã ạ dạ càng dưới phía trên, lập tức đem gã ạ dạ đánh chính là ngược lại phi. Mà coi như gã ạ dạ phi hướng lên bầu trời trong thời điểm, cái kia Sa Độn mới chậm chạp bắt đầu di động, hiển nhiên là hoàn toàn đã trở thành vô dụng phòng ngự. Tất cả mọi người tại bởi vì Kỳ Mị Mạ Dụ lúc này đầy công kích mà kinh ngạc, Sa Nhẫn Ma Cơ, tay cúc còn có Khám Chín Lang cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại tình huống này mà kinh ngạc. Hinata, Giang còn có chí chính là bởi vì gã ạ dạ tại trung nhận trong cuộc thi biểu hiện ra thực lực, hiện tại lại bị đối thủ như thế nhẹ nhõm đánh trúng mà kinh ngạc. Tiểu Lý, Neji, mỗi ngày bởi vì Kỳ Mị Mạ Dụ lập tức biểu hiện ra thực lực mà kinh ngạc, mà trong đó một ít một diệp nhị dạ lại là vì Kỳ Mị Mạ Dụ lúc này đầy công kích mà kinh ngạc. Một chiêu này là, thấy được như thế quen thuộc chiêu số, A Khải cùng Tiểu Lý trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, người phía trước càng là trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ Suy Tuyết phương hướng, thấy được Dạ Suy Tuyết trên mặt không hiểu vui vẻ về sau, A Khải rốt cục vô vô Tiểu Lý bả vai, ý bảo Tiểu Lý không chỉ nói đi ra. Cạ Sĩ hiển nhiên chú ý tới vừa rồi A Khải cử động, lập tức nhỏ giọng hỏi hướng A Khải, làm sao vậy, A Khải, vừa rồi một chiêu kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi sẽ như thế giật mình tại tên kia hạ nhẫn chiêu thức, mà không phải tên kia hạ nhẫn cái kia cường đại thân thể tốc độ đâu này. Cạ Sĩ, chuyện này ngươi khả năng không biết. Nhìn xem Kỳ Mị Mạ Dụ chính đang không ngừng trên không trung rất nhanh di động, công kích tới gã ạ dạ ý đồ cắt trên người hắn Sa Chi áo giáp, A Khải trừng lớn ánh mắt của mình nhìn xem Kỳ Mị Mạ Dụ từng chiêu từng thức, chậm rãi đối với Cạ Sĩ giảng giải nói, một chiêu này cũng không phải là một cái bình thường đấm móc, cái kia sử dụng trả cờ dạ tinh tế cùng ra quyền độ mạnh yếu đều là có môn đạo đấy. Một quyền này năm đó Thổi Tuyết Tiền Bối đã từng cũng nghiên cứu phát minh qua, hiện tại có lẽ đã hoàn toàn thành công, mà một quyền này tên gọi là đánh đêm kỹ thăng long quyền. Nói tới chỗ này, A Khải ánh mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều, lập tức nhẹ liếc một cái Dạ Suy Tuyết chỗ phương hướng, A Khải tiếp tục nhỏ giọng nói ra Cạ Sĩ, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái này tiểu quỷ khẳng định cùng Thổi Tuyết Tiền Bối có rất sâu quan hệ. Tuyệt đối sẽ không sai đấy. Nếu như ngươi nói như vậy lời mà nói, như vậy cái này tiểu quỷ có được như thế thực lực cũng tiểu có thể giải thích rồi. Nghe được A Khải nói rõ, Cạ Sĩ nhẹ gật đầu nói ra, có thể cùng Thổi Tuyết Tiền Bối có quan hệ hạ nhẫn tuyệt đối không thể nào là cái gì bình thường hạ nhẫn, nhưng Thổi Tuyết Tiền Bối phải chăng đem người này hạ nhẫn che giấu quá sâu một ít, rõ ràng liền một diệp ám bộ đều không có tin tức như vậy. Cái này không phải là chúng ta quản được đâu rồi, A Khải gặp Cạ Sĩ nói như vậy lập tức trả lời, Thổi Tuyết Tiền Bối khẳng định là tự nhiên mình chủ trương, hay vẫn là không nên hỏi nhiều tốt, chỉ cần biết rằng Thổi Tuyết Tiền Bối tâm là ở một diệp thì tốt rồi. Biết do A Khải theo như lời ở lý, Cạ Sĩ cũng đúng lấy A Khải nhẹ gật đầu, rồi sau đó hai người cũng không tại nói chuyện với nhau, mà là xem nổi lên trong sân chiến đấu. Lại nói vừa rồi Kỳ Mị Mạ Dụ một cái đánh đêm kỹ thăng long quyền đem gã ạ dạ đánh bay đến không trung, sau đó một cái lắc mình tiểu đã đến gã ạ dạ sau lưng, cái kia chính là ảnh Diệp Vũ. Rõ ràng không ngừng lợi dụng ảnh Diệp Vũ di động, Kỳ Mị Mạ Dụ thân ảnh không ngừng xuất hiện tại gã ạ dạ bên người, công kích tới gã ạ dạ trên người sở hữu tất cả chỗ hiểm. Nhưng là mỗi một lần ra quyền đều vô cùng có tiết tấu, hiển nhiên Kỳ Mị Mạ Dụ tại đánh trúng gã ạ dạ quyền thứ nhất thời điểm cũng đã khám phá đối phương trên người Sa Chi áo giáp, biết rõ không đem Sa Chi áo giáp cắt công kích của mình không có hiệu quả, Kỳ Mị Mạ Dụ rõ ràng cẩn thận đã bắt đầu cắt Sa Chi áo giáp tính liên tục công kích. Rốt cục theo ầm ầm một tiếng, trên không trung gã ạ dạ bị Kỳ Mị Mạ Dụ một cước đá hướng về phía mặt đất, mà ở thời điểm này thình lình tựu là gã ạ dạ trên người Sa Chi áo giáp bị bóc lột không sai biệt lắm thời điểm. Trong một độ cao bị Kỳ Mị Mạ Dụ một cái trọng kích đánh hướng về phía mặt đất, Kỳ Mị Mạ Dụ tin tưởng đối phương nhất định sẽ vì vậy mà không có sức hoàn thủ. Tràng thi đấu mặt đất đã bị Kỳ Mị Mạ Dụ lúc này đầy công kích hoàn toàn phá hư, nhẹ nhàng thân thể hạ xuống, Kỳ Mị Mạ Dụ nhìn về phía này tràn đầy bụi mù phía trước, đương nhiên nhướng mày. Mà ở cái kia đầy trời bụi mù chậm rãi tán đi thời điểm, cũng chậm chậm lộ ra gã ạ dạ bóng dáng. Hắn rõ ràng đã nhận lấy Kỳ Mị Mạ Dụ như đòn nghiêm trọng này còn có thể đứng được. Thì ra là thế, các thác nước gà ạ dạ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn đối phương cái kia đứng lên thân ảnh, Kỳ Mị Mạ Dụ hơi hứng thú nói, bất quá tiếp theo, khẳng định tiểu cũng không cho ngươi nhẹ nhàng như vậy đứng đi lên, ngươi có lẽ tin tưởng ta. Nghe được Kỳ Mị Mạ Dụ như thế khiêu khích đích thoại ngữ, đột nhiên theo cái kia chưa xong toàn bộ tán đi trong đuổi mù rõ ràng truyền đến gà ạ dạ khủng bố tiếng cười, ha 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 ha. Ha 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 ha. Ngay sau đó, gà ạ dạ thanh âm cũng dần dần truyền đến tất cả mọi người trong hai, thanh âm kia trong mang theo có chút ít điên cuồng. Chỉ nghe hắn lớn tiếng hô rất có ý tứ rồi. Rõ ràng ở chỗ này đụng phải như vậy đáng giá giết người. Chỉ có giết chết ngươi mới có thể chứng minh sự hiện hữu của ta. Chỉ có giết ngươi. A ha ha ha. Ngay tại cùng lúc đó, Cái kia đầy trời bụi mù rốt cục tan đi, chỉ thấy gã ạ dạ lúc này sau lưng lừng con hồ lô đã biến thành các bụi bảo hộ tại phía sau của hắn, mà gã ạ dạ bộ mặt cũng trở nên cực kỳ dữ tợn, theo trên người của hắn không ngừng phóng xuất ra khiến người sợ hãi sát khí. Đối mặt Kỳ Mị Mạ Rồ, gã ạ dạ bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo. "Cứ để cho ta giết ngươi đi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 574, chương 574 đối mặt gã ạ dạ điên cuồng, sợ hãi nhất rõ ràng không phải là đối thủ của hắn Kỳ Mị Mạ Rồ, mà là lúc này ở trên khán đài xa nhịn một chút người. Mã Cơ lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn thực sợ gã ạ dạ vừa lúc đó buộc phát lại để cho bọn hắn cái kia trọng yếu kế hoạch như vậy bại lộ, mà cùng Mã Cơ có đồng dạng nghĩ cách còn có bên cạnh hắn hai gã xa nhịn xuống nhẫn, Khám Chín Lang cùng Tay Cúc. Gã ạ dạ vẻ mặt điên cuồng trong miệng lẩm bẩm giết người, một bên hưng phấn nhìn xem Kỳ Mị Mạ Rồ chỗ phương hướng. Đối mặt hưng phấn như thế đối thủ, Kỳ Mị Mạ Rồ nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Cũng chỉ có hiểu rõ Kỳ Mị Mạ Rồ dạ suy tuyết mới biết được, Kỳ Mị Mạ Rồ đây là đối với trận chiến đấu này không có nữa hưng phấn, bởi vì làm đối thủ hiện tại thần trí đã không rõ rệt rồi. Xa nhẫn phong ấn thuật từ xưa đến nay tựu không thế nào hoàn thiện. Phong ấn vi thu đến người trụ lực trong cơ thể cũng là rất nhiều nguy hiểm. Như vậy không hoàn thiện phong ấn, tăng thêm táo bạo thủ hạc tiểu đã tạo thành một đôi người trụ lực không dám ngủ, bởi vì tại lúc ngủ là người trụ lực tinh thần nhất thư giãn thời điểm, đại não cần nghỉ ngơi, mà cái này thời cơ vừa mới tiểu là thủ hạc dễ dàng nhất xâm lấn người trụ lực thân thể thời điểm. Bởi vì sợ hãi bị thủ hạc cướp lấy thân thể, tạo thành hướng lên một thế hệ trụ lực đồng dạng bi kịch, từ nhỏ gã ạ dạ cũng không dám đơn giản tiến vào ngủ, bởi vì trường kỳ giấc ngủ chưa đủ mốc mắt cũng có được dày đặc mắt quần thâm. Trường kỳ giấc ngủ chưa đủ sẽ để cho người nào cung cấp huyết chưa đủ, cái này đương nhiên không chỉ có đối với khỏe mạnh có quan hệ, hơn nữa sẽ để cho một người hơn nữa dễ dàng phẫn nộ hoặc là mất đi lý trí. Hiện tại gã ạ dạ hiện tại cũng đã bởi vì hưng phấn mà đã mất đi lý trí, mà đối mặt đối thủ như vậy Kỳ Mị Mạ Rồ cũng cảm giác thập phần không thú vị. Nếu gã ạ dạ bảo trì lý trí có lẽ hay vẫn là một cái thực lực đối thủ cường đại, nhưng mất đi lý trí hắn tại Kỳ Mị Mạ Rồ trước mặt căn bản cái gì cũng không phải. Bình thường hạ nhẫn có lẽ sẽ bởi vì thủ hạc lực lượng cường đại, cảm giác gã ạ dạ tại mất đi lý trí thời điểm mới được là mạnh nhất thời điểm. Nhưng cường giả chân chính biết rõ, thời điểm chiến đấu vô luận tại khi nào đều muốn bảo trì ý nghĩ rõ ràng, nếu bởi vì hưng phấn mà đã mất đi lý trí, chỉ còn lại dã thú bản năng chiến đấu, đối thủ như vậy tuy nhiên công kích điên cuồng, nhưng không có bất luận cái gì kết cấu, đối mặt cao thủ chân chính căn bản chính là tại làm vô dụng công mà thôi. Tiểu như Kỳ Mị Mạ Rồ suy nghĩ đồng dạng, lúc này gã ạ dạ rõ ràng không để ý bản thân phòng ngự, đem đại lượng có kèm theo chính mình trả cờ dạ hạt cắt trở thành công kích vũ khí. Từng đợt hạt cắt công kích, nhìn như nguy hiểm và phần, nhưng đối với Kỳ Mị Mạ Rồ mà nói lại tránh né dị thường nhẹ nhõm. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể lợi dụng cao tốc một xuống di động đến gã ạ dạ bên người, lần nữa đối với gã ạ dạ hình thành trọng kích. Mỗi một lần công kích đều đánh vào gã ạ dạ trên người, thật lâu chưa thấy qua vết máu gã ạ dạ hôm nay rốt cục đã được như nguyện nổ ra mấy ngụm máu tươi, cái kia nổ ra máu tươi nếu như hiến cho chữa bệnh nhị dạ lời mà nói, đoán chừng công tác thống kê đi ra lượng tối thiểu có 300 cơ cờ. Hai người công kích đang không ngừng gia tốc, nhưng cũng không có như tất cả mọi người tưởng tượng cái kia dạng, nổi giận gã ạ dạ có thể cùng Kỳ Mị Mạ Rồ chiến cái lực lượng ngang nhau. Kỳ Mị Mạ Rồ hay vẫn là bảo trì chính mình sở hữu tất cả ưu thế, không ngừng du đấu lấy gã ạ dạ, thậm chí so vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu càng thêm vung lòng. Trên khán đài cùng chí chính là một trận chiến đầu hàng hồng liên ở thời điểm này đối với Kỳ Mị Mạ Rồ phương hướng lắc đầu, trong nội tâm ám đạo thẩm nghĩ sai nhận thủ hạc người trụ lực thật sự là quá yếu, căn bản cũng không có tiếp tục chiến đấu giá trị, xem ra Kỳ Mị Mạ Rồ cũng có thể sắp nhận thua. Thủ hạc người trụ lực thật là quá yếu sao? Không, không phải như thế. Tuổi còn trẻ chỉ có 12 tuổi gã ạ dạ có thể nhẹ nhõm vận dụng thủ hạc lực lượng, thậm chí có thể biến thành hoàn toàn thể thủ hạc hóa thân đã là không tệ người trụ lực, chỉ cần cho gã ạ dạ một chút thời gian lời mà nói, cái kia trong lịch sử mạnh nhất thủ hạc người trụ lực tiểu sẽ biến thành gã ạ dạ. Cho nên nói không phải gã ạ dạ quá yếu, mà là đã tiếp nhận mấy vị ảnh cấp cường giả huấn luyện, hơn nữa huy dạ nhất tộc cường đại huyết kế giới hạn Kỳ Mị Mạ Rồ thật sự là quá mạnh mẽ. Không chút nào khoa trương mà nói, Kỳ Mị Mạ Rồ tại hiện tại cái tuổi này vốn có thực lực gần kề so năm đó chồn sóc kém hơn vài phần có thể, nếu phóng tại thời kỳ chiến tranh, Kỳ Mị Mạ Rồ sẽ trở thành vị nhị dạ giới cái kia chói mắt nhất một ngôi sao, thiên tài chi tinh. Gã ạ dạ bởi vì điên cuồng trạng thái công kích càng ngày càng phân tán, rốt cục lần nữa lợi dụng nắm đấm phá vỡ gã ạ dạ công kích, thậm chí Kỳ Mị Mạ Rồ căn bản cũng không có vận dụng máu của mình kế giới hạn cũng đã có thể để xác định thắng, ván, cục. Nhưng lại ở thời điểm này, Kỳ Mị Mạ Rồ làm ra ngoài dự đoán mọi người cử động, cái kia chính là đầu hàng. Lại một lần nữa ngoài dự đoán mọi người đầu hàng, với tư cách trọng tài huyền thậm chí đều sững sờ ở này ở bên trong, thẳng đến gã ạ dạ lần nữa công kích bị Kỳ Mị Mạ Rồ né tránh về sau, huyền mới tuyên bố gã ạ dạ thắng lợi. Đem làm Kỳ Mị Mạ Rồ đầu hàng một khắc này, xa nhẫn mọi người rốt cục thở dài một hơi, bởi vì Kỳ Mị Mạ Rồ nếu như lại tiếp tục cùng gã ạ dạ chiến đấu xuống dưới, ai cũng không biết gã ạ dạ đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Đưa lưng về phía gã ạ dạ, Kỳ Mị Mạ Rồ chậm rãi lưu lại một câu: ngươi thật sự là quá yếu, hướng trên khán đài đi tới. Bất quá gã ạ dạ đem làm nghe được câu này về sau, đồng tử lập tức có giúp nhanh thoáng một phát, hiển nhiên là bởi vì làm đối thủ sớm buông tha cho chiến đấu mà bất mãn, rõ ràng xu thế lấy chính mình toàn bộ hạt cắt công hướng về phía lưng, vắt, đối với mình Kỳ Mị Mạ Rồ, xa độn cắt thác nước đại chuột cất. Cảm giác đã đến sau lưng uy hiếp, Kỳ Mị Mạ Rồ đang muốn ra tay thời điểm, đột nhiên tại Kỳ Mị Mạ Rồ trong đầu vang lên dạ suy tuyết thanh âm, cứ như vậy đi đến đi, không cần sợ. Nghe được cái thanh âm này, Kỳ Mị Mạ Rồ vô tình ý nhìn về phía dạ suy tuyết chỗ phương hướng, sau đó rõ ràng cũng không quay đầu lại đi đến khán đài đi. Tất cả mọi người tưởng rằng bởi vì gã ạ dạ đánh lén có hiệu quả, cho nên Kỳ Mị Mạ Rồ mới không có né tránh, mà Huyền đã ở ảo não chính mình chủ quan, ở thời điểm này căn bản là không kịp ngăn trở Gà A Dạ. Ai biết kiểu khi tất cả người cho rằng ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, đột nhiên cái kia công hướng Kỳ Mị Mạ Rồ hạt cắt rõ ràng đột nhiên đứng tại chỗ đó, sau đó tán làm cắt bụi rơi trên mặt đất. Mà Gà A Dạ lúc này vẻ mặt hoảng sợ biểu lộ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trên khán đài, trong ánh mắt rõ ràng cũng đầy là hoảng sợ. Tại Gà A Dạ trong nội tâm không ngừng xuất hiện cái loại nảy cảm giác khác thường, bất luận là hắn hay vẫn là trong thân thể của hắn quái vật biết rõ hơn tất cái kia một loại sợ hãi, là người kia ở này trong đám người, chính là cá nhân. Nhớ lại tại một diệp trên đường phố vô tình gặp được cái kia người, Gà A Dạ vốn điên cuồng thần sắc biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chỉ có hoảng sợ. Rốt cục cái loại cảm giác này chậm rãi tan đi, mà Gà A Dạ cũng dần dần khôi phục đã đến bình thường trạng thái. Không đợi Huyền nói thêm cái gì thời điểm, Gà A Dạ sẽ đem sở hữu tất cả các bụi thu trở lại, biến thành phía sau hắn hồ lô. Sau đó nhìn một cái Kỳ Mị Mạ Rồ phương hướng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác không hề ngôn ngữ, đi lên trên khán đài. Cho khôi hài cứ như vậy đã xong, lại để cho tất cả mọi người chúc mục đích một cuộc chiến đấu cũng cứ như vậy đã xong. Thẳng đến chiến đấu cuối cùng mọi người đều biết kỳ thật trận chiến đấu này chính thức người thắng là ai, tuy nhiên nghi hoặc vì cái gì đối thủ sẽ buông tha cho trận đấu, nhưng cũng không quá đáng là trong cuộc thi một lần tiểu sự việc xen giữa mà thôi. Chỉ bất quá lần này trung nhẫn cuộc thi sự việc xen giữa thật sự quá nhiều, lại để cho rất nhiều người thông minh trong nội tâm đều sinh ra nghi hoặc. Nhưng coi như là như vậy, trận đấu hay là muốn tiếp tục, đem làm thi đấu trong sân màn hình lớn lần nữa lập lòe, ở đằng kia tuyên bố trận đấu trên màn hình lớn lại xuất hiện trận đấu tuyển thủ danh tự. Khi thấy cái tên này về sau, đột nhiên có hai đạo hưng phấn tiếng quát tháo theo trên khán đài truyền ra, thình lình tựu là lần này trận đấu hai gã tuyển thủ. Một người trong đó bên ngoài ăn mặc thú bảo, bên người mang theo một đầu màu trắng nhẫn quyển, thình lình tựu là Hồng tiểu đội bên trong Đích Răng, chỉ nghe hắn hô to một tiếng thật tốt quá, lần này trận đấu đối thủ lại là Nạ Dù Tổ. Thắng địch rồi. Mà một vị khác cao kêu đi ra người, thình lình tựu là Răng đối thủ Nạ Dù Tổ. Hoàn toàn không có nghe được Giang lời mà nói, Nạ Dụ Tổ chỉ là hưng phấn đối với mọi người tự tin hô lớn thật tốt quá. Hiện tại tiểu để cho chúng ta nhìn xem, ta Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ thực lực a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 575 Giang hồ to là vì cảm giác mình lần này trận đấu gặp ở cuối xe Nạ Dụ Tổ thắng định rồi, mà Nạ Dụ Tổ thì là cảm giác cuối cùng đã tới chính mình biểu diễn thời gian. Hai người đều có lại để cho chính mình hưng phấn sự tình, cho nên gặt hái tốc độ cũng đặc biệt nhanh, cơ hồ không có dậy vò khốn khổ vài câu mà bắt đầu trận đấu. Mà Huyền lúc này thời điểm cũng đứng ở thi đấu trong trạng, vì chính là tránh cho như vừa rồi Gà A Dạ đánh lén ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Rất nhiều người cũng không nhìn tốt Nạ Dụ Tổ, bởi vì Nạ Dụ Tổ là nhị dạ trường học tốt nghiệp thời điểm ở cuối xe. Lộc Hoàn, Đinh Lần, Ino, chí chính là những này tại nhị dạ trường học cùng với Nạ Dụ Tổ cùng tiến lên học mọi người cảm giác răng thập phần bất may, rõ ràng có thể đụng phải thực lực đến ngược Nạ Dụ Tổ, tấn cấp cơ hội là khẳng định sự tình, mà ngay cả thượng nhẫn nhị dạ đạo sư Ạ Sù Mạ đều là cho rằng như vậy đấy. Nhưng không nghĩ như vậy người đương nhiên cũng có rất nhiều, nói thí dụ như chính thức biết rõ Nạ Dụ Tổ thực lực nghệ gì, Tiểu Lý, mỗi ngày cùng hắn đồng đội xạ cụ ra. Thậm chí mà ngay cả 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 Si, A Khải đều tin tưởng Nạ Dụ Tổ thực lực hoàn toàn chính xác cao hơn Răng, Nạ Dụ Tổ thắng lợi cơ hội là khẳng định đấy. Mà ngay cả Răng đạo sư Hồng nhìn một bên Dạ Suy Tuyết về sau đều chậm rãi lắc đầu, tuy nhiên nàng như lại để cho bộ hạ của mình thắng lợi, nhưng nàng biết rõ chỉ cần trước mắt người này về tới mục diệp, cái kia Nạ Dụ Tổ biến hóa sẽ là nghiêng trời lệch đất đấy. Đương nhiên ở trong đó cũng có không biết rõ Nạ Dụ Tổ thực lực, nhưng cho rằng Nạ Dụ Tổ nhất định sẽ thắng một người, người này chính là chúng ta đáng yêu ngày hướng ra đại tiểu thư Hỉ Nạ Tạ. Đỏ mặt không biết rốt cuộc muốn không muốn vì Nạ Dụ Tổ cố gắng lên, Hỉ Nạ Tạ tại đâu đó thẹn thùng túi đầu đùa bỡn ngón tay của mình, hiển nhiên là tại do dự bên trong. Giang vừa mới lên sân khấu tiểu đối với Nạ Dụ Tổ nói ồ nói tạ, nói là mình căn bản là không cần xích hoàn tham chiến tiểu có thể thắng được Nạ Dụ Tổ, mà ngay cả đối thủ của hắn Nạ Dụ Tổ rõ ràng đều thì cho là như vậy đấy. Tại sao phải như vậy đâu rồi? Bởi vì Nạ Dụ Tổ rõ ràng căn bản không biết Xích Hoàn rõ ràng cũng có thể gia nhập trận đấu, đem làm theo Huyền trong miệng đã được biết đến Xích Hoàn cũng có thể cùng nhau gia nhập thời điểm chiến đấu. Nạ Dụ Tổ đối với Răng ngoắc ngón tay, khiêu khích giống như nói lên đi, cùng nhà của ngươi tiểu cậu cùng một chỗ, bằng không ngươi thất bại vô cùng thảm. Đối mặt Nạ Dụ Tổ khiêu khích, Răng hiển nhiên là bạo nộ rồi, sau đó rõ ràng không có quản mọi việc trực tiếp đem quân lương hoàn ném vào Xích Hoàn trong miệng. Ăn hết quân lương hoàn về sau, Xích Hoàn thân thể đang không ngừng tăng trưởng, thậm chí bộ lông đều biến thành màu hồng đỏ thẫm, khó trách gọi là Xích Hoàn như vậy một cái tên. Một giây sau, sử dụng thú nhân phân thân Xích Hoàn cùng bốn chân chi thuật Răng đồng thời nằm sấp trên mặt đất, sử dụng Răng thông Răng công hướng về phía Nạ Dụ Tổ. Lại để cho rất nhiều người ngoài ý muốn chính là, lần thứ nhất công kích Nạ Dụ Tổ rõ ràng đã bị Răng trô đánh trúng, sau đó ngã trên mặt đất. Coi như Răng muốn cho Huyền tuyên bố thắng lợi thời điểm, Huyền lại lắc đầu, đối với tràn đầy tự tin Răng nói ra ngươi xem, ngươi công kích bất quá là một cái ảnh phân thân mà thôi. Nghe được Huyền lời mà nói, Răng lập tức quay đầu lại, phát hiện quả nhiên trước mặt mình ở đâu còn có Nạ Dụ Tổ bóng dáng. Mới vừa rồi bị đánh tới Nạ Dụ Tổ rõ ràng cũng biến thành một đoàn sương mù, thình lình chính là một cái ảnh phân thân. Kế tiếp lại để cho Răng càng thêm ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, bởi vì chính mình bên người rõ ràng lại thêm một cái giống như lúc chính mình. Nương tựa theo xuất sắc khiếu giác thoáng một phát tựu nhận ra cái kia Nạ Dụ Tổ ngụy trang thành chính mình, một quyền đánh qua về sau, xương trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà cái kia bị Răng đánh đi ra ngoài chính mình rõ ràng biến thành Xích Hoàn bộ dáng. Biết rõ chính mình nhận là người, lại là một quyền đánh hướng về phía cái kia cùng chính mình giống như lúc người, vang một tiếng lại là một đoàn xương trắng văng lên. Đem làm xương trắng tán đi về sau rõ ràng lại xuất hiện một chỉ Xích Hoàn. Mà lúc này đây lúc trước bị công kích đến chính là cái kia xích hoàn bành một tiếng lại sản sinh biến hóa, nguyên lai vừa bắt đầu rằng cũng không có nhận lầm nạ dụ tổ, chỉ có điều nạ dụ tổ trò đùa dai giống như lại để cho chính mình lại biến thành xích hoàn, đem răng cho lường gạt mà thôi. Bị nạ dụ tổ như thế trò đùa dai răng rốt cục bạo nộ rồi, nhưng cái lúc này không đợi răng trước triển khai công kích nạ dụ tổ rõ ràng tiểu triển khai thế công của mình. Thập phân nhẹ nhõm, căn bản chính là phân ra hai cái ảnh phân thân tiểu đánh nạ răng, cuối cùng căn cứ kỳ mị mạ rồ vừa rồi đánh gà ạ dạ bộ dạng, nạ dụ tổ rõ ràng còn đã sáng tạo ra chính mình mới tuyệt chiêu, một diệp thể thuật áo nghĩa nạ dụ tổ liên đạn, lại để cho mọi người cảm thán nạ dụ tổ quả nhiên là liền có tỷ đều có tỷ như vậy đương nhiên. Tiểu nhẹ nhàng như vậy thông qua được khảo thí, răng tại thất bại về sau đương nhiên cũng là hối hận không thôi, đương nhiên đây là hôn mê răng tỉnh lại lần nữa sự tỉnh. Mà nạ dụ tổ trận đấu qua đi, trận tiếp theo tỷ thí ngay sau đó lại bắt đầu cử hành, đem làm trên màn hình xuất hiện ngày hướng nghệ dị VS Hyuga Hinata thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt một chút, kể cả nghệ dị cùng Hinata bản thân. Hai người thập phần cứng ngắc đi xuống tràng, nghệ dị vốn là thập phần cung kính đối với Hinata hành lễ nói chim non điền tiểu thư, ngài thỉnh, mà nghe được nghệ dị nói chuyện về sau, Hinata rõ ràng cũng cung kính đối với nghệ dị hành lễ nói nghệ dị biểu ca, ngài trước hết mời. Làm cho không người nào lại phát điên tràng cảnh xuất hiện lần nữa rồi, đem làm huyền đã từng nói qua trận đấu bắt đầu về sau, hai người tiểu xa vào đến rồi ai trước hết mời cương trong cục. Nghệ dị ngài trước hết mời, Hinata ngài trước hết mời, hai người cứ như vậy mời đến thỉnh đi xin mời cái không để yên, khẳng định hiện ở thời điểm này đều có người nói tác giả tại kéo số lượng từ rồi. Kỳ thật tại trên khán đài Dạ Suy Tuyết lúc này đều âm thầm hối hận là không phải mình quá gà mẹ rồi, sớm biết như vậy tiểu không giải quyết nghệ gì cùng ngày hướng ra vấn đề, làm cho hai người đều khách khí như vậy, đến cùng phải đánh thế nào a? Rốt cục bất đắc dĩ Huyền kết cục cảnh cáo hai người một lần, nói lại không bắt đầu chiến đấu hai người sẽ cùng lúc hủy bỏ trận đấu tư cách, thẳng đến Huyền như vậy hội sở hai người mới rốt cục không mời đến tình đi, mà là ngược lại bắt đầu chiến đấu. Mềm mại quyết đấu thường thường là mọi người chỗ cho rằng đặc sắc nhất chiến đấu, chỉ cần ai công kích đầu tiên đắc thủ sẽ lấy được ưu thế, có thể nói là kịch liệt nhất đặc sắc nhất tàn khốc nhất chiến đấu. Nhưng đem làm hai người đồng thời mở ra bạch nhãn, chiến đã đến cùng một chỗ về sau, một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa rồi. Khi nạ tạ vốn là một trường đánh hướng về phía nghệ dị bà bay, đánh chính là thời điểm rõ ràng còn mở miệng trước nói ra nghệ dị biểu ca, ngài phải cẩn thận rồi. Lúc này đây công kích ta biết sử dụng nhu quyền đánh hướng ngài bà bay, thỉnh hảo hảo phòng ngự. Mà nghệ dị cho dù không nghe đến Hinata nhắc nhở đương nhiên cũng sẽ biết né tránh Hinata công kích, nhưng nghe đến Hinata về sau rõ ràng ngạnh xanh xanh hai tay chiêu giá trụ Hinata công kích, cách chặn rõ ràng còn mở miệng nói ra chim non điền tiểu thư, lúc này đây công kích lực đạo cùng chuẩn xác tính cũng không tệ, chẳng qua là tốc độ hơi chút chậm đi một tí. Nói xong nghệ dị rõ ràng còn dùng đồng dạng công kích công hướng về phía Hinata, đợi cho Hinata chật vật né tránh nghệ dị công kích về sau, mới mở miệng tiếp tục nói thì ra là thế, đa tạ nghệ dị biểu ca, như vậy kế tiếp thỉnh xem ta một chiêu này. Lúc này đây công kích ta sẽ công hướng ngài phân bụng, xin ngài ngàn bạn phải cẩn thận không nên bị ta đánh tới. Hai người chiến đấu cùng một chỗ không bao lâu, tiểu chứng kiến trên khán đài tất cả mọi người là vẻ mặt hát tuyến. Cả cạ sĩ càng là bất đắc dĩ bùa bùa A Khải cùng Hồng bà bay, sau đó hai người chú ý tới về sau cả cạ sĩ nhưng lại mở ra hai tay của mình, đầu đầy hát tuyến nói bộ hạ của các người, giống như hoàn toàn đem làm đây là một lần học thuật trao đổi nữa à. Theo như cả cạ sĩ theo như lời đồng đạo, hai người chiến đấu đánh cùng một chỗ thật sự là cái không dứt rồi. Hoàn toàn không có để ý bất luận kẻ nào ánh mắt, hai người hoàn toàn xa vào tại nhu quyền thảo luận chính giữa. Một quyền này nên như thế nào ra mới có thể càng thêm hoàn mỹ, lần này ứng nên như thế nào đón đỡ mới sẽ không bị thương. Hai người cứ như vậy đánh cho hồi lâu, mà người ở bên ngoài xem ra cái này căn bản là nệ gì tại đối với Hinata chỉ điểm sao. Cuối cùng bất đắc dĩ tại Huyền ngăn trở phía dưới, hai người mới đã xong chiến đấu, mà Hinata đã ở Huyền lên sân khấu thời điểm chủ động nhận thua. Vốn sao Hinata thực lực cũng không bằng nệ gì, tiếp tục đánh xuống cũng không quá đáng là lại để cho nệ gì nhiều chỉ điểm mình một hồi. Dứt khoát có thời gian hai người cùng một chỗ trao đổi thật tốt, làm gì đợi đến lúc trận đấu thời điểm trao đổi đây này. Hinata đỏ mặt thẹn thùng lui xuống tràng, mà nghệ dị thì là cùng kính đi theo Hinata sau lưng, căn bản cũng không có bất luận cái gì không có ý tứ biểu lộ. Ngược lại là người khác nhìn về phía hai người thời điểm đều vẻ mặt kỳ quái, ám đạo thầm nghĩ cái này đặc sắc ngày hướng ra quyết đấu làm sao lại trở thành biểu huynh muội ở giữa chỉ điểm dạy học nữa nha. Bất quá khá tốt, kế tiếp còn có cuối cùng một cuộc chiến đấu. Bất quá lại để cho mọi người càng thêm ngoại ý muốn đúng là, đem làm tất cả mọi người tại chờ đợi cuối cùng hai vị hạ nhẫn bên trên cuộc tranh tài thời điểm. Hai vị này hạ nhẫn rõ ràng một cái nhìn chằm chằm màn hình lớn, giống như tại chờ mong chính mình kế tiếp gặt hái đồng dạng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mà cái khác thì là một mực ăn bắt tay vào làm bên trong đích đồ ăn vặt, giống như căn bản là quên chính mình muốn lên sàn đồng dạng. Đã chờ đợi hồi lâu, tất cả mọi người bị hai người này đánh bại, toàn bộ cúi đầu, còn kém trên mặt đất vẽ vòng tròn nguyền rủa hai người rồi, mà vừa lúc này A Khải lại đột nhiên hô lớn. Vì cái gì màn hình lớn còn không bắt đầu chớp động? Không tránh đụng đến bọn ta làm sao biết tiếp theo trận đấu hai vị tuyển thủ rốt cuộc là ai? A. Tắt. Khải lão sư nói không sai. Ta đều chờ không được á. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 576, chương 576 A Khải cùng tiểu lý đối thoại không khỏi làm trên khán đài tất cả mọi người hỏng mất, mà ngay cả thân là trọng tài Huyền trên đầu đều để lại một giọt lớn đổ mồ hôi. Rốt cục tại Huyền dưới sự giảng giải, một bên ăn lấy đồ ăn vặt đinh lần cùng hương phấn tiểu lý đi tới trận đấu sân bãi phía trên, chuẩn bị bắt đầu trung nhẫn cuộc thi trận chung kết trước khi cuối cùng một hồi tuyển bạt thi đấu. Vốn dựa theo đinh lần có ý tứ là vừa mới lên sân khấu tiểu bỏ quyền, được chứng kiến tiểu lý thực lực đinh lần biết rõ mình không phải là đối phương đối thủ, không hề nhiệt tình hắn cũng không hy vọng đến bên trên như vậy một cuộc tranh tài. Bất quá tại ạ sủ mạ thịt nướng tiến công chiếm đóng phía trên, Đinh lần hay vẫn là đi lên thi đấu trảng, vì cái gì khả năng tiểu là sau khi thắng lợi thịt nướng a bé heo lộc điệp tổ ba người tuy nhiên đều kế thừa nhà mình bí thuật, nhưng bất đắc dĩ công kích thủ pháp quá mức đơn điệu đi một tí, cũng cùng bọn họ bình thường tu luyện lười nhắc có quan hệ. Bình thường thời điểm ba người cùng một chỗ hợp tác, hơn nữa lộc hoàn cái kia chỉ số thông minh vượt qua 200 đầu còn có thể ứng phó bình thường nhiệm vụ, nhưng vừa đến đơn đả độc đấu thời điểm ưu thế sẽ hoàn toàn biến mất. Tiểu Lý tại Dạ Suy Tuyết thủ hạ tu luyện, biết rõ không thể xem thường bất luận cái gì một vị đối thủ, đợi cho Huyền nói trận đấu bắt đầu về sau, Tiểu Lý lập khắc rất nhanh xuống tới, chuẩn độ dự bị thể thuật đến cùng Đinh lần một quyết thắng thua. Hiện tại sở hữu tất cả hạ nhân nhóm, đám bọn họ còn không biết Tiểu Lý là một vị vẹn vẹn hội thể thuật nhị dạ, đều cho rằng Tiểu Lý là không muốn lãng phí thể lực, mà ngay cả Đinh lần cũng là như thế. Bội hóa thuật. Đinh lần gặp Tiểu Lý xông lên lập tức kết ấn thi triển nhà mình bí thuật, lập tức Đinh lần đích thân thể tựu biến thành cầu đồng dạng vật thể, tứ chi cùng đầu toàn bộ rút vào cầu ở bên trong. Hắn sử dụng ra đích đương nhiên còn là mình có khả năng sử dụng lực công kích mạnh nhất, cũng là vẹn vẹn hội một chiêu thịt đạn chiến xa rồi. Không thể không nói thịt đạn chiến xa cũng có chính mình đặc biệt xảo diệu chỗ, lại để cho thân thể biến thành hình cầu sử dụng nói cho xoay tròn đến công kích đối phương, không khỏi bản thân không thể lộ ra cái gì sơ hở, tiểu ngay cả công kích lực cũng là thập phần cường đại. Không ngừng dùng thịt đạn chiến xa đến công kích Tiểu Lý, vẹn vẹn hội thể thuật Tiểu Lý rõ ràng ở thời điểm này gặp phiền toái, bởi vì hắn căn bản là không biết nên như thế nào đối với sử dụng thịt đạn chiến xa Đinh lần ra tay. Vì cái gì Tiểu Lý không sử dụng nhất thuật, nhị dạ, công kích đâu này? Trên khán đài thủ qua Tiểu Lý bảo hộ xạ cụ dã đột nhiên mở miệng hỏi hướng về phía cả Kakashi, hiện tại Đinh lần cái dạng này, nếu như sử dụng nhân thuật, nhị dạ, công kích không thì có thể làm cho hắn lộ ra sơ hở sao? Cả Kakashi nghe được xạ cụ dã câu hỏi cũng không có trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh mình A Khải. Gặp cả Kakashi xem đi qua, A Khải mới mở miệng vì mọi người giải thích nghi hoặc nói, không phải không sử dụng nhân thuật, nhị dạ, mà là Tiểu Lý căn bản là sẽ không nhân thuật, nhị dạ. Tiểu Lý từ dưới nhẫn tốt nghiệp thời điểm tiểu đối với nhân thuật, nhị dạ, ảo thuật thậm chí là ám khí không có bất kỳ thiên phú. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, Tiểu Lý có thể đem mình sở hữu tất cả lúc tu luyện đặt ở thể thuật trên việc tu luyện, có thể nói Tiểu Lý là một cái vẹn vẹn hội thể thuật nhị dạ, hay hoặc là nói Tiểu Lý chính là một cái thể thuật chuyên gia. Nghe được A Khải tiếp sống, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, vẹn vẹn hội thể thuật nhân thuật, nhị dạ, nói tính toán toàn bộ nhị dạ giới cũng tìm không ra mấy cái, nhưng Tiểu Lý lại là như thế này một vị đặc thù nhị dạ, có thể nào lại để cho bọn hắn không kinh ngạc. Lúc này biết rõ Tiểu Lý thực lực nệ gì, mỗi ngày còn có nạ rủ tổ trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn biết rõ Tiểu Lý là một vị thiên tài, là một vị cố gắng đích thiên tài, tuyệt đối sẽ không bại bởi Đinh Lần đích. Tiểu như bọn hắn suy nghĩ đồng dạng, không ngừng sử dụng thịt đạn chiến xa công kích Đinh Lần cũng có dừng lại thời gian, không ngừng xoay tròn coi như là nhị dạ đều cảm giác đầu váng mắt hoa cộng thêm nôn ọe, rất nhanh Đinh Lần tiểu dừng lại nghỉ ngơi, thời gian dài thịt đạn chiến xa cũng làm cho thân thể của hắn sinh ra gánh nặng rất lớn. Ngay tại Đinh Lần dừng lại trong nháy mắt, Tiểu Lý ánh mắt lộ ra vài tia tinh quang, lập tức xông tới. Một bộ hoa lệ thể thuật liên kích, đánh chính là Đinh Lần căn bản không có phản kích năng lực. A Sú Mạ lúc này đã dùng tay bưng kín mặt của mình, nhỏ giọng đối với Ý Nổ cùng Lộc Hoàn nói ra: ta xem hãy để cho Đinh Lần chạy nhanh nhận thua đi, hiện tại hắn bại cục đã định, cùng lắm thì cho dù Đinh Lần thua ta hay vẫn là đồng dạng thỉnh các ngươi ăn thịt nướng tốt rồi. Đem làm Tiểu Lý nhất bộ đồ hoa lệ thể thuật liên kích sau khi chấm dứt, Đinh Lần đã hoàn toàn ngất tới, mà Tiểu Lý cũng đương nhiên đã trở thành lần này tuyển bạt thi đấu người thắng. Xem xong rồi 10 chàng đặc sắc tuyển bạt thi đấu về sau, Dạ Suy Tuyết cũng khẽ cười một tiếng sau đó đã đi ra trung nhẫn cuộc thi đấu chàng, hiển nhiên tại đây bởi vì không có hắn việc cần phải làm rồi. Mà ở Tiểu Lý chiến thắng về sau, Huyền cũng gọi ra 10 vị tuyển bạt thi đấu thắng lợi hạ nhân nhóm, đám bọn họ cũng lại để cho bọn hắn rút thăm đến quyết định chung nhẫn cuộc thi trận chung kết thời điểm đối chiến thứ tự. 10 vị chiến thắng hạ nhân theo thứ tự là Uchiha Sasuke, Shino Amurem, Tay Cúc, Mỗi Ngày, Khám Chí Lang, Ngại Lương Lộc Hoàn, Gà Dạ, Ngày Hướng Nghề Di, Uzuma Kina Dù Tổ còn có Tiểu Lý. Đem làm rút thăm quyết định trận đấu trình tự về sau, định vị trận đấu thứ nhất Ngày Hướng Nghề Di vs Tiểu Lý. Chứng kiến cái này trận đấu thứ nhất về sau, Nghề Di cùng Tiểu Lý trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên bọn hắn vì một trận chiến này đã chờ mong hồi lâu rồi. Cho dù Nệ Dị đã thừa nhận Tiểu Lý tài hoa, cho dù Tiểu Lý đã chứng minh chính mình, cái này một đôi oan gia cũng hy vọng có thể thông qua một lần chính thức trận đấu đến quyết ra thắng bại. Trận chung kết trận thứ 2 trận đấu là do Nạ Dụ Tổ VS Khám Chí Lang, trận thứ 3 thì là Tay Cúc VS Lộc Hoàn, thứ 4 chẳng là Uchiha Sạ Sủ Kẻ đối kháng Gà A Dạ. Đem làm Gà A Dạ chứng kiến chính mình trận đấu đối tượng là Sạ Sủ Kẻ thời điểm, cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hiển nhiên đối với Sạ Sủ Kẻ rất cảm thấy hứng thú. Đệ ngũ cuộc tranh tài là do Shino Amurem VS Mỗi Ngày, là một diệp hạ nhẫn đám bọn chúng nội chiến. Đang quyết định ra trận chung kết dự thi danh sách về sau, Huyền lại thông chi hạ nhẫn nhóm, đám bọn họ có tầm một tháng thời gian tu luyện, tại một tháng này ở bên trong hào hào huấn luyện chính mình, tại trung nhẫn cuộc thi trận chung kết phía trên lấy được một cái tốt thứ tự. Nói xong những này về sau trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 tuyển bạt thi đấu có thể nói đã xong, mỗi một vị tham gia đến trận chung kết tuyển thủ đều tin tưởng tràn đầy, tại Huyền nói xong những này về sau cũng đều riêng phần mình chuẩn bị đi tu luyện của mình đến. Cả cạ sĩ đã ở mọi người sau khi rời khỏi tìm hướng về phía Sasuke, hiển nhiên là muốn trong một tháng này hảo hảo huấn luyện Sasuke, dù sao hắn thật lực của đối thủ mọi người đã được chứng kiến. Tuy nhiên đang cùng Kimi Mạ Rổ trong chiến đấu hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng gã ạ dạ thực lực cũng không phải hiện tại Sasuke muốn đối phó, đương nhiên muốn trong một tháng này tận lực tăng lên Sasuke thực lực, mới có thể cùng chi đối kháng. Tiểu Lý cũng không có tại trước tiên đi tìm Dạ Suy Tuyết tu luyện, mà là bị A Khải gọi đi nha. Nệ gì thì là bị ngày đủ mời tới, hiển nhiên cũng muốn truyền thụ hắn một ít mới đồ vật. Về phần Lộc Hoàn đương nhiên phải đi tìm cha của mình rồi, hiển nhiên hắn cũng không muốn tại trong trận chung kết mất mặt không phải. Tóm lại mỗi người đều có mỗi người tu luyện của mình thủ pháp, có còn có tu luyện của mình đạo sư, một tháng này nhất định bọn hắn đều muốn bận rộn đi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 577, chương 577 đại thúc. Cái kia đại thúc, ngươi ở nơi nào a? Trung nhẫn cuộc thi vừa kết thúc, Nạ Dụ Tổ vẻ mặt hưng phấn xông về nhà của mình, chuẩn bị nói cho nhà mình đại thúc chính mình thông qua trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2 tin tức. Mới vừa vào môn tiểu lớn tiếng hô gọi, nhưng kỳ quái là cả phủ đệ giống như một người đều không có bộ dạng. Gãi gãi tóc của mình, ám đạo thầm nghĩ đại thúc đến cùng đi nơi nào, Nạ Dụ Tổ ngay tại toàn bộ trong phủ đệ đi dạo. Kỳ quái, như thế nào không tại a? Tìm lần toàn bộ phòng Nạ Dụ Tổ đều không có tìm được Dạ Suy Tuyết chỗ, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ Dạ Suy Tuyết có phải hay không đã đi ra. Ngay tại Nạ Dụ Tổ hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, đột nhiên bành một tiếng, không có xem lộ Nạ Dụ Tổ rõ ràng bị phía trước trở ngại đụng trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Có chút căm tức đứng, muốn mở miệng oán trách Nạ Dụ Tổ đột nhiên nhìn về phía trước, khi thấy đối phương cái kia một đầu tóc dài màu đỏ tốt đẹp lệ gương mặt thời điểm, Nạ Dụ Tổ đông nhiên đem mình muốn nói toàn bộ đều quên, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng, trong miệng cũng không biết nói cái gì là tốt, chỉ là không ngừng tái diễn cái kia. Cái kia. Vũ trộm lại nhìn chính mình đụng vào người vài lần, không biết vì cái gì Nạ Dụ Tổ luôn cảm giác mình trước mặt người này là như thế thân thiết. Tuy nhiên cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt, nhưng này loại cảm giác thân thiết lại theo đáy lòng của hắn không ngừng truyền đến, vô ý thức Nạ Dụ Tổ tiểu muốn thân cận người này. Nguyên lai lúc này ở Dạ Suy Tuyết trong phủ đệ Nạ Dụ Tổ đụng vào không phải người khác, đúng là mẹ của hắn Cựu Tân Mại. Muốn nói vì cái gì Nạ Dụ Tổ lại ở chỗ này gặp được Cựu Tân Mại đâu rồi, nguyên lai Cựu Tân Mại cùng Su Nạ tại song xuôi chính mình chuyện nên làm về sau, Su Nạ lại đi một diệp đánh bạc trong chàng đánh bạc đi, mà Cựu Tân Mại thì là nhàm chán về đến trong nhà. Cái lúc này cũng vừa mới là nên lúc ăn cơm rồi, Cựu Tân Mại muốn chuẩn bị ra đi lúc ăn cơm. Ai biết Nạ Dụ Tổ ở thời điểm này đánh tới, nhẹ nhàng đưa tay qua đi, chuẩn bị nâng dậy Nạ Dụ Tổ. Ai biết bởi vì Cựu Tân Mại động tác Nạ Dụ Tổ mặt càng thêm đỏ lên. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ cái kia cùng Thủy Môn có 7 phần tương tự chính là gương mặt, Cựu Tân Mại trên mặt lộ ra mỉm cười. Một bên nâng dậy Nạ Dụ Tổ, một bên ôn nhu nói Nạ Dụ Tổ à, đi đường nào vậy như vậy không cẩn thận, chẳng lẽ không biết xem lộ sao? A, cái kia vừa rồi quên. Xấu hổ Nạ Dụ Tổ cũng không biết nên nói cái gì, qua loa gãi gãi đầu chuẩn bị ứng phó. Ai biết vừa lúc đó Nạ Dụ Tổ giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau đó nghi ngờ hỏi cái kia tỷ tỷ, ngươi là làm sao biết tên của ta hay sao? Còn ngươi nữa biết rõ đại thúc chạy đi đâu đến sao? Nào biết Nạ Dụ Tổ vừa nói xong, lại là bành một tiếng, đống các đại nắm đấm lập tức tiểu đã rơi vào Nạ Dụ Tổ trên đầu. Bụng lấy trên đầu vừa mới hở ra bao lớn, Nạ Dụ Tổ cũng không có lớn tiếng ồn nào, rõ ràng vô ý thức ngoan ngoãn bụng lấy đầu của mình, mà lúc này đây Cựu Tân Mại cũng mở miệng nói ra không nên gọi ta là đại tỷ a, phải biết rằng ta mà là ngươi trưởng bối. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết vừa mới về tới trong nhà, thấy được một màn này trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười. Gặp Dạ Suy Tuyết về tới, Cựu Tân Mại cũng vẹn vẹn là mỉm cười thoáng một phát, sau đó cùng Nạ Dụ Tổ khoát tay áo, ý bảo chính mình đã đi ra. Dạ Suy Tuyết biết rõ Cựu Tân Mại là minh bạch hiện tại còn không phải cùng Nạ Dụ Tổ quen biết nhau thời điểm, tùy ý mới sẽ rời đi, sau đó Dạ Suy Tuyết cũng đi tới Nạ Dụ Tổ bên người. Nạ Dụ Tổ, nghe nói ngươi thông qua được trận thứ 2 cuộc thi, thật sự là không tệ a. Tìm đại thúc đến có phải hay không muốn ta giúp ngươi tiến hành tu luyện? Không có vấn đề, hết thảy đều bao tại đại thúc trên người a. Tốt, đại thúc. Hoàn toàn quên đầu mình bộ đau đớn, Nạ Dụ Tổ cười lớn nói, ngay sau đó Minh Nhân lập tức lại mở miệng hỏi đúng rồi đại thúc, vừa rồi cái kia xinh đẹp đấy, nữ nhân tới ngọn nguồn là ai hả? Vì cái gì ta nhìn thấy hắn có một loại cảm giác thân thiết, giống như rất quen thuộc đồng dạng. Hết lần này tới lần khác hai người chúng ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua, đây là vì cái gì hả? Cái này sao? Nghe được vấn đề này Dạ Suy Tuyết trầm ngâm một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói vấn đề này đợi đến lúc về sau ta sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi, hiện tại trước giúp ngươi tiến hành tu luyện, như thế nào đây? Nghe được tu luyện mấy chữ, muốn lập tức trở nên mạnh mẽ Nạ Dụ Tổ cũng buông xuống nghi vấn trong lòng, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, hiển nhiên là muốn biết rõ chính mình muốn tiến hành cái gì tu luyện. Lại để cho Nạ Dụ Tổ kinh ngạc chính là, Dạ Suy Tuyết rõ ràng lấy ra một cái đã thổi tốt thủy cầu, đặt ở danh nhân trước mặt. Vừa muốn phàn nàn vài câu, ai biết Dạ Suy Tuyết bưng lấy cái này thủy cầu thoáng một phát đặt ở Nạ Dụ Tổ trước mặt, sau đó mở miệng nói Nạ Dụ Tổ, coi được rồi. Nói xong, Nạ Dụ Tổ chỉ cảm thấy một cổ cường đại chạ cơ dạ chấn động sinh ra, mà Dạ Suy Tuyết trên tay chính là cái kia thủy cầu rõ ràng cũng ở thời điểm này trở nên vặn mèo. Một giây sau ba một tiếng, cái này thủy cầu rõ ràng bạo liệt ra, bên trong nước đều sụp đổ tại Nạ Dụ Tổ trên mặt. Hoàn toàn không có chú ý mình trên mặt nước động, Nạ Dụ Tổ chỉ là thì thào nói câu thật là lợi hại. Sau đó Dạ Suy Tuyết lại lấy ra rất nhiều cái thủy cầu, cười đối với Nạ Dụ Tổ nói ra Nạ Dụ Tổ, kế tiếp ta muốn giáo nhân thuật của ngươi là năm đó bốn đời hỏa ảnh tuyệt kỹ, gọi là Dạ Sẻn Gẳng. Mà trải qua nghiên cứu của chúng ta về sau, cũng đem Dạ Sẻn Gẳng phân làm ba người tu luyện giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn đương nhiên chính là ngươi chỗ đã thấy lại để cho thủy cầu bạo liệt, mà ngươi bây giờ cần có tiểu là trước làm được bước đầu tiên tu luyện. Đương nhiên ta cũng hy vọng ngươi có thể ở một tháng trong thời gian hoàn toàn nắm giữ đệ nhất giai đoạn phương pháp tu luyện, kế tiếp thời gian ngươi tiểu đi hào hảo cảm ngộ thoáng một phát, nhìn xem có thể không lại để cho thủy cầu bạo liệt ra đến đây đi. Đã biết, đại thúc. Nạ Dụ Tổ đang nghe đây là bốn đời hỏa ảnh tuyệt kỹ về sau tiểu hưng phấn, hiện tại đã biết đây là Dạ Sẻn Gẳng tu luyện thủ pháp về sau, càng thêm hưng phấn. Sau đó Nạ Dụ Tổ lập tức tự lấy ra thủy cầu bắt đầu tu luyện, mà ở thời điểm này Dạ Suy Tuyết cũng ở một bên nghiêm túc nhìn xem Nạ Dụ Tổ, xem hắn như thế nào đem cái này thủy cầu làm cho phá. Chu của tu luyện Nạ Dụ Tổ đã hoàn toàn thông qua, trả cờ dạ điều khiển tu luyện Nạ Dụ Tổ cũng có nhất định được hòa hợp. Trước tiên đem đối với khống chế cựu vi tu luyện bùng, ở thời điểm này Dạ Suy Tuyết chuẩn bị trước hết để cho Nạ Dụ Tổ có thể học hội Dạ Sẽ Đặng. Dù sao một cái cường lực thủ đoạn công kích cũng có thể trợ giúp Nạ Dụ Tổ mau chóng tăng thực lực lên, hơn nữa học hội Dạ Sẽ Đặng thời điểm có thể làm cho Nạ Dụ Tổ đối với trả cờ dạ điều khiển đến rất cao cấp độ, cho nên Dạ Suy Tuyết mới có thể lại để cho Nạ Dụ Tổ trước tiến hành Dạ Sẽ Đặng tu luyện. Suốt luyện tập 5 cái giờ đồng hồ thời gian, nhưng Nạ Dụ Tổ đều không có đối với như thế nào phá hư thủy cầu có bất kỳ cảm ngộ. Dạ Suy Tuyết thỉnh thoảng cũng sẽ biết đề điểm Nạ Dụ Tổ vài câu, ví dụ như nói cho Nạ Dụ Tổ một người trả cờ dạ vận hành phương hướng các loại đợi các loại đợi. Nhưng Nạ Dụ Tổ tiểu là tại thủy cầu trên việc tu luyện không có bất kỳ tiến triển, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Dạ Suy Tuyết phương hướng lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Biết do nhắc lại điểm xuống dưới Nạ Dụ Tổ tiểu cũng không càng sâu rất hiểu rõ Dạ Sẽ Gặng, Dạ Suy Tuyết cũng không có lại nói thêm cái gì. Thẳng đến đến qua cơm tối về sau Nạ Dụ Tổ hay vẫn là ở nơi nào cố gắng như muốn phá hư thủy cầu, nhưng là bất đắc dĩ còn không có bất luận cái gì tiến triển. Biết rõ La Mã không phải một ngày kiến thành, Dạ Sẽ Gặng không phải một ngày học hội, Dạ Suy Tuyết đến đêm khuya thời điểm cũng làm cho Nạ Dụ Tổ trước vứt bỏ tức, ngày mai lại tiếp tục tiến hành tu luyện. Tại Nạ Dụ Tổ về tới gian phòng của mình về sau, Cửu Tân Mại cũng ở thời điểm này trở lại rồi, chứng kiến Dạ Suy Tuyết đang tại Nạ Dụ Tổ ngoài cửa phòng, Cửu Tân Mại nhỏ giọng hỏi: "Thế nào, Suy Tuyết, Nạ Dụ Tổ chính là cái kia thuật tu luyện thế nào? Đã đến bậc thứ mấy đoạn tu luyện rồi hả?" Cười khổ một tiếng, Dạ Suy Tuyết đối với Cửu Tân Mại giang tay ra, mở miệng nói ra: "Ngươi cũng biết, Dạ Sẽ Gặng không phải đơn giản như vậy có thể nắm giữ nhân thuật, lý ra Nạ Dụ Tổ đến chưa tu luyện cũng không có bất kỳ tiến triển." Nghe Dạ Suy Tuyết nói như vậy, Cửu Tân Mại cũng chỉ là nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Mà Dạ Suy Tuyết cũng ở thời điểm này trong lòng âm thầm quyết định, là thời điểm lại để cho Nạ Dụ Tổ biết rõ cái kia cái phương pháp tu luyện lúc sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 578, chương 578 sáng sớm hôm sau Dạ Suy Tuyết tiểu sớm rời khỏi giường, thân là nhị dạ Nạ Dụ Tổ đương nhiên cũng không có thói quen ngủ nướng, cùng Dạ Suy Tuyết đồng dạng rất sớm rời khỏi giường, hai người ăn hết bữa sáng về sau mà bắt đầu chuẩn bị ngày hôm sau tu luyện rồi. Vốn Nạ Dụ Tổ đã làm tốt tu luyện chuẩn bị, lấy ra tùy thân mang theo thủy cầu, nào biết ở thời điểm này Dạ Suy Tuyết đột nhiên gọi lại Nạ Dụ Tổ, lại để cho Nạ Dụ Tổ theo chính mình đi một chỗ. Cho rằng nhà mình đại thúc là muốn giao cho mình cái gì bí quyết, Nạ Dụ Tổ bị kích động đi theo. Dạ Suy Tuyết tại phía trước dẫn đường, mà Nạ Dụ Tổ thì là ở phía sau đi theo, không ngừng để ra nghi vấn của mình. Đối với Nạ Dụ Tổ nghi vấn Dạ Suy Tuyết cũng nhếch miệng mỉm cười mang qua, căn bản là không cùng Nạ Dụ Tổ nói thêm cái gì, sau đó đem minh người tới thứ 8 sân huấn luyện. Lại một lần đi tới nơi này cái quen thuộc địa phương, Dạ Suy Tuyết không khỏi nhìn về phía bầu trời cảm thán vài câu, sau đó nhìn về phía Nạ Dụ Tổ chậm rãi mở miệng nói ra: "Nạ Dụ Tổ, hôm nay chỗ tu luyện ngay ở chỗ này, hơn nữa ta muốn dạy cho ngươi một loại đặc thù phương pháp tu luyện, hy vọng ngươi không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ, không nói cho bất luận kẻ nào cũng không phải bởi vì loại tu luyện này thủ đoạn cần giữ bí mật, mà là ngoại trừ cực người khác bên ngoài, có rất ít người có thể chính thức sử dụng loại tu luyện này thủ đoạn, đã biết sao?" Gặp nhà mình đại thúc cư nhiên như thế nghiêm túc, Nạ Dụ Tổ ngay sau đó cũng nhẹ gật đầu. Sau đó Dạ Suy Tuyết tiểu lại để cho Nạ Dụ Tổ cùng chính mình làm một cái thí nghiệm, đầu tiên hai người đều phân ra một cái ảnh phân thân, đón lấy hai người Nạ Dụ Tổ bản thể bị Dạ Suy Tuyết ảnh phân thân mang theo đã đi ra, Dạ Suy Tuyết bản thể thì là cùng Nạ Dụ Tổ ảnh phân thân chơi lên thạch đầu cây cá bố. Đem làm Dạ Suy Tuyết ảnh phân thân cùng minh người tới một bên, cũng không biết Dạ Suy Tuyết bản thể cùng Nạ Dụ Tổ ảnh phân thân đang làm gì đó thời điểm. Ngay sau đó Dạ Suy Tuyết ảnh phân thân tiểu đối với Nạ Dụ Tổ nói, muốn Nạ Dụ Tổ cởi bỏ ảnh phân thân chi thuật, Nạ Dụ Tổ đương nhiên làm theo. Ai biết đem làm Nạ Dụ Tổ vừa mới cởi bỏ ảnh phân thân, sau đó lập tức tiểu sửng sờ ở này ở bên trong, thì thào mở miệng nói ra: "Đại thúc, vừa rồi của ta ảnh phân thân cùng ngài chơi chơi đoán số trò chơi, hắc hắc, ngươi thua." Gặp Nạ Dụ Tổ phát hiện ảnh phân thân đặc thù công dụng về sau, Dạ Suy Tuyết cũng cười giải khai chính mình ảnh phân thân, sau đó lại để cho Nạ Dụ Tổ dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật bắt đầu tu luyện. Nạ Dụ Tổ thể chất cùng người bình thường bất đồng, càng là cùng lúc trước Dạ Suy Tuyết bất đồng. Khi còn bé Dạ Suy Tuyết tinh thần lực cường đại, nhưng cũng không quá đáng là phân ra hai cái ảnh phân thân trợ giúp chính mình tu luyện mà thôi, cho dù hiện tại cũng bảo trì cái thói quen này, không cho tinh thần lực của mình gánh nặng quá lớn. Nhưng Nạ Dụ Tổ bản thân tiểu là vòng xoáy nhất của người, thể chất không giống tầm thường, hơn nữa là kiểu vĩ người trụ lực quan hệ, cho dù sử dụng đa trọng ảnh phân thân tu luyện cũng không có bất cứ vấn đề gì. Phân ra tối thiểu có 100 cái ảnh phân thân, sau đó từng cái ảnh phân thân trên tay đều nắm một cái thủy cầu, đã bắt đầu Dạ Sẽ Gặng đệ nhất giai đoạn tu luyện. Đem làm Nạ Dụ Tổ phát hiện lại để cho trả cờ dạ không ngừng xoay tròn cái này bí quyết về sau, cái này thời gian một ngày đã qua một nửa, nói tóm lại tiến độ tu luyện hãy để cho Dạ Suy Tuyết hết sức hài lòng đấy. Ngay sau đó Dạ Suy Tuyết tiểu nói cho Nạ Dụ Tổ hơi chút nghỉ ngơi một chút, dù sao như vậy tu luyện thập phần tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực, mà Nạ Dụ Tổ tuy nhiên không muốn nghỉ ngơi, vốn sao vừa mới biết một chút bí quyết Nạ Dụ Tổ chính hăng say rồi, bất quá bởi vì là đại thúc nói cũng là nghe xong đi bảo. Lại để cho Nạ Dụ Tổ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Dạ Suy Tuyết chuẩn bị lại đi mua một ít thủy cầu, dù sao thủy cầu chuẩn bị tuy nhiên rất nhiều, nhưng là không chịu nổi mình nhiều người như vậy ảnh phân thân đến tiêu xài a. Đã đi ra thứ 8 sân huấn luyện Dạ Suy Tuyết tiểu đi đến bán thủy cầu cửa hàng, tại ở trong đó thật cũng không phát sinh cái gì chuyện khác, tự là ám bộ lại chuyển cho Dạ Suy Tuyết một ít tình báo mà thôi. Mua xong thủy cầu liền chuẩn bị trở lại thứ 8 sân huấn luyện rồi, mới vừa tới đến thứ 8 sân huấn luyện bên ngoài thời điểm Dạ Suy Tuyết lại đột nhiên nhíu mày mở ra chính mình linh giác, bởi vì hắn phát hiện thứ 8 sân huấn luyện bên trong ngoại trừ nạ dụ tổ bên ngoài rõ ràng còn có người khác tồn tại. Vừa mới mở ra linh giác, Dạ Suy Tuyết trên mặt tiểu lộ ra vui vẻ, nguyên lai cái này xuất hiện người ở chỗ này không phải người khác, thình lình là thầy của mình Dị Dạ Dạ. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì dỗi danh hốt hoảng, hay vẫn là bị suối nước nóng bạo lực nữ chạy ra, Dị Dạ Dạ rõ ràng có thời gian xuất hiện tại thứ 8 sân huấn luyện bên trong, hơn nữa nhìn còn giống như cùng nạ dụ tổ tiếp xúc đã đến cùng một chỗ bộ dạng. Dạ Suy Tuyết ly khai thời gian cũng không dài, cho nên ở thời điểm này Dị Dạ Dạ rõ ràng tại làm chính mình gặt hái giới thiệu. Khôi hài gặt hái giới thiệu lại một lần nữa lại để cho Dạ Suy Tuyết xấu hổ. Sau đó nạ dụ tổ rõ ràng bởi vì không biết gì dễ dàng nguyên nhân đem thứ hai trở thành địch nhân cũng là vượt quá Dạ Suy Tuyết ngoài ý muốn. Hai người cứ như vậy chiến đấu, nạ dụ tổ thực lực như vậy đương nhiên đánh không lại gì dễ dàng, đem làm gì dễ dàng triệu ra một cái cự đại quốc về sau, nạ dụ tổ tiểu hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Cuối cùng chiến đấu kết quả ngược lại là ngoài Dạ Suy Tuyết ngoài ý muốn, bởi vì gì dễ dàng bị đánh bại, đúng vậy cái kia ba nhẫn một trong gì dễ dàng cứ như vậy bị đánh bại, bởi vì nạ dụ tổ sử dụng sát dụ thuật. Đem làm gì dễ dàng bị sát dụ thuật làm cho phun ra vô số máu mũi về sau, nạ dụ tổ cho gì dễ dàng cái kia kỳ lạ xưng hô cũng rốt cục sinh ra đời rồi, cái kia chính là háo sắc tiên nhân. Gặp gì dễ dàng cùng nạ dụ tổ tiếp xúc lại với nhau, Dạ Suy Tuyết cũng thu lại trong tay thủy cầu, hắn biết rõ chính mình huấn luyện nạ dụ tổ có lẽ thì ra là đến nơi đây mà thôi rồi. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết cũng huấn luyện ra hai vị giới nhị dạ cường giả, nhưng hắn luôn cảm giác mình như vậy huấn luyện nạ dụ tổ sẽ đem hắn huấn luyện đến một con đường khác lên, cải biến nạ dụ tổ vận mệnh. Hay vẫn là gì dễ dàng lão sư dạy bảo thì vẫn còn tốt hơn à? Nạ dụ tổ ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận gì dễ dàng lão sư tu luyện à? Tiểu nghĩ như vậy, Dạ Suy Tuyết đã đi ra thứ 8 sân huấn luyện, trung nhận cuộc thi trận chung kết còn một tháng nữa thời gian tiểu muốn bắt đầu, Dạ Suy Tuyết cũng muốn bắt đầu vi cuối cùng kế hoạch làm một ít chuẩn bị. Đã có gì dễ dàng dạy bảo nạ dụ tổ, cũng là thật sự là tránh khỏi Dạ Suy Tuyết rất nhiều thời giờ, lại để cho hắn có thể có thời gian càng thêm tinh tế hoàn thành kế hoạch của mình. Tiếp theo Dạ Suy Tuyết gặp lại nạ dụ tổ lúc sau đã là đã muộn, đem làm nạ dụ tổ đầy người mỏi mệt sau khi trở về Dạ Suy Tuyết mới biết được, nguyên lai nạ dụ tổ đã đi theo gì dễ dàng bắt đầu tu luyện, mà tu luyện đồ vật lại là Dạ Suy Tuyết dạy bảo nạ dụ tổ dạ sẽ gặng. Hơn nữa theo nạ dụ tổ trong miệng, Dạ Suy Tuyết cũng được biết hắn đã ký kết có khế ước, đã trở thành Diệu Mộc núi cấp nhất tộc thông linh giả, chỉ có điều thông linh thuật tu luyện hiện tại còn không có chính thức bắt đầu mà thôi. Cáo chi nạ dụ tổ hảo hảo đi theo vị kia háo sắc tiên nhân cùng một chỗ tu luyện, sau đó lại nói cho nạ dụ tổ mấy ngày nay hắn tiểu không cùng nạ dụ tổ tu luyện về sau, nạ dụ tổ cũng kéo lấy mọi mệnh thân thể về tới trong phòng của mình. Mà Dạ Suy Tuyết thì là dùng đặc thủ thủ pháp thông chi bằng hữu của mình, ngày mai chính buổi trưa trong nhà họ, nghiên cứu cái kia cuối cùng kế hoạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 579, chương 579 đã có gì gì dạy bảo nạ dụ tổ, Dạ Suy Tuyết lại có thời gian có thể xử lý chuyện của mình. Từ khi gì gì dạ cùng nạ dụ tổ giải trừ qua về sau, Dạ Suy Tuyết tiểu không còn có trợ giúp nạ dụ tổ tiến hành huấn luyện, mà đều là gì gì dạ theo đạo hắn. Ngẫu nhiên thời điểm Dạ Suy Tuyết cũng sẽ biết cùng thầy của mình đi ra ngoài uống một chén, hiểu được giải thoáng một phát tình huống. Theo gì gì dạ chính miệng chỗ thuật, đã có được đa trọng ảnh phân thân phương pháp tu luyện nạ dụ tổ có thể nói là tiến bộ thần tốc, mà gì gì dạ lợi dụng nạ dụ tổ loại này đặc thù tu luyện thủ pháp cũng trong một tháng này chuẩn bị đối với nạ dụ tổ tiến hành điền áp thức, nổi cho biết ăn, dạy học. Đầu tiên chính là muốn lại để cho nạ dụ tổ nắm giữ giả sẻn gặm cách dùng, sau đó tiểu là thông linh chi thuật, cuối cùng tiểu là huấn luyện nạ dụ tổ khống chế cửu vĩ lực lượng. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết nói cho gì dạ nạ dụ tổ đã có thể tùy thời tùy chỗ thời điểm cửu vĩ trả cờ dạ tiến hành thời điểm chiến đấu. Dĩ dạ dạ cái kia kinh ngạc biểu lộ ngược lại là đem Dạ Suy Tuyết sợ hãi. Đối với Dạ Suy Tuyết giơ ngón tay cái lên, nói Dạ Suy Tuyết trở lại một diệp trong khoảng thời gian này quả nhiên có hảo hảo chiếu cố nạ dụ tổ. Dĩ dạ dạ sau đó cũng bưng lên rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Nạ dụ tổ cái này một mặt đã không cần Dạ Suy Tuyết đến lo lắng, đương nhiên Dạ Suy Tuyết có thể bận rộn chuyện của mình. Mỗi ngày đều cùng họ rổ xì mà dở cùng một chỗ giải gần đây tình báo, sau đó lại cùng mọi người cùng một chỗ họp định ra cuối cùng kế hoạch. Vì cái gì nói định ra cuối cùng kế hoạch đâu rồi? Bởi vì mỗi ngày tình báo đều tại biến hóa, mà cái này một ít tình báo truyền đến nội dung nhưng lại đối với kế hoạch của bọn hắn thập phần bất lợi đấy. Vì có thể càng hoàn mỹ hoàn thành kế hoạch của bọn hắn, cho nên cơ hồ mỗi ngày cái kia cuối cùng kế hoạch đều tại sinh ra lấy thay đổi. Mà ngay cả tại nhị dạ giới bên trong kinh nghiệm 10 phần bọn hắn đều nếu như vậy chăm chú, có thể thấy được lần này kế hoạch đối với Dạ Suy Tuyết bọn người tầm quan trọng. Một tháng thời gian đương nhiên sẽ không suốt ngày luôn tại nghiên cứu những vật này, nghiên cứu kế hoạch chống không thời gian Dạ Suy Tuyết đem thời gian đều giao cho Triệu Mỹ Minh. Hai người rất lâu không tụ một lần, lần này tại một dịp có thể nói là khó được thời gian đương nhiên muốn hảo hảo thân hâm lại rồi. Đối với hai người đều mật, ngọt ngào, mọi người cũng không nói thêm gì, chỉ có điều mỗi lần Triệu Mỹ Minh cùng Dạ Suy Tuyết đi ra ngoài thời điểm, bọn hắn đều quăng đến ánh mắt khác thường mà thôi. Ngày trên lệch trong đoạn thời gian này ngược lại là tổng ngày xưa đủ trong nhà chạy, hiển nhiên là đem mình ngụy trang sau đó cùng ngày đủ cùng một chỗ huấn luyện nghệ gì đi, có thể thấy được ngày trên lệch trong nội tâm hay vẫn là tưởng nhớ con của mình à. Cùng ngày không kém cùng, Cửu Tân Mại cũng không thể ngụy giả bộ một chút tiếp cận nạ dụ tổ, ai bảo gì dì dạ suốt ngày luôn cùng nạ dụ tổ cùng một chỗ đâu rồi, cho dù Cửu Tân Mại như thế nào ngụy trang, chẳng lẽ còn hội chạy ra ba nhận ánh mắt không thành. Bất quá khá tốt Dạ Suy Tuyết đám người đã quyết định tại trung nhẫn cuộc thi về sau tiểu lại để cho Cửu Tân Mại cùng nạ dụ tổ quen biết nhau. Đối với cái này Cửu Tân Mại cũng là thập phần chờ mong, nếu nạ dụ tổ biết rõ ngày đó chính mình đụng qua xinh đẹp nữ nhân, cũng là cái kia cho mình một quyền nữ nhân tiểu là mẫu thân mình thời điểm sẽ có cái dạng gì cảm tưởng. Chỉ thủy mỗi ngày đều tại đi dạo có thể là bởi vì nhàm chán, cùng chỉ thủy hoàn toàn trái lại Orochimaru mà thì là mỗi ngày đều đem mình buồn bực trong phòng, theo hắn theo như lời hình như là vừa muốn có cái gì mới đích nhân thuật, nhị ra, lập tức muốn sinh ra đời rồi, cho nên mới phải như vậy không biết ngày đêm nghiên cứu. Màn đêm buông xuống suy tuyết hỏi cái kia lúc một cái gì nhân thuật, nhị ra, thời điểm, Orochimaru thì là như vậy thập phần thần bí, nói các loại đợi đến lúc đó sẽ biết. Tu nạ sinh hoạt thật là cái gì kia, bởi vì này lần đến một diệp cũng không có mang lên yên lặng nguyên nhân, cho nên sủ nạ có thể tùy ý trang điểm xuất nhập tại một diệp phố lớn ngõ nhỏ bên trong đích trò chơi sảnh cùng tiểu quán ở trong. Đã ẩn tàng chính mình diện mục, lại để cho tất cả mọi người không rõ ràng lắm thân phận của mình, tu nạ có thể tùy ý chơi bừa, ngược lại là rất phù hợp tính cách của nàng. Tại trong một tháng này, Dạ Suy Tuyết cũng nhận được rất trọng yếu tình báo, tự là bên cạnh mình thời ngũ đại nước ảnh rõ ràng cũng muốn đến quan sát trung nhẫn cuộc thi. Biết rõ chiếu Mỹ Minh là hy vọng tại kế hoạch của mình trong trợ giúp chính mình. Dạ Suy Tuyết đối với cái này cũng không nói thêm gì, mà là càng thêm điểm mật, ngọt ngào cùng chiếu Mỹ Minh sống chung một chỗ, nhân sinh có thể được một chi kỷ chồng còn có gì đòi hỏi đây này. Nói tới chỗ này tiểu không thể không nói, một dịp tổ chức trung nhẫn cuộc thi không khỏi tại tất cả nhẫn thôn ảnh hưởng rất lớn, mà ngay cả rất nhiều quốc gia quan lớn cũng ở thời điểm này mộ danh mà đến. Đã được biết đến trung nhẫn cuộc thi tình báo, trong đó có phong ảnh tiểu nhi tử cùng vũ trí hạ nhất tộc tham gia, các quốc gia quan lớn rất cảm thấy hứng thú, mà ngay cả hỏa quốc gia rất nhiều quan lớn tại nhận được tin tức về sau đều chạy tới một dịp. Lục tục ngao ngoe ở trong một tháng này luôn có xa hoa cỗ xe tiến vào một diệp thôn, đoán chừng đời thứ ba hỏa ảnh ở thời điểm này cũng càng ngày càng đau đầu đi à nha. Trận thứ hai cuộc thi thời điểm biết được có rổ xì mà dư lần nữa hồi thôn, còn có cái kia tử vong xâm lâm trong thần bí một trận chiến đều bị đời thứ ba hỏa ảnh rất là phát hỏa, hiện tại lại tới nữa nhiều như vậy trọng yếu quan viên, trong một tháng này đời thứ ba hỏa ảnh thật đúng là có bề bộn rồi. Có thể nhận lấy như vậy chú ý đôi khi là chuyện tốt, đôi khi thì là chuyện xấu, không phải sao? Ví dụ như đối với hiện tại bề bộn liền thời gian nghỉ ngơi đều sâu sắc giảm bất đời thứ ba hỏa ảnh mà nói, không thể nghi ngờ tiểu là một chuyện xấu rồi. Một tháng thời gian qua luôn rất nhanh, ngày hôm nay cuối cùng đã tới trung nhẫn cuộc thi trận chung kết tiến hành một ngày. Chuẩn bị hồi lâu, bận rộn hồi lâu mọi người chỗ các loại đợi đúng là ngày hôm nay, liền suốt đêm suy tuyết đều sớm rời khỏi giường làm xong sáng sớm tu luyện về sau thời gian dần qua lau sạch lấy chính mình thần nguyện, liền thần nguyện đều cảm thấy Dạ Suy Tuyết hưng phấn mà thấp minh lấy. Tại một diệp bên trong cũng có vô số mọi người tại chờ mong lấy ngày hôm nay, nói thí dụ như là Nạ Dụ Tổ. Hôm qua vẫn còn gian khổ tu luyện Nạ Dụ Tổ, sáng sớm đã bị kéo ra giường, vốn Nạ Dụ Tổ còn ồn ào lấy không muốn rời giường. Tại Dạ Suy Tuyết thả ra đòn sát thủ, hôm nay tiểu là trận chung kết về sau, Nạ Dụ Tổ cũng tinh thần vô cùng phấn chấn rời đi ô yếm bị tấm đệm, sớm tiểu đi lên. Đã có Dạ Suy Tuyết, Nạ Dụ Tổ đương nhiên sẽ không chạy đến, cũng không cần như nguyên tắc đồng giả toàn, chui vào, chuồng chó rồi. Sớm liền đi tới trung nhẫn cuộc thi trận đấu sân bãi, Dạ Suy Tuyết cũng không có đi trên khán đài thuộc tại vị trí của mình, mà là tùy ý ẩn tàng ngồi ở thính phòng bên trên. Đại khái 10 phút công phu thính phòng bên trên tiểu ngồi đầy người xem, có một diệp nị dạ, có một diệp thôn bình dân, còn có các quốc gia quan lớn nhóm, đám bọn họ. Bọn hắn đều chờ mong lấy đặc sắc trận chung kết, cũng hiểu khi bọn hắn trong chờ mong, tham gia trận chung kết hạ nhận nhóm, đám bọn họ cũng đều tại huyền bên người tụ tập xong rồi. Vốn ngay tại tuyển bạt thi đấu thời điểm với tư cách quan chủ khảo, cái lúc này huyền sau lưng hạ nhận nhóm, đám bọn họ đối với hắn cũng là không xa lạ gì, nhưng lại để cho huyền kỳ quái chính là vì cái gì dự thi hạ nhận thiếu đi một cái. Nguyên lai xạ sủ kẻ cùng cả cạ sĩ tiến hành tu luyện, ở thời điểm này còn chưa có tới đến trung nhẫn cuộc thi đấu tràng, biết rõ cả cạ sĩ cái kia yêu bị trễ tính cách, Dạ Suy Tuyết cũng đành chịu thở dài, sau đó nhìn về phía cao nhất tầng kia khán đài. Cái chỗ kia ở thời điểm này có ba người ngồi ở chỗ đó, một diệp thôn đời thứ ba hòa ảnh, xa nhẫn thôn bốn đời hòa ảnh, còn có xương mủ nhẫn thôn thời ngũ đại nước ảnh. Ba ảnh ngồi ở phương hướng có một gã ám bộ đã đi lên, hiển nhiên là tại báo cáo xạ sủ kẻ sự tình. Chỉ thấy đời thứ ba hòa ảnh lắc đầu, sau đó lại nhẹ gật đầu, trung nhẫn cuộc thi trận chung kết cũng lập tức bắt đầu. Cùng với nguyên tắc trong đồng dạng, đời thứ ba cũng không có cấp đoạt xạ sủ kẻ tư cách dự thi, mà là đợi đến lúc xạ sủ kẻ trận đấu thời điểm nếu hắn còn chưa tới lời mà nói, lại khác thì đừng nói tới. Tụ tập xong 9 tên hạ nhẫn đem làm để lại trận đầu thi đấu sự tình trận đấu người nệ gì cùng tiểu lý về sau cũng đều đi tới trên khán đài, sau đó huyền ra lệnh một tiếng, hai gã hạ nhẫn lập tức chuẩn bị kỹ càng, cũng theo huyền một tiếng này bắt đầu, trung nhẫn cuộc thi trận chung kết rốt cục ở thời điểm này triển khai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 580 trung nhẫn cuộc thi trận chung kết đã bắt đầu, trận đấu thứ nhất tiểu là lần này bên trong xuất sắc nhất hai gã hạ nhẫn chiến đấu. Tuy nhiên rất nhiều quan viên của quốc gia cũng là vì bốn đời phong ảnh chi tử cùng ngũ chỉ hạ nhất tộc còn sót lại con mồ côi cái kia một cuộc chiến đấu mà đến, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng đã bị thi đấu trong chẳng hai vị hạ nhẫn biểu diễn hấp dẫn rồi. Thể thuật quyết đấu là nhị dạ trong chiến đấu hung hiểm nhất chiến đấu, hơi không cẩn thận tiểu sẽ lập tức trong chiến đấu thất bại hoặc là tử vong. Nghệ dị cùng tiểu lý cùng tồn tại một đội ngũ, thậm chí cùng tồn tại Dạ Suy Tuyết thủ hạ tu luyện, bọn hắn đối với đối phương đã sớm hiểu rõ, cho nên tại chiến đấu ngay từ đầu hai người không có bất kỳ thăm dò, chiến đấu ngay từ đầu hai người tiểu lấy ra chính mình toàn bộ thực lực chiến đấu. Nghệ dị tại chiến đấu ngay từ đầu lập tức kết tấn mở ra bạch nhãn, mà tiểu lý xem ra cũng không có mang có bất kỳ phụ trọng. Đem làm tiểu lý tốc độ hoàn toàn mở ra một sát na kia, nghệ dị chỉ cảm thấy giống như một trận gió theo bên cạnh của mình thổi qua đồng dạng, tiểu lý thình lình đã đi tới nghệ dị bên người. Một chiêu bình thường nhưng có hung hiểm một diệp gió lốc thổi qua, nghệ dị lợi dụng bạch nhãn quan sát năng lực lập tức tiến hành né tránh qua, tránh né tiểu lý công kích. Hai người giao thủ một khắc này, thính phòng bên trên đã không ngừng phát ra kinh ngạc thanh âm, hiển nhiên bọn hắn không thể tin được tại hạ nhẫn trong chiến đấu rõ ràng có thể chứng kiến như thế đặc sắc chiến đấu. Tiểu Lý dùng tốc độ làm cơ sở hoa lệ thể thuật, hơn nữa nệ dị ngày hướng nhất tộc chỉ mới có đích chiến kỹ nhu quyền, tại chiến đấu ngay từ đầu hai người tự bắn ra mãnh liệt chiến hỏa. Tại trên khán đài che giấu khởi thân phận của mình Dạ Suy Tuyết đều bị như thế đặc sắc chiến đấu hấp dẫn, càng đừng đề cập các thính phòng bên trên những cái kia người xem rồi. Đời thứ ba hỏa ảnh tại cao nhất trên khán đài nhìn thấy hai người chiến đấu trên mặt lộ ra vui mừng vui vẻ, ám đạo thầm nghĩ một Diệp đại tân sinh lực lượng quả nhiên không thể khinh thường, mà ngay cả thời ngũ đại nước ảnh chiếu Mỹ Minh cùng bốn đời phong ảnh đều có chút gật đầu, hiển nhiên đối với hai người biểu hiện cũng hết sức hài lòng. Nệ Dị cùng Tiểu Lý tuy nhiên đều là hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ, nhưng thực lực sớm dùng vượt ra khỏi hạ nhẫn trong phạm vi. Tuy nhiên hai người thực lực đều không tính quá mạnh mẽ, nhưng hai người thực lực nhưng lại tương đương, như vậy chiến đấu lại hội càng thêm hung hiểm. Nệ Dị không dám để cho Tiểu Lý công kích đánh trúng, bởi vì chỉ cần Tiểu Lý đánh trúng thoáng một phát vậy hắn đem gặp phải chính là một bộ hoa lệ liệt chiêu, mà Tiểu Lý cũng là không dám để cho Nệ Dị đụng phải thân thể của mình, đu quyền nếu đánh tại trên người của mình, như vậy tiểu không cách nào sử dụng trả cơ dạ, trận đấu này tiểu có thể nói là thua trận một nửa. Kịch liệt và hung hiểm thể thuật quyết đấu, hai người đều lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, thậm chí ở thời điểm này siêu trình độ phát huy. Rõ ràng không lâu lắm, Tiểu Lý tiểu bức Nghệ Dị sử dụng ra nhu quyền xoay chuyển trời đất, phải biết rằng chỉ có đem Nghệ Dị bước tới trình độ nhất định thời điểm Nghệ Dị mới sẽ sử dụng ra như vậy tiêu hao trả cờ dạ phòng ngự thủ đoạn. Nhìn thấy Nghệ Dị sử dụng ra hồi ngày sau, Tiểu Lý cũng là nhướng mày, theo Tiểu Lý bên cạnh trả cờ dạ bộc phát, hắn rõ ràng là mở ra 8 môn độn giáp cùng Nghệ Dị nhất quyết cao thấp. Mở cửa, hưu môn lập tức mở ra, Tiểu Lý tốc độ lại gia tăng lên một mảng lớn, mà ngay cả phòng ngự Nghệ Dị đều cảm thấy rất lớn áp lực, hắn không nghĩ tới Tiểu Lý rõ ràng cất giấu như thế đích thủ đoạn. Hiển nhiên Tiểu Lý là ôm muốn chiến thắng tâm tính đến tiến hành trận chiến đấu này. Tuy nhiên bình thường tại vô số lần lúc tỷ thí đều bị Nệ Dị trô đánh bại, nhưng lúc này đây hắn muốn chứng minh mình có thể đánh bại Nệ Dị. Không phải là vì chứng minh cái gì cố gắng đích thiên tài có thể vượt qua chính thức đích thiên tài, chỉ là vì chứng minh mình có thể đánh bại Nệ Dị một lần mà thôi. Gặp Tiểu Lý mở ra 8 môn độn giáp, Nệ Dị cũng càng thêm chăm chú, bạch nhãn cẩn thận quan sát Tiểu Lý nhất cử nhất động, không cho Tiểu Lý công kích thành công. Mà ở Tiểu Lý trong mắt, Nệ Dị phòng ngự thập phần đúng chỗ, liền lại để cho chính mình sử dụng liên hoa cơ hội đều không có. Cắn răng ám đạo thầm nghĩ tiếp tục như vậy chỉ có thể tiêu hao thể lực của mình. Tại hai người giao chiến đại khái 5 phút đồng hồ về sau, Tiểu Lý rốt cục mở ra hắn có khả năng sử dụng 8 môn độn giáp cực hạn, cái kia chính là đệ ngũ môn đóng cửa. Cơ hồ là lập tức liền từ lưỡng cửa mở ra đã đến 5 môn, Tiểu Lý chung quanh trả cờ dạ thậm chí liền mắt thường cũng có thể chứng kiến, nghe gì thấy thế cũng lại không có bất kỳ giữ lại, bàn tay huy động cực nhanh, hiển nhiên là muốn đem nu quyền áo nghĩa hoàn toàn bày ra. Bắt quái 64 trưởng, bắt quái 116 trưởng, hai người dùng nhanh chế nhanh đến đánh nhau thật sự là kịch liệt dị thường, đặc sắc dị thường. Nếu như nói vừa mới bắt đầu chỉ là bởi vì hai người một bắt đầu phân khích chiến đấu hấp dẫn, đối với hai người chỗ biểu hiện ra thực lực mà kinh ngạc lời mà nói, như vậy hiện tại thính phòng bên trên tất cả mọi người tại vì hai người chiến đấu mà khiếp sợ, vì hai người thực lực mà khiếp sợ. Đây quả thật là hạ nhẫn cấp bậc chiến đấu sao, cái này thật sự chỉ là trung nhẫn cuộc thi chiến đấu sao. Vô số người trong đầu đều xuất hiện ý nghĩ như vậy, bởi vì coi như là có chút trung nhẫn chiến đấu đều không có đến như thế đặc sắc trình độ, đều không có đạt tới như thế kịch liệt trình độ. Thính phòng bên trên vô số người xem đều bị hai người chiến đấu chỗ chinh phục, đều bị cái này đặc sắc vạn phần chiến đấu mà chinh phục. Trung nhẫn cuộc thi ngay từ đầu, Tiểu Lý cùng Nghệ Dị tiểu vi mọi người diễn dịch một hồi đặc sắc trận đấu. Bất quá tuy nhiên 8 môn độn giáp buộc phát thực lực hội thập phần cường đại, nhưng dù sao Tiểu Lý hiện tại thân thể vẫn không thể hoàn toàn thừa nhận 8 môn độn giáp di chứng, cuối cùng thảm bại tại Nghệ Dị thủ hạ. Bất quá khi Nghệ Dị đánh bại Tiểu Lý một khắc này, đem làm huyền tuyên bố Nghệ Dị trận đấu thắng lợi một khắc này, Nghệ Dị đối với mình vĩnh viễn đối thủ Tiểu Lý vươn hữu nghị hai tay, đem bại ngã xuống đất Tiểu Lý vị. Đem làm Nghệ Dị đem Tiểu Lý vịn lên một khắc này, toàn trường người xem đều huy động lên hai tay của mình, dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay đến cảm tạ hai người vì bọn họ mang đến cái kia đặc sắc trận đấu. Mà trung nhẫn cuộc thi trận chung kết trận đầu cũng cứ như vậy đã xong, cuối cùng nhất mở ra 5 môn Tiểu Lý vẫn không thể nào địch nổi Nghệ Dị, nhưng Tiểu Lý cũng không có như vậy cũng cảm giác được nản chí, mà là kiên định nội tâm của mình, muốn cho chính mình càng thêm cố gắng tu luyện, một ngày nào đó có thể địch nổi đồng bạn của mình, chính mình vĩnh viễn đối thủ Nghệ Dị. Ngay tại Nghệ Dị cùng Tiểu Lý đã đi ra thi đấu chẳng đi tới trên khán đài về sau, khán giả tiếng vỗ tay còn thật lâu không thể tan đi. Mà đang ở khán giả tại vì Tiểu Lý cùng Nghệ Dị vỗ tay thời điểm, trận thứ 2 trận đấu người dự thi nạ dụ tổ cũng cùng khám chín lang leo lên thi đấu tràng, chuẩn bị bắt đầu trong trận chung kết trận thứ 2 thi đấu sự tình. Không thể không nói lúc trước Tiểu Lý cùng Nghệ Dị trận đấu cũng cho trận thứ 2 trận đấu dự thi tuyển thủ, nạ dụ tổ cùng khám chín lang đã mang đến áp lực. Khám chín lang là vì thấy được một Diệp hạ nhận thực lực về sau, ẩn ẩn lo lắng cùng nạ dụ tổ chiến đấu sẽ hay không ảnh hưởng xa nhận thôn kế hoạch, mà nạ dụ tổ tắc thì là hoàn toàn bị Nghệ Dị cùng Tiểu Lý chiến đấu sôi trào. Hiện tại hắn thật sự là không thể chờ đợi được muốn mặt đối với đối thủ của mình. Đợi cho hai gã dự thi tuyển thủ leo lên thi đấu tràng về sau, thính phòng tiếng vỗ tay rốt cục ở thời điểm này ngừng lại, mà trận thứ 2 trận đấu cũng ở thời điểm này rốt cục bắt đầu. Đem làm thính phòng bên trên một Diệp nhị dạ chứng kiến tham gia trận đấu người lại là Nạ Dụ Tổ, cái kia ưa thích tại một Diệp trong thôn làm trò đùa dai Nạ Dụ Tổ về sau, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới cái kia lịch ngợm gây sự ở cuối xe rõ ràng có thể tiến vào đến trung nhẫn cuộc thi trong trận chung kết, nhao nhao rất cảm thấy hứng thú quan sát trận đấu. Mà khám chín lang cũng ở thời điểm này thể hiện rồi xa nhận trong thôn đặc biệt nhân thuật, nị dạ, khôi lỗi thuật. Hai người tại trận đấu vừa mới tuyên bố lúc mới bắt đầu tiểu lập tức chiến lại với nhau, khai hỏa trung nhẫn cuộc thi trận chung kết thứ hai thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 581 trung nhẫn cuộc thi trận chung kết theo tiểu lý cùng nghệ dị phân khích thể thuật quyết đấu kéo ra màn che, mà bây giờ đã đến trận thứ hai trận đấu nạ dụ tổ đối kháng xa nhận khám chín lang trong trận đấu. Một mặt là một diệp ưa thích gây sự ở cuối xe, một mặt là xa nhận thần bí khôi lỗi thuật người thừa kế, hai người chiến đấu tiểu như trận đấu thứ nhất đồng dạng, lập tức tiểu hấp dẫn sở hữu tất cả xem ánh mắt của mọi người. Nạ dù tổ sử dụng chính là một diệp đặc biệt ảnh phân thân chi thuật công kích khám chín lang, mà khi thính phòng bên trên một diệp nhị dạ chứng kiến nạ dù tổ rõ ràng sử dụng ra cao như vậy cấp nhất thuật, nhị dạ, về sau, nhao nhao phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn thật không ngờ năm đó cái kia ở cuối xe rõ ràng tiến bộ nhanh như vậy, cái kia trên đường phố gây sự quỷ đều có thể sử dụng như thế cao cấp nhất thuật, nhị dạ. Đã sớm bái kiến nạ dù tổ sử dụng ảnh phân thân chi thuật, khám chín lang ở thời điểm này cũng không có bất kỳ chủ quan, mười ngón phía trên đều có chứa trả cờ dạ tuyến, đó là khôi lỗi sư chỉ mới có đích thủ đoạn công kích. Theo nạ dù tổ cường lực công kích, khám chín lang mười ngón cũng bắt đầu khống chế được khôi lỗi ô nha bắt đầu vì hắn chiến đấu, mà dạ suy tuyết thì là thấy được khôi lỗi ô nha hận bên trên ấn có xích xa chi bỏ cảm tiêu chí, không khỏi nhẹ cười. Tuy nhiên nạ dù tổ tại dạ suy tuyết huấn luyện hạ thực lực tăng nhiều, nhưng đối mặt như vậy đặc biệt địch nhân nạ dù tổ tại một lúc mới bắt đầu còn không có thoáng một phát đi vào thượng phòng. Mà khám chín lang tuy nhiên muốn giữ lại thể lực vì xa nhận thôn kế hoạch, chỉ có điều nạ dù tổ công kích thật sự là quá mức quỷ dị rồi, trong lúc nhất thời hai người rõ ràng đi vào rằng có chiến đấu. Ai cũng không có thể lập tức trong chiến đấu lấy được thượng phòng, đầu tiên lo lắng hay vẫn là nạ dù tổ, tuy nhiên trải qua vô số gian khổ huấn luyện, nhưng người bản tính là khó khăn nhất cải biến đấy. Nạ dù tổ tính cách vốn cũng rất như hắn mẹ cựu thân mại, ở thời điểm này càng là bộ phát thức lập tức phân ra đem gần 100 cái ảnh phân thân. Vốn bởi vì thưởng thức trận đấu thứ nhất cái kia đặc sắc thể thuật quyết đấu về sau, lại nhìn nạ dù tổ cùng khám chín lang cái kia rằng có chiến đấu cũng có chút không có tí sức lực nào, nhưng đem làm nạ dù tổ thoáng một phát phân ra trên dưới 100 cái ảnh phân thân về sau, khán giả thoáng một phát tụ một mảnh xôn xao, sau đó bộ phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, hiển nhiên đây mới là bọn hắn muốn xem chiến đấu. Khám chín lang đang nhìn đến cái kia dập dạp chẳng chịt ảnh phân thân về sau, cũng biết hiện tại cũng không phải là giữ lại thực lực thời gian, lập tức tụ lại để cho trong tay mình ô nha phóng ra vô số ám khí. Cái kia ám khí thủ bộ có chứa màu tím chất lỏng, hiển nhiên là xa nhận trong thôn bí chế độc dược. Vô số ám khí theo ô nha từng cái bộ bị phát ra, mà nạ dụ tổ ảnh phân thân cũng không có cách nào ngăn cản như vậy kỳ lạ ám khí, nguyên một đám biến thành một đoàn màu trắng sương mù, hiển nhiên là bị đánh vỡ. Nạ dụ tổ gặp bên cạnh mình ảnh phân thân lục tục giảm bớt, cũng lộ ra lo lắng thần sắc, mà vừa lúc này đối diện khám chín lang đột nhiên xuất hiện một tia cười lạnh, một giây sau cái kia ô nha tứ chi rõ ràng toàn bộ phân giải ra, sau đó thoáng một phát đã triển trụ nạ dụ tổ bản thể. Nguyên lai ở thời điểm này nạ dụ tổ chỗ phân ra sở hữu tất cả ảnh phân thân rõ ràng đã bị đánh vỡ. Không ngừng dãy rủa muốn theo ô nha trói buộc bên trong thoát ra, nhưng này khôi lỗi ô nha vốn chính là xích xa chi bỏ cảm kỹ tác, ở đâu là dễ dàng như vậy đã bị dãy rủa đấy. Trong lúc nhất thời nạ dụ tổ đã rơi vào hạ phòng, nhưng nạ dụ tổ cũng không có buông tha cho, nghĩ tới lúc trước làm dễ dàng qua gian khổ tu luyện, nạ dụ tổ trên mặt rõ ràng còn xuất hiện nụ cười tự tin. Đem làm loại nụ cười này xuất hiện tại nạ dụ tổ trên mặt, thân là nạ dụ tổ địch nhân khám chín lang ngây ngẩn cả người, thính phòng bên trên quan lớn nhóm, đám bọn họ ngây ngẩn cả người, đám kia trước kia xem thường nạ dụ tổ một diệp nị giả ngây ngẩn cả người. Bọn hắn căn bản không biết vì cái gì ở thời điểm này cái này ở cuối xe còn có thể lộ ra như vậy nụ cười tự tin, nhưng cái này nụ cười tự tin xuất hiện ở nạ dụ tổ trên mặt, lại làm cho tất cả mọi người tin tưởng người này nhất định có thể lấy được thắng lợi. Dấu ở trên khán đài dạ suy tuyết nhìn thấy cái nụ cười này về sau không khỏi ngây ngẩn cả người, mà ngay cả cái kia ngồi ở chỗ cao đời thứ ba hỏa ảnh chứng kiến cái nụ cười này về sau tay cũng cứng tại ở đâu. Bọn hắn giống như thấy được lúc trước chính là cái kia hăng hái thiếu niên, cái kia có thể sáng tạo vô số kỳ tích thiếu niên, cái kia bị một diệp thôn dân cung kính trở thành bốn đời hỏa ảnh thiếu niên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Một giây sau, lập tức một cổ cường đại và bạo ngược trả cờ dạ theo nạ rủ tổ trên người hiện ra, cái kia trả cờ dạ quay trung quanh tại nạ rủ tổ bên người rõ ràng tạo thành một chỉ yêu hồ ảo ảnh. Đem làm cảm nhận được cái này cổ trả cờ dạ thời điểm, vô số một diệp nhị dạ đều ngây dại, mà cái kia quen thuộc cái này cổ trả cờ dạ đời thứ ba hỏa ảnh lập tức tự gọi ra cái này cổ trả cờ dạ nguồn suối, cửu vĩ. Đúng vậy, nạ dù tổ trải qua huấn luyện về sau đã có thể sơ bộ nắm giữ cửu vĩ trả cờ dạ, lợi dụng cửu vĩ trả cờ dạ càng là trong khi huấn luyện trụ cột nhất một bước. Đem làm cửu vĩ trả cờ dạ xuất hiện tại mình trên thân người thời điểm, nạ dù tổ chỉ là nhẹ nhàng đẩy, lập tức ô nha đã bị cái này cổ bạo ngược trả cờ dạ làm cho nát bấy. Nhìn thấy chính mình khôi lỗi rõ ràng có thể được đánh nát, khám chín lang thoáng một phát sừng sờ ở đâu, lộ ra chân tay luôn cuống. Mà ở trên khán đài gạ ạ dạ cái lúc này cũng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên hắn giống như lại tìm tới chính mình đồng loại đồng dạng, giống như đã tìm được khác một mục tiêu đồng dạng, trong miệng còn thì thảo nhớ kỹ nạ dù tổ danh tự, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ sao. Thật biết điều. Khám chín lang sừng sờ ở này ở bên trong, có thể không có nghĩa là nạ dù tổ cũng sẽ biết đồng dạng người, bạo phát kiểu vĩ trả cơ dạ, nạ dù tổ tự tin cười, sau đó lớn tiếng nói muốn lên dầu. Dưới chân lần nữa buộc phát trả cơ dạ. Nạ dụ tổ rõ ràng đã đem tốc độ của mình phát huy đã đến cực hạn, thoáng một phát liền đi tới khám chín lang trước mặt. Khám chín lang cái lúc này rốt cục phản ứng đi qua, trong tay xuất hiện lần nữa trả cờ dạ tuyến, rõ ràng đem cái kia đã bị nạ dụ tổ đánh chính là nát bấy ô nha lần nữa tổ liều. Lập tức đem ô nha khống chế đã đến trước mặt của mình, cười lạnh xuất hiện lần nữa tại khám chín lang trên mặt, hiển nhiên hắn muốn dùng đặc thủ thủ pháp đến lại để cho chính mình đạt được thắng lợi rồi. lập tức lợi dụng Ô Nha công hướng về phía trước mặt mình Nạ Dụ Tổ, ai biết đem làm Ô Nha vừa mới tiến lên đánh cho cái kia Nạ Dụ Tổ thoáng một phát thời điểm, cái kia Nạ Dụ Tổ rõ ràng bành một tiếng biến thành một đoàn sương mù. Một giây sau, Nạ Dụ Tổ bản thể rõ ràng chui từ dưới đất lên mà ra, nguyên lai tại vừa rồi dãy ruột tại Khám Chín Lang khôi lỗi thời điểm Nạ Dụ Tổ đã phân ra ảnh phân thân đến mê hoặc sững sờ ở nơi nào Khám Chín Lang, mà chính mình bản thể thì là trên mặt đất đào một cái hố, hiển nhiên hắn khám phá Khám Chín Lang được điểm. Cái kia nếu không có biện pháp quan sát phía sau mình chỗ chuyện đã xảy ra, ai bảo hắn có thể khống chế khôi lỗi chỉ có một, ai bảo hắn không có uổng phí mắt đây này. Bản thể xuất hiện ở Khám Chín Lang sau lưng, tụ tập cửu vĩ giao cho mình trả cơ dạ, Nạ Dụ Tổ một quyền đánh vào Khám Chín Lang trên mặt, trực tiếp đã lấy được trận đấu thắng lợi. Đem làm Nạ Dụ Tổ giơ cao lên chính mình hai tay, đang không ngừng hoan hô chính mình thắng lợi thời điểm, ở đây người xem cũng không có keo kiệt chính mình tiếng vỗ tay, cảm tạ Nạ Dụ Tổ lại cho bọn hắn đã mang đến một hồi đặc sắc trận đấu. Cảm thụ được khán giả tiếng vỗ tay, Nạ Dụ Tổ cảm giác mình tâm tính thiện lương như lau mật đường đồng dạng điểm mật, ngọt ngào, vậy đại khái tiểu là một loại bị nhận đồng cảm giác ga mà chứng kiến Nạ Dụ Tổ tại khán giả trong tiếng vỗ tay không ngừng hoan hô, tại trên khán đài lộc hoàn giống như cũng cảm giác mình đột nhiên đã có nhiệt tình đồng đạm, trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Sau đó cùng trong ngày thường biểu hiện bất đồng, Lộc Hoàn rõ ràng chính mình nhảy xuống thính phòng đi tới thi đấu trong tràng, vô đang tại hoan hô Nạ Dụ Tổ bà bay, Lộc Hoàn vừa cười vừa nói này, uy, ngươi cũng hoan hô không sai biệt lắm, bây giờ là không phải có lẽ để cho ta bên trên cuộc tranh tài rồi hả? Nạ Dụ Tổ, a, nguyên lai là Lộc Hoàn a. Nhìn thấy là ở nhị dạ trường học tổng chính mình trốn học Lộc Hoàn, Nạ Dụ Tổ cười to một tiếng, sau đó một trường vỗ vào Lộc Hoàn trên người, lại để cho Lộc Hoàn bị đau kêu một tiếng, sau đó Nạ Dụ Tổ đối với Lộc Hoàn giơ ngón tay cái lên, cười đối với hắn nói ra Lộc Hoàn, ta cái này ở cuối xe đều thắng, ngươi có thể ngàn vạn không muốn thua à? Đó là đương nhiên rồi. Lộc Hoàn bất đắc dĩ giang tay, cười hồi đáp mặc dù đối với tay là cái nữ nhân, nhưng ta chắc chắn sẽ không thua, ngươi xem rồi thì tốt rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 582, chương 582 nhìn xem cùng thường ngày hơi chút có một ít bất đồng Lộc Hoàn, Nạ Dụ Tổ ngoài miệng cũng nói không nên lời Lộc Hoàn rốt cuộc là ở đâu bất đồng, chỉ là ngây ngốc đối với Lộc Hoàn cười. Ai biết cái lúc này hai người đột nhiên nghe được có người hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn sang, phát hiện cái kia hừ lạnh không phải người khác, đúng là muốn cùng Lộc Hoàn chiến đấu tay cúc. Tay cúc một tay vịn cắm trên mặt đất tam tinh phiến, một bên khinh thường nhìn xem Lộc Hoàn, hơi vài phần hung hăng càn quấy nói ghét nhất đúng là những cái này nói mạnh miệng nam nhân, nếu nữ tính nhị dạ đều dễ đối phó như vậy lời mà nói, như vậy ta muốn hỏi một chút vì cái gì các ngươi một diệp ba nhẫn bên trong sẽ có một thứ tên là sủ nạ cơ tồn tại. Nghe được tay cúc Lộc Hoàn lập tức khó chịu nổi, cũng không phải bởi vì đối phương ngôn ngữ đến cỡ nào sắc bén, mà là vì đối phương thật sự là cực kỳ ngang tàng man rồi. Nạ Dụ Tổ thấy được tay cúc bộ dạng giống như cũng nhớ ra cái gì đó không đẹp tốt nhớ lại, nuốt nuốt nước miếng về sau lại vô Lộc Hoàn bả vai tiểu hướng trên khán đài đi đến rồi. Sau đó đem làm Lộc Hoàn cùng tay cúc hai người đều chuẩn bị hoàn tất về sau, lần thứ ba trận đấu cũng vừa lúc đó chính thức triển khai. Bất quá khi tính phòng bên trên khán giả chứng kiến Lộc Hoàn trên bờ vai cái kia một diệp hộ ngay lúc, đều nhao nhao kinh hô lên, bởi vì liên tục hai trận đều là một diệp nhị dạ mang lên phân khích biểu diễn, lúc này đây lại có một diệp nhị dạ dự thi, lại để cho bọn hắn cũng thoáng chờ mong. Vốn tại trận đấu không có lúc mới bắt đầu hai người tiểu sát ra hỏa hoa, tại miền tuyên bố trận đấu bắt đầu về sau tay cúc càng là không có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp cầm lên cắm trên mặt rất tam tinh thiến, đối với Lộc Hoàn chính là một cái phong độ nhân thuật, nhị dạ. Cương đại phong độ nhân thuật, nhị dạ, công hướng về phía Lộc Hoàn, vốn tưởng rằng Lộc Hoàn hội dùng cái gì cường lực nhân thuật, nhị dạ, đối banh trở về, ai biết Lộc Hoàn rõ ràng chật vật tránh qua, tránh né tay cúc nhân thuật, nhị dạ, về sau, núp ở thi đấu trong sân trong bụi cỏ, mượn bụi cỏ cùng cây cối để che giấu hành tung của mình. Đần độn vô vị chiến đấu cứ như vậy đã bắt đầu, tay cúc không ngừng dùng phong độ nhân thuật, nhị dạ, công kích Lộc Hoàn, nhưng Lộc Hoàn tiểu là tại trong bụi cỏ không ngừng né tránh, như thế nào cũng không để cho tay cúc cơ hội, lại để cho công kích của đối phương đánh tới trên người mình. Bởi như vậy vốn ôm dùng nhiệt tình khán giả đã có thể không muốn, bọn hắn muốn xem chính là như trước lưỡng cuộc tranh tài đồng dạng phân khích chiến đấu, cũng không phải là như bây giờ mèo vờn chuột trò chơi. Tiếng chửi rủa còn có một chút vật lẫn lộn không ngừng ném hướng thi đấu tràng, mà ngay cả tay cúc đều cảm giác thoáng khó coi, lớn tiếng chửi bới nói ngươi cái này người nhát gan, không phải nói đối thủ là nữ nhân nhất định sẽ thắng lợi sao, như thế nào cái lúc này trốn đi lên. Chạy nhanh đi ra cho ta. Lộc Hoàng nghe được tay cúc chửi bới về sau cũng là lơ đễm, kết liễu một cái kỳ quái ân ký, nhưng không có bất kỳ trả cờ dạ chấn động, cứ như vậy tại trong đùi có nhắm mắt lại suy nghĩ. Mà ở thính phòng bên trên Dạ Suy Tuyết nhìn thấy Lộc Hoàng động tác về sau cũng là khẽ gật đầu, ám đạo thầm nghĩ Lộc Hoàng quả nhiên không hổ là chỉ số thông minh siêu cao lười biếng nam. Vốn là lợi dụng chính mình không ngừng né tránh cùng đến từ thính phòng bên trên áp lực lại để cho tay cúc mất đi kiên nhẫn, đón lấy chính mình thì là tại trong đùi có xác định tác chiến phương án. Nếu nói vừa mới bắt đầu chiến đấu tiểu lý, nghe gì cùng Nạ Dụ Tổ đều là trên chiến trường đầu tiên công kích chiến sĩ lời mà nói, như vậy không thể nghi ngờ Lộc Hoàn tiểu là tại chiến trường trong định ra tác chiến phương án đại tướng. Cả hai cần phải làm đồ vật bất đồng, đương nhiên tại loại này cùng loại với biểu diễn trận đấu thượng biểu hiện cũng sẽ biết bất đồng. Người phía trước cho người một loại hoa lệ chiến đấu cảm giác, rồi sau đó người thì là muốn biểu hiện cái loại nầy bảy mưu nghị kế thủ đoạn. Quả nhiên ngay tại Dạ Suy Tuyết nghĩ tới đây thời điểm, Lộc Hoàn rốt cục đã bắt đầu mình đã định ra tốt kế hoạch. Vốn là cố ý lại để cho tay cúc đo đạc ra bản thân bóng dáng bắt trước thuật khoảng cách, sau đó không ngừng tưởng công lại để cho tay cúc nhiều lần đo đạc ra Lộc Hoàn bóng dáng bắt trước thuật cực hạn, đến cố ý tê liệt đối thủ, làm cho đối phương cho rằng Lộc Hoàn nhân thuật, nghĩ ra, không gì hơn cái này. Coi như tay cúc chủ quan cho rằng Lộc Hoàn đã không có thủ đoạn thời điểm, Lộc Hoàn lại lợi dụng bên trên một cuộc tranh tài thời điểm nạ dụ tổ đào ra vung hô tại sử dụng bóng dáng bắt chước thuật chế phục giành tay cúc. Đem làm một loạt công kích bày ra về sau, bất chi bất giác toàn trường người xem đều bị Lộc Hoàn chiến thuật hấp dẫn, không ai lại ồn ào, mà là nhìn xem Lộc Hoàn biểu hiện. Cuối cùng Lộc Hoàn dùng mại đàng hoàng bí thuật bóng dáng lật cái cổ thuật lại để cho không ngừng cảm thụ được hít thở không thông cảm giác tay cúc đầu hàng, đến tận đây một diệp lại có một vị người thắng theo trong trận đấu trổ hết tài năng. Lộc Hoàn trận đấu sau khi chấm dứt, nhiệt liệt tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, lúc này đây mà ngay cả trên khán đài tam đại nhận thôn ảnh đều không keo kiệt chính mình tiếng vỗ tay, đối với thắng lợi Lộc Hoàn vỗ tay lên đến. Ở thời điểm này nhất vui mừng không thể nghi ngờ tiểu là đời thứ ba hỏa ảnh rồi, nhìn xem lại một vị một diệp hạ nhận thắng được trận đấu, đời thứ ba hỏa ảnh trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn a. Trong đầu không ngừng hiện ra năm đó một ít chuyện cũ, khi đó đi theo chính mình tu luyện một diệp ba nhẫn, khi còn bé họ rổ Simaz, dị dạng ra, chú nạ bộ dạng hiện tại đời thứ ba trong óc. Thời gian dần qua hình ảnh một chuyến, khi còn bé ba nhẫn đã lớn lên, sau đó bọn hắn cũng bồi dưỡng được đệ tử xuất sắc, thủy môn cùng dạ suy tuyết bộ dạng cũng xuất hiện ở đời thứ ba trong óc. Sau đó không ngừng đại tân sinh lực lượng xuất hiện, đi theo thủy môn tu luyện cả Kakashi, đi theo dạ suy tuyết tu luyện trốn sóc cùng chỉ thủy, sau đó hình ảnh lại là một chuyện cho tới bây giờ. Nhớ tới vừa rồi thắng lợi này gì, Naruto, hơn nữa hiện tại thắng được Lộc Hoàn, bất chi bất giác đời thứ ba khỏe mắt đã xuất hiện có chút ít nước mắt. Dùng tay lau lau rồi thoáng một phát trong mắt nước mắt, không cho nước mắt chảy ra trong mắt của mình. Lúc này không biết làm tại sao đời thứ ba giống như thấy được bên cạnh bốn đời phong ảnh trong mắt hơi có chút bất đồng, xấu hổ đối với bốn đời phong ảnh cười cười, đời thứ ba đối với ánh mắt tiếp tục xem tại trận đấu thi đấu trên trận, tiếp tục đem chú ý lực đặt ở trận đấu thượng diện. Nhưng ở đời thứ ba hỏa ảnh trong nội tâm, lại không giống hắn biểu hiện bên trên như vậy bình tĩnh, trong nội tâm thì là thầm nghĩ lấy một diệp tương lai. Chứng kiến một diệp đại tân sinh tại trung nhận trong cuộc thi biểu hiện, đời thứ ba giống như rốt cục đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, nắm chặt thoáng một phát năm đấm của mình, đồng thời giảm thấp xuống hạ đầu mình bên trên hỏa ảnh mũ rộng đành, suy nghĩ không biết đã phiêu hướng ở đâu. Mà ở thời điểm này tất cả mọi người tại chờ mong trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, gã ạ dạ đã im ắng đi tại thi đấu trên trận, nhưng muốn cùng hắn trận đấu xả sủ kẹ nhưng lại chậm chạp không có xuất hiện. Huyền xấu hổ nhìn một chút gã ạ dạ, lại nhìn một chút trên khán đài, lại như thế nào cũng không có phát hiện xả sủ kẹ thân ảnh. Coi như hắn muốn tuyên bố xả sủ kẹ xem như bỏ quyền thời điểm, đột nhiên tại thi đấu chẳng ở trong nổi lên một cổ quỷ dị phong, đem làm cuồng phong đình chỉ cả cạ sĩ cũng đã mang theo xả sủ kẹ thuận lợi gặt hái. Không quên hù người cả cạ sĩ phút cuối cùng còn đối với Huyền cười cười, hỏi cái kia trên đường có chút việc đến muộn, hiện tại xả sủ kẻ còn không có có bị thủ tiêu tư cách đây này à? Cười cười xấu hổ, không biết trả lời như thế nào cả cạ sĩ, Huyền cũng chỉ có đợi đến lúc cả cạ sĩ rời đi về sau mới tuyên bố trận đấu bắt đầu. Mà ánh mắt mọi người cũng tụ tập tại vừa mới gặt hái anh tuấn xả sủ kẻ trên người, thầm nghĩ lấy rốt cục có thể chứng kiến đủ trí hạ nhất tộc đích thủ đoạn, trong nội tâm đều là kích động không thôi. Mà xả sủ kẻ cái lúc này cũng tự tin đối với trên khán đài đồng bạn của hắn nhóm, đám bọn họ vươn nắm đấm của mình, biểu tượng chính mình đối lập thi đấu tràn đầy tin tưởng. Chứng kiến xạ thủ kẻ tự động, tại phía xa trên khán đài nạ dụ tổ cũng là đồng dạng duỗi ra nắm đấm của mình, hai người khoảng cách rất xa nhưng là nhìn nhau cười cười, trong tươi cười đều tràn đầy tự tin. Không có bất kỳ ngôn ngữ, nhưng hai người hình như là tại trao đổi, nạ dụ tổ coi như đối với xạ thủ kẻ nói ra xạ thủ kẻ, ta thắng trận đấu, hãy nhìn người đó. Xạ thủ kẻ thì là tự tin hồi đáp như vậy tiểu xem ta biểu diễn a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 583. Chương 583 tất cả mọi người tại chờ mong bốn đời phong ảnh chi tử cùng ngũ trí hạ nhất tộc con mồ côi chiến đấu rốt cục đã bắt đầu, tại hí kịch tính trèo lên trong tràng, xạ sủ kẻ cùng gà ạ dạ cũng đều phân biệt đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng không biết vì cái gì xạ sủ kẻ luôn cảm giác mình trước mặt gà ạ dạ giống như có chút cùng bình thường không giống với, là, cái kia tràn ngập tơ máu con mắt giống như căn bản là không có đem mình để vào mắt, mà là đem mình gần kể trở thành con mồi. Trải qua một tháng tu luyện tràn ngập tự tin xạ sủ kẻ nhìn thấy gà ạ dạ ánh mắt như vậy, đương nhiên trong nội tâm cũng thập phần khó chịu, đợi cho Huyền tuyên bố trận đấu bắt đầu về sau, xạ sủ kẻ lập tức buộc phát ra chính mình một tháng này tu luyện ra thành quả, sao chịu được so như gió tốc độ lập tức thể hiện rồi đi ra, thoáng một phát liền đi tới gà ạ dạ bên người. Vốn bình thường gà ạ dạ hạt cắt hội không tự chủ được phòng ngự, cũng không biết là vì xạ sủ kẻ quá nhanh hay vẫn là như thế nào, cái kia gà ạ dạ hạt cắt rõ ràng theo không kịp xạ sủ kẻ tốc độ, bị xạ sủ kẻ đã rơi vào một bên, sau đó một quyền đánh hướng về phía gà ạ dạ phương hướng. Đều cho rằng gà ạ dạ hội bởi vì công kích như vậy bị thương, ai biết cái kia phòng ngự dùng hạt cắt ở thời điểm này hay vẫn là đuổi kịp xạ sủ kẻ nắm đấm, thoáng một phát chặn xạ sủ kẻ công kích. Hai người chiến đấu như vậy triển khai, mà xạ sủ kẻ trải qua huấn luyện tốc độ cũng rất có đáng xem, chỉ có điều thính phòng nội nhưng lại không có bất kỳ một chút bối rối hoặc là đặc sắc hoan hô, không khí trầm lặng tốt giống như vậy chiến đấu bọn hắn đã không hề thưởng thức, bọn hắn cần chính là càng nhiều nữa kích thích, cần chính là càng đặc sắc chiến đấu. Đúng vậy, tại trận đấu thứ nhất bên trong, Nghệ Dị cùng Tiểu Lý tiểu bắn ra ra cường đại thể thuật chiến đấu, đối lập cùng Tiểu Lý cái kia mở ra 5 môn tốc độ mà nói, xạ thủ kẻ tốc độ quả thực là quá không đủ nhìn. Thật giống như được chứng kiến nguyên tắc bên trong Tiểu Lý cùng gà ạ dạ chiến đấu về sau, lại nhìn xạ thủ kẻ cùng gà ạ dạ chiến đấu rất không có ý nghĩa là một cái đạo lý. Mọi người ở thời điểm này đột nhiên thập phần thất vọng, chẳng lẽ trong truyền thuyết vũ trì hạ tiểu là trình độ như vậy, cái kia lại để cho bọn hắn chờ mong chiến đấu chẳng lẽ còn không có ngay từ đầu chỗ đã thấy lượng cuộc chiến đấu có ý tứ sao? Thường thường người càng là chờ mong, thất vọng cũng sẽ càng lớn. Ví dụ như lấy luyến tưởng tượng thấy nhà gái là một vị tuyệt thế mỹ nữ, chính thức gặp mặt thời điểm lại phát hiện đối phương chỉ là một vị bình thường nữ hài hội thập phần thất vọng đồng dạng. Bọn hắn không muốn qua nếu như gặp mặt nữ hải là khủng long sẽ như thế nào, bọn hắn chỉ là muốn giống như đối phương cùng trong tưởng tượng tuyệt thế mỹ nữ bất đồng, chỉ là một vị bình thường nữ hải cảm giác được không hài lòng mà thôi. Mà bây giờ thính phòng người xem đang nhìn đến xạ sủ kẻ chiến đấu cũng là nghĩ như vậy, chỉ muốn đủ trí hạ là cỡ nào hư danh nói chơi, mà không có muốn so xạ sủ kẻ còn phải kém kỳ người. Vốn đối mặt gã ạ ra, xạ sủ kẻ cũng rất có áp lực. Theo cả cạ sĩ ở đâu đã được biết đến có một vị xuất sắc hạ nhận đem gã ạ dạ đánh chính là căn bản hoàn thủ lực lượng, xà xù kẻ bản cho là mình chịu đựng qua huấn luyện về sau cũng sẽ biết cùng người nọ đồng dạng, ai biết chính thức đối lập đến một lần mới biết được hai người thực lực là một cái trên trời một cái dưới đất. Không cần phải nói, dưới mặt đất chính là cái kia đương nhiên chính là chúng ta ủ chỉ hạ ra xà xù kẻ quân rồi. Ngầm đầu hơi mất hứng mắt nhìn xà xù kẻ, gã ạ dạ ánh mắt ý tứ giống như đang nói, ủ chỉ hạ danh hào cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đối mặt gã ạ dạ như vậy khiêu khích ánh mắt, xạ sủ kẻ lập tức mở ra chính mình xạ gì đặng, đồng thời nhảy mấy cái cùng gã ạ dạ kéo ra khoảng cách, hai tay cùng lúc bắt đầu nhanh chóng kết ấn, sau đó một tay thành hổ chảo, tay kia cầm thành hổ chảo tay phải đích cổ tay. Nhìn thấy xạ sủ kẻ động tác này, dạ suy tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện không hiểu vui vẻ, mà ở trên khán đài bốn đời phong ảnh cùng thời ngũ đại nước ảnh ở thời điểm này cũng mở to hai mắt, giống như nhìn thấy gì chuyện kỳ quái đồng dạng, hơi chút ít kinh ngạc hơi chút ít nghi ngẫm. Mà ngay cả đời thứ ba hỏa ảnh nhìn thấy động tác này về sau cũng không khỏi có chút kinh hỉ, ngoài miệng lẩm bẩm nói chẳng lẽ là lỗi cắt. Cùng đời thứ ba hỏa ảnh tưởng tượng bất đồng, tại xạ sủ kẻ kết ấn sau khi thành công trong chốc lát, màu xanh da trời chạ cờ dạ tràn ngập tại xạ sủ kẻ trên tay phải, sau đó không ngừng tiếng kêu to xuất hiện, đó là lôi độn chạ cờ dạ tính chất biến hóa chi lạp thanh âm. Sau một khắc, trong chốc lát giống như một ngàn chỉ điểu tại kêu to đồng dạng, xạ sủ kẻ cũng rốt cục hoàn thành nhận thuật của mình, ngàn điểu. Ngàn điểu mới vừa xuất hiện, thính phòng bên trên vô số người xem đều lộ ra kinh ngạc tiếng kêu, cũng không phải bởi vì xạ sủ kẻ thực lực rất mạnh, mà là vì ngàn điểu là người kia sở sáng tạo ra chiêu bài nhận thuật, nhị dạ là người kia lôi độn, cho nên mới phải kinh hô, mà người kia ngay tại lúc này tại trên khán đài che giấu dạ suy tuyết. Nhìn thấy xạ sủ kẻ sử dụng ra như thế nhân thuật, nhị dạ, gã ạ dạ ánh mắt cũng lạnh lùng xuống dưới, sau đó hạt cắt lập tức tạo thành một cái viên cầu, gã ạ dạ lại muốn ở thời điểm này biến thành hoàn toàn thể trạng thái. Nhưng xạ sủ kẻ có thể nào cho hắn cơ hội, ngàn điểu dòng điện tràn ngập tại xạ sủ kẻ toàn thân, hắn chỉ cảm thấy cái lúc này hắn tràn đầy lực lượng. Lập tức triển khai tốc độ của mình, đồng thời sử dụng ngàn điểu cái tay kia thoáng một phát đâm vào cái kia tuyệt đối phòng ngự bên trong. Xạ sủ kẻ tay phải đã cảm thấy ngón tay xuyên qua thân thể cái chủng loại kia cảm nhận, mà gã ạ dạ ở thời điểm này cũng kinh hô một tiếng, sau đó hạt cắt phòng ngự hoàn toàn rơi là tả ra. Kế tiếp gã ạ dạ chỉ huy hạt cắt công hướng về phía xạ sủ kẻ, bởi vì còn không thuần thục ngàn điểu, cho nên ở thời điểm này xạ sủ kẻ cũng chỉ có chật vật tránh qua, tránh né gã ạ dạ công kích. Nhìn thấy gã ạ dạ bị thương, nhất khẩn trương cũng không phải đang cùng xạ sủ kẻ chiến đấu gã ạ dạ, mà là xa nhẫn mọi người. Mã cơ sắc mặt âm trầm nhìn về phía gã ạ dạ phương hướng, đồng thời đối với phụ cận che giấu mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó hắn kéo ra trong tay mình đạn tín hiệu, lóe sáng đạn tín hiệu lập tức lóng lánh tại một diệp thi đấu tràng không trung. Theo một tiếng này đạn tín hiệu, dấu ở thính phòng vô số nhị dạ cũng lộ ra chính mình bộ mặt thật sự, triển khai hành động của bọn hắn. Ảo thuật trong nháy mắt theo trận đấu thi đấu tràng bốn phương tám hướng chuyển đến, bởi vì ảo thuật ấn tượng những cái kia quan lớn cùng một diệp nhị dạ nguyên một đám ngã xuống trận đấu trong sân, mà ngay cả vừa rồi trận đấu hạ nhân nhóm, đám bọn họ cũng không có tránh được cái này ảo thuật. Cũng ngay tại cùng lúc đó, cao nhất trên khán đài thời ngũ đại nước ảnh bỗng nhiên một cái trong nháy mắt thân thuật biến mất không thấy gì nữa, mà bốn đời phong ảnh cũng ở thời điểm này thoáng một phát cưỡng ép ở đời thứ ba hòa ảnh. Cái này trong nháy mắt chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều lắm, mà ngay cả ám bộ ở thời điểm này đều không có kịp phản ứng. Coi như vài tên ám bộ đột nhiên kịp phản ứng muốn báo cho chính mình đồng bạn thời điểm, ai biết chính mình đồng bạn rõ ràng đối với hắn phát ra công kích, một quyền đánh ngã tên kia ám bộ, mà công kích cái kia tên ám bộ cũng lộ xuống chính mình ngụy trang, lộ ra chính mình bốn diện mục, thình lình tựu là Kỳ Mị Mạ Rồ. Kỳ Mị Mạ Rồ cùng Hồng Liên đầu tiên rút lui trừ mình ra ngụy trang, gia nhập chiến đoàn bên trong, mà sau đó lại xuất hiện bốn gã ám bộ đi tới bốn đời phong ảnh bên người, rõ ràng lập tức tổ hợp tốt kết giới, bốn người kia đem làm lộ ra bản thân mặt mục đích thời điểm, thình lình tựu là âm nhẫn năm người chúng ngoại trừ Kỳ Mị Mạ Rồ khác bốn vị thành viên. Mà vừa lúc này, bốn đời phong ảnh cũng lộ xuống chính mình ngụy trang, lộ ra chính mình mắt rắn, không phải là Orochi mà sao? Orochi mà một tay ghìm chặt đời thứ ba hỏa ảnh cái cổ, vừa cười xem hướng ra phía ngoài đã loạn cả một đoàn trung nhẫn cuộc thi đấu tràng, tà dị vừa cười vừa nói trò hay trình diễn nữa à, xạ rủ tổ bị lão sư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 584, chương 584 tiểu như họ rổ xì mà theo như lời đồng dạng, trò hay bắt đầu trình diễn rồi. Lúc này trung nhẫn cuộc thi đấu chẳng ở trong đã loạn làm một đoàn, vô số ngụy trang thành quan viên thậm chí là một diệp ám bộ nhị dạ xuất hiện, đảo loạn toàn bộ thi đấu chẳng. Đời thứ ba hỏa ảnh bị ngụy trang thành bốn đời phong ảnh họ rổ xì mà cưỡng ép ở, hơn nữa âm nhận bốn người chúng đã thiết tốt rồi phong ấn, đem bảo hộ hỏa ảnh ám bộ ngăn cách bởi bên ngoài. Thời ngũ đại nước ảnh chiếu Mỹ Minh ở thời điểm này cũng sớm đã sử dụng trong nháy mắt thân thuật ly khai, tại kết giới bên ngoài nhìn xem vị kia cưỡng ép đời thứ ba hỏa ảnh bốn đời phong ảnh đã rút lui trừ mình ra ngụy trang, lộ ra cái kia lại để cho một diệp ám bộ quen thuộc và sợ hai gương mặt, bọn hắn coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện nhị dạ ở thời điểm này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao hỏa ảnh bị người bắt cóc loại sự tình này tại một diệp trong lịch sử cơ hồ không có xuất hiện qua. Kỳ Mị Mạ Rồ cùng Hồng Liên cũng không có tiến vào trong kết giới, nhìn xem tại đâu đó ngẩn người ám bộ môn cười lạnh một tiếng. Ám đạo thầm nghĩ quả nhiên như thổi tuyết đại nhân theo như lời đồng dạng, hiện tại một diệp ám bộ tố chất thật sự là thấp. Sau đó hai người liếc nhau một cái, giống như lẫn nhau ước định tốt rồi muốn khiêu chiến đối thủ đồng dạng, không có cho Mộc Diệp ám bộ bất luận cái gì cơ hội phản kích. Kỷ Mị Mạ Dụ cùng Hồng Liên hai người lập tức xông về cái kia vài tên bảo hộ hỏa ảnh ám bộ. Thi đấu trong tràng bởi vì ngụy trang ám bộ phát ra ảo thuật, sở hữu tất cả người xem cũng đã ở thời điểm này bị ảo thuật sở mê hoặc. Đương nhiên những cái kia Mộc Diệp tinh anh thượng nhẫn nhị giả nhóm, đám bọn họ cũng không có trông cao như vậy cấp ảo thuật. Tại đời thứ ba bị họ rổ xì mà bắt cóc trong nháy mắt đó, bọn hắn cũng liếc nhau một cái, sau đó triển khai hành động của mình. Thân là ảo thuật nhị giả Hồng lập tức lợi dụng chính mình đặc biệt bí thuật bắt đầu cho Mộc Diệp nhị giả nhóm, đám bọn họ cởi bỏ ảo thuật, mà ạ sủ mạ tắc thì là bảo vệ tại Hồng sau lưng. Dù sao trong này nhẫn cuộc thi đấu trong chẳng cũng có rất nhiều địch quân nhị giả. A Khải một bên chiến đấu lấy vô số địa phương nhị giả, một bên đang cùng cả cạ sĩ nói chuyện, hiển nhiên là muốn ở thời điểm này cũng phải cùng cả cạ sĩ so thử một chút, xem ai đánh bại nhị giả tương đối nhiều. Cả cạ sĩ thì là không để ý đến A Khải đích thoại ngữ, một bên nhìn qua họ rổ xì mà chỗ phương hướng, cả cạ sĩ sau đó lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía chẳng thi đấu bên trong, xà xù kẹ cùng gà ạ dạ chiến đấu. Lúc này gà ạ dạ đã bản thân bị trọng thương, nhưng về sau bị gà ạ dạ công kích đánh trúng xạ sủ kẻ cũng bị thương nhẹ. Tại họ rồ xì ma cùng xa nhẫn bắt đầu hành động một khắc này, tay cúc cùng khám chín lang sớm dùng đem bị thương gà ạ dạ mang đi, ý đồ các loại đợi gà ạ dạ sự khôi phục sức khỏe lượng thời điểm lại để cho ngủ say tại gà ạ dạ trong thân thể thủ hạt tức tỉnh. Phải biết rằng người trụ lực như vậy chiến lược tại đây dạng chiến trường trong thế nhưng mà không thể khinh thường, nếu gà ạ dạ không có thuận lợi thức tỉnh thủ hạt hóa thân lợi mà nói, bọn hắn kế hoạch tiểu có thể nói là lại thấp xuống 3 thành phần thắng. Huyền lúc này đã bị mã cơ của lấy, một bên cùng mã cơ đối chiến Huyền vẫn không quên lại để cho xạ sủ kẻ nhanh truy kích gà ạ dạ, hắn đã nhìn ra trong đó tầm quan trọng. Đợi cho xạ sủ kẻ đi về sau, cả cạ sĩ vốn hơi có chút lo lắng ánh mắt càng thêm hơn, lập tức triệu hồi ra bạc cờ, sau đó đi tới một diệp hạ nhẫn bọn người bên người, đánh thức xạ cụ dạ, nạ dù tổ, lộc hoàn, chí chính là, nghệ gì còn có tiểu lý, lại để cho mấy người nhanh hiệp trợ xạ sủ kẻ truy kích gà ạ dạ. Đợi cho các vị hạ nhẫn sau khi rời khỏi, cả cạ sĩ mới chính thức rất nghiêm túc đối mặt nổi lên trung nhẫn cuộc thi đấu trong tràng địch quân mỹ dạ. Bất quá cho dù đã có một diệp công tin nhị dạ cùng một diệp thương lam dã thú như vậy xuất sắc nhị dạ, nhưng ở trung nhẫn cuộc thi đấu trong tràng mai phục nhị dạ thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tuy nhiên từ lúc trung nhẫn cuộc thi trận chung kết cử hành trước khi đời thứ ba hỏa ảnh đã định ra ứng đối kế hoạch, nhưng kế hoạch thường thường càng không nổi biến hóa nhanh, tại đây địch quân nhị dạ thật sự là nhiều lắm, hơn liền mấy vị tinh anh thượng nhẫn nhị dạ cũng không có cách nào đơn giản ứng phó. Biến mất không thấy gì nữa thời ngũ đại nước ảnh. Còn có cái kia bị ép buộc tại trong kết giới đời thứ ba hỏa ảnh đồng dạng làm cho tại trung nhẫn cuộc thi trận chung kết thi đấu chàng một diệp tinh anh thượng nhẫn nhị giả nhóm, đám bọn họ lo lắng. Đem làm lần nữa đánh bại một gã địch quân nhị giả về sau, cả cạ sĩ cùng A Khải đưa lưng về phía lưng, vắt, dựa vào lại với nhau, nhìn về phía đời thứ ba chỗ phương hướng, bọn hắn thình lình phát hiện không biết lúc nào bảo hộ đời thứ ba hỏa ảnh ám bộ rõ ràng đã cùng hai gã địch quân nhị giả chiến lại với nhau. Cái kia hai gã nhị giả không có mang theo bất luận cái gì hộ ặc, nhưng trong đó một gã nhị giả sử dụng thể thuật thình lình tựu là đánh đêm kỹ. Cẩn thận tưởng tượng liền nghĩ đến tại hạ nhận trong cuộc thi cùng gà ạ dạ chiến đấu cái kia danh nghĩa nhẫn, cả cạ sĩ ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt, mà hắn một bên A Khải không cũng đúng là như thế sao? Vì cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đánh đêm kỹ? Hắn rõ ràng cũng là địch quân nhị dạ, nói cho ta biết vì cái gì, cả cạ sĩ. A Khải không ngừng chất vấn cả cạ sĩ, giống như không thể tin được đồng dạng, A Khải không ngừng nói ra nghi ngờ của mình, đồng thời trên tay cũng không có dừng lại, tiếp tục công kích lấy địch quân nhị dạ. Thật sâu thở dài, cả cạ sĩ xốc lên chính mình mang trên đầu một diệp hộ ặc, lộ ra cái con kia màu đỏ như máu có chứa ba câu ngọc xạ gì gặng, chậm rãi mở miệng nói A Khải, hiện tại loại vật này đã không phải là chúng ta chỗ cân nhắc được rồi. Tựu như lúc trước chúng ta nói như vậy, chỉ cần biết rằng thổi tuyết tiền bối tâm là ở một diệp thì tốt rồi. Nói xong cả cạ sĩ ánh mắt chầm xuống, sau đó ném ra một bả khổ không đính tại địch quân nhị dạ trên ngực, hắn tiếp tục mở miệng nói hiện tại chúng ta chỗ cần phải làm là giải quyết địch nhân trước mắt, trợ giúp một diệp lấy được thắng lợi. A Khải, ngươi không phải thật lâu trước khi tiểu muốn cùng ta so thử một chút sao? Hiện tại chúng ta sẽ tới nhiều lần xem ai giết nhiều địch nhân, thế nào? Ok, cả cạ sĩ. Nghe được cả cạ sĩ nói như vậy, vốn bất thiện dâu dầm khảo thi A Khải trả lời ngay nói, vậy bây giờ tiểu để cho chúng ta hảo hảo so thử một chút ta vĩnh viễn đối thủ. Hiện tại ta đã giết chết 4 gã nhị giả rồi, mà ngươi chỉ giết mất 3 cái, muốn cố gắng lên. Hai người đang khi nói chuyện thân ảnh lần nữa giao thoa, sau đó lại chạy về phía địch quân nhị giả, mà lúc này đây Hồng cũng đã đem rất nhiều một diệp nhị giả ảo thuật giải trừ. Đợi cho lại có mới đích trợ lực về sau, Hồng cùng Hạ Sủ Mã trao đổi thoáng một phát, sau đó lại để cho Hạ Sủ Mã đuổi kịp vừa rồi cả cạ sĩ phái ra hạ nhẫn tiểu đội, xem bọn hắn phải chăng cần gì viện trợ bên trong, Hồng mới tiếp tục chính mình chiến đấu. Mà lúc này ngay tại âm nhận 4 người chúng trong kết giới, Orochimaru một tay tìm đời thứ 3 hỏa ảnh cổ, một tay cầm một bả sắc bén cổ không. Không ngừng liếm láp khóe miệng của mình, hiển nhiên đã hưng phấn tới cực điểm. Orochimaru cùng đời thứ 3 hỏa ảnh nhìn xem trung nhẫn cuộc thi đấu trong tràng chiến đấu khói lửa nổi lên bốn phía, người phía trước trong ánh mắt tránh lộ ra càng thêm hưng phấn hào quang, rồi sau đó người thì là thật sâu lo lắng. Orochimaru, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này, tại sao phải trở lại một dịp đến? Nhìn xem phía dưới khói lửa nổi lên bốn phía chiến đấu, đời thứ 3 hỏa ảnh thật sâu thở dài, chậm rãi mở miệng nói ra, tuy nhiên sớm đã biết rõ ngươi hồi thôn tin tức, hơn nữa ta cũng làm tương đối biện pháp, nhưng thật không ngờ ngươi rõ ràng tham dự như vậy kế hoạch. Nói tới chỗ này, đời thứ 3 hỏa ảnh trong mắt tràn đầy trầm thống, chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục nói, "Orochimaru, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi trở lại một diệp chính thức mục đích sao? Không muốn nói với ta là vì ta cái này lao già hờ hẹm, nói cho ta biết chính thức tình huống à?"
"A."
Nghe được như thế đích thoại ngữ từ năm đó nhẫn hùng trong miệng nói ra, Orochimaru hơi kinh dị quay đầu nhìn về phía đời thứ ba hỏa ảnh cái kia bởi vì tuổi già mà trở nên co rút lại khuôn mặt, âm trầm vừa cười vừa nói, "Sazutobi lão sư, cái này cũng không giống như là năm đó ngươi à. Nếu như là năm đó ngươi, chắc chắn sẽ không hỏi trước những vấn đề này, mà là trước tiên đem ta đả đảo mới được là. Bất quá hiện tại, Sazutobi lão sư ngươi quả nhiên là già rồi, rõ ràng hỏi ta như thế ngây thơ vấn đề. Bất quá đã ngươi đã sắp chết ở dưới tay của ta rồi, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế tốt rồi." Nói xong hưng phấn ánh mắt xuất hiện lần nữa tại Orochimaru trên mặt, dùng cái kia quỷ dị đầu lưỡi liếm lấy hạ khỏe miệng của mình. Orochimaru tiếp tục mở miệng nói, "Lúc này đây ta trở lại, không chỉ là muốn dẫn đi Uchiha Sasuke, càng là muốn cho ngươi nhiều năm thủ hộ đồ vật bị ở trong tay của ta. Nhìn thấy bây giờ phía dưới tình huống rồi, Sazutobi lão sư, nói cho ngươi biết ta, lúc này đây kế hoạch chúng ta xưng là một diệp sụp đổ kế hoạch. Vì chính là phá hủy ngươi nhiều năm thủ hộ một diệp." Coi như Orochimaru nói tới chỗ này thời điểm, tại hắn bên tay phải khổ không lập tức trọng lực đâm xuống dưới, một giây sau vết máu bắn ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 585 vết máu bởi vì tóe phát ra thậm chí dính tại Orochimaru trên mặt, liếm liếm trên mặt vết máu, cảm thụ cái kia ngai ngái hương vị tại trong miệng của mình, Orochimaru giống như đánh cho thuốc kích thích đồng dạng, trong mắt hưng phấn hào quang càng thêm hơn. Mà ở cùng lúc đó, vết máu cũng sụp đổ tại đời thứ ba hỏa ảnh trên mặt, nhưng cùng Orochimaru bất đồng, đời thứ ba trên mặt lại xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Nguyên lai cái lúc này Orochimaru tìm đời thứ ba hỏa ảnh tay đã buông ra, mà cái kia khổ không công kích cũng không có công kích tại đời thứ ba hỏa ảnh trên người, mà là Orochimaru tự mình hại mình tựa như cắm ở tay trái của mình phía trên. Tiếp tục gầm trầm cười, sau đó buông lỏng ra đời thứ ba hỏa ảnh, Orochimaru lập tức mấy cái lách mình đã cùng đời thứ ba hỏa ảnh kéo ra khoảng cách. Sazutobi lão sư, nếu như vậy liền giết mất ngươi lời mà nói, ta đây hội thập phần không vui đấy. Cho nên ta cùng với ngươi đường đường chính chính một trận chiến, cho ta xem năm đó nhẫn hùng bây giờ còn có vài phần thực lực a. Ừ, chính như ta mong muốn. Nghe Orochimaru nói như vậy, đời thứ ba hỏa ảnh bỗng nhiên túm rơi xuống trên người mình cái kia hỏa ảnh một bộ trang phục, lộ ra đi theo hắn chinh chiến nhiều năm một thân màu đen võ sĩ khôi giáp. Cái này thân khôi giáp là năm đó hắn còn chưa trở thành đời thứ ba hỏa ảnh thời điểm y phục tác chiến trang, hiện tại ở thời điểm này lần nữa xuyên thẳng mặc vào đại biểu đối với lần chiến đấu này chú ý trình độ. A, nguyên lai Sazutobi lão sư cũng sớm đã biết rõ sẽ có hôm nay một trận chiến a. Nhìn xem đời thứ ba ăn mặc cái này thân trang phục, nhưng cùng nguyên lai hoàn toàn bất động, hiển nhiên cái kia khô gầy hình thể căn bản chống đỡ không dậy nổi cái này một bộ trang phục. Xem ra Sazutobi lão sư cũng có thể là sớm có chuẩn bị mới được là, bằng không ngài cũng sẽ không biết mặc vào bộ này làm cho người hoài niệm quần áo a. Nói tới chỗ này, Orochimaru mắt rắn trong lộ ra hồi ức thần sắc, mà đời thứ ba hỏa ảnh suy nghĩ giống như cũng theo Orochimaru hồi ức ánh mắt về tới đi qua, cái kia tại Orochimaru dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm thời điểm. Nhớ tới chính mình lúc trước không có ở lúc kia hiểu được Orochimaru, đời thứ ba hỏa ảnh cảm giác mình tâm càng thêm trầm thống có chút ít, nhìn hằm hằm lấy Orochimaru, đời thứ ba ở thời điểm này đột nhiên quát. Orochimaru, ta sẽ không cho ngươi thực hiện được đấy. Cái gì một diệp sụp đổ kế hoạch, cũng không quá đáng là chê cười mà thôi. Phải biết rằng ta từ lúc một tháng trước cũng đã bố trí tốt rồi hết thảy, huống chi suy tuyết cùng dị dị dạ cũng ở thời điểm này trả lời đã đến một diệp bên trong. Kế hoạch của ngươi căn bản tiểu không khả năng thực hiện được, mà giữa chúng ta thầy trò ân oán tại hội ở cái địa phương này làm ra một cái chấm dứt. Quả nhiên, tiểu như lời thứ ba hỏa ảnh theo như lời đồng dạng, trung nhẫn cuộc thi đấu trong sân chiến đấu đã theo một diệp nhị dạ dần dần thức tỉnh, tăng thêm một diệp tinh anh thượng nhẫn nhị dạ cả Kakashi, A Khải bọn người phát huy tiến vào đã đến có thể khống chế giai đoạn. Mà ở một diệp phố lớn ngõ nhỏ bên trong, một diệp nhị dạ không ngừng xuyên thẳng qua tại đường đi bên trong, dẫn theo một diệp bình dân cùng hài đồng tiến vào chỗ tránh nạn bên trong. Giống như chú ý tới một diệp trong thôn phát sinh tình huống, Orochimaru vốn là nhìn phía xa một diệp thôn hỏa ảnh nham cười cười, sau đó vang một tiếng theo trong miệng thốt ra một thanh trường kiếm, đúng là Orochimaru vốn có thảo thế kiếm. Một tay rút ra thảo thế kiếm, Orochimaru mục quang chăm chú nhìn chằm chằm đối diện đời thứ ba hỏa ảnh, đột nhiên cười. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, của ta Sazutobi lão sư a. Ừ, ta như thế nào ấu chí? Đời thứ ba gặp Orochimaru đột nhiên cười to, kinh nghi trả lời, chẳng lẽ ta nói có sai rồi? Chỉ cần một diệp hạt giống không bị người chặt đứt, như vậy một ngày nào đó cái này quả hạt giống hội lần nữa trưởng thành lá che trời đại thụ. Hơn nữa chẳng lẽ ngươi dùng vi các ngươi âm nhẫn hỏa xa nhẫn kế hoạch che giấu vô cùng tốt? Nói thiệt cho ngươi biết, ngày nào đó tật phong đã xem thấu xa nhẫn thượng nhẫn nhị giả mã cơ cùng các ngươi âm nhẫn khoảng cách cùng một chỗ liên lạc. Cái kia mã cơ ta sớm tiểu biết không có thể được việc. Orochimaru hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói, hơn nữa ánh mặt chàng tật phong cái kia tiểu quỷ. Nếu không phải ta lại để cho dưới tay của ta phóng hắn một con đường sống, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể đào tẩu sao? Nghe Orochimaru nói tới chỗ này thời điểm, đời thứ ba hỏa ảnh trong nội tâm đã xuất hiện một loại dự cảm bất thường. Kế tiếp Orochimaru chỗ nói càng làm cho đời thứ ba hỏa ảnh kiếp sợ, thậm chí đều quên tại Orochimaru triệu hồi ra thảo thế kiếm về sau, lại để cho chính mình cái kia chỉ mới có đích thông linh thú lao viên vương vượn ma xuất hiện, biến thành kim cương như ý bổng tới đối kháng. Sazutobi lão sư, ngươi thật sự già rồi, rất nhiều thứ ngươi xem đều không rất rõ. Nói xong, Orochimaru tay phải nắm chặt thoáng một phát thảo thế kiếm, tay phải thì là chỉ bên ngoài ám bộ, ngươi nói Dạ Suy Tuyết cùng gì lại dạ về tới Mục Diệp, có thể trợ giúp Mục Diệp. Nhưng ngươi xem đã tới chưa, người của ta có thể giấu ở ám bộ ở bên trong, chẳng lẽ ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Còn có tên ngu ngốc kia gì dạ, đến bây giờ có lẽ cũng không có cùng ngươi hảo hảo liên lạc thoáng một phát, mà là một mực tại chiếu khán nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cùng vòng xoáy cựu tân mại hài tử a. Nói xong, họ rồ xì mà dâm trầm tiếng cười lần nữa vang lên, ha ha, mà ngay cả tên ngu ngốc kia hiện tại cũng không muốn thủ hộ Mục Diệp, ngươi biết là vì cái gì sao? Cũng là bởi vì các ngươi cái này một đám lao ra hỏa cũng sớm đã bị thương lòng của hắn. Đột nhiên, họ rồ xì mà mãnh liệt ánh mắt lạnh lẽo, sau đó rất nhanh xông về đời thứ ba hỏa ảnh, phất tay tiểu là một kiếm chém tới, thủy môn cùng cựu tân mại là bởi vì sao chết rồi, ngươi sẽ không quên à. Năm đó Suy Tuyết là cho ngươi như thế nào chiếu kháng cựu vĩ người chủ lực, ngươi sẽ không quên à. Nhìn lại các ngươi làm hết thể a. Suy Tuyết như vậy tính cách có thể nào không thương tâm? Dĩ dĩ dạ tên ngu ngốc kia chứng kiến chính mình thân như cốt nhục đệ tử hải tử, tại một dịp gặp đãi ngộ như vậy sao có thể không thương tâm? Mấy câu giống như nói tại đời thứ ba hỏa ảnh trong tâm khảm đồng dạng, đối mặt tỏ rồ xì mà chạm tại một kiếm, hắn rõ ràng sửng sốt hồi lâu mới lui về phía sau mấy bước né tránh ra. Mà đang ở đời thứ ba hỏa ảnh vừa mới lui về phía sau tránh qua, tránh né họ rồ xì mà một kiếm thời điểm, hắn chợt thấy họ rồ xì mà trên mặt lộ ra cười lạnh, lập tức trong nội tâm xuất hiện cảnh giới, đời thứ ba hỏa ảnh lần nữa nghiêng người né tránh. Mà vừa lúc này họ rồ xì mà chém ra một kiếm bên trong bỗng nhiên xuất hiện đại lượng trả cơ ra, trên không trung tạo thành một ngọn gió nhận lần nữa chém về phía đời thứ ba hỏa ảnh. Khá tốt đời thứ ba hỏa ảnh sớm cảnh bày ra, nhưng người tránh khỏi, bằng không một kiếm này sẽ đã muốn đời thứ ba hỏa ảnh mạng ra. Mà khi thấy cái này quen thuộc chiêu thức về sau, đời thứ ba hỏa ảnh thật lâu không nói nên lời, vừa rồi họ rồ xì mà theo như lời hết thể giống như ma chú đồng dạng quấy dày tại trái tim của hắn, kinh ngạc hồi lâu, đời thứ ba hỏa ảnh mới thì thào nói ra một chiêu kia danh tự, đoạn thủy lưu. Lam chạm. Đúng vậy. Cái này là Suy Tuyết chiêu thức. Thế nào? Bị chính mình đổ tôn chiêu thức thiếu chút nữa chém chúng cảm giác thoải mái sao? Họ rồ xì mà nói xong lần nữa xông về đời thứ ba hỏa ảnh. Không ngừng ung vậy bắt tay vào làm bên trong đích thảo thế kiếm chém về phía đời thứ ba hỏa ảnh, mà đời thứ ba hỏa ảnh nhưng lại tại né tránh thời điểm càng tránh càng kinh ngạc, bởi vì họ rồ xì mà sử dụng chiêu thức rõ ràng toàn bộ đều là đoạn thủy lưu bên trong chiêu thức. Toàn bộ nhị dạ giới bởi vì Dạ Suy Tuyết mà vang vọng toàn bộ thiên đường chiêu thức có rất nhiều, mà cái này kế thừa Bạch Nha đao ý lại cùng bản thân đao thuật đem kết hợp đoạn thủy lưu càng là hình như là Dạ Suy Tuyết chiêu bài đồng dạng. Chẳng lẽ Suy Tuyết thật sự là cùng họ rồ xì mà đi tới một con đường lên? Chẳng lẽ gì Dạ hồi thôn chỉ là vì chiếu khán nạ dù tổ, không cho nạ dù tổ bị thương tổn sao? Lại để cho đời thứ ba khiếp sợ sự thật lại để cho hắn hiện tại đầu góc rất loạn, thậm chí tại né tránh họ rồ xì mà công kích thời điểm nhiều lần lộ ra sơ hở. Khá tốt họ rồ xì mà dự ở thời điểm này giống như còn chưa ra hết thực lực đồng dạng, cũng không có sử dụng toàn lực, bằng không đoán chừng lúc này đời thứ ba hỏa ảnh cũng sớm đã vất lạc, ở đâu còn có khiếp sợ thời gian. Hiển nhiên họ rồ xì mà là muốn đánh vỡ sư phụ của mình trong nội tâm quý giá nhất đồ vật, mà đang ở họ rồ xì mà lại là một kiếm chém ra, mà đời thứ ba hỏa ảnh lần nữa né tránh ra, hai người kéo ra khoảng cách thời điểm. Đồng nhiên, theo một diệp bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện coi như biển gầm đồng dạng bóng đen, nhưng hắc ảnh kia rõ ràng toàn bộ đều là nị dạ, toàn bộ là địch quân nị dạ. Mà lúc này đây, họ rồ xì mà lần nữa lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, đột nhiên yêu sách nói, xạ rủ tổ bị lao sư. Biết rõ cái gì gọi là một diệp sụp đổ kế hoạch sao? Một diệp sụp đổ kế hoạch không chỉ có riêng là âm nhẫn cùng xa nhẫn hợp tác, muốn cho một diệp vĩnh viễn biến mất tại nị dạ giới bên trong. Trong đó tham dự còn có xương mù nhẫn hòa nham nhẫn. Đoán chừng đây là ngươi thật không ngờ a. Cái này mới được là một diệp sụp đổ kế hoạch chân tướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 586, chương 586 như là mùa mưa thủy triều đồng dạng, âm nhẫn, sương mù nhẫn, xa nhẫn còn có nham nhẫn nỉ dạ không ngừng tràn vào một diệp thôn bên trong, đã bắt đầu hủy diệt tính phá hư. Tuy nhiên bình dân cùng già yếu phụ nữ và trẻ em các loại, còn có nỉ dạ trường học không có tốt nghiệp hạ nhẫn ở thời điểm này đều bị chuyển rời đi, nhưng ở không thể đánh chết những người này, bọn hắn còn có thể phá hư một diệp đường đi. Phá hư một diệp kiến trúc. Tại một diệp trong thôn tiến hành chiến đấu, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tựu làm một diệp thua, vô luận hắn làm ra cái dạng gì an bài, bất luận hắn như thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất, một diệp phong ốc, kiến trúc còn có đường đi phá hư vĩnh viễn cũng sẽ không hạ thấp nhỏ nhất. Coi như là một diệp tinh anh thượng nhẫn nhị giả cũng không thể nói tại địch nhân không có phát động nhẫn thuật, nhị giả, thời điểm sẽ đem sở hữu tất cả địch nhân đều đánh chết ta, càng là tại chính mình phóng thích nhẫn thuật, nhị giả, thời điểm sẽ có băn khoăn, chính mình sẽ hay không hủy hoại một diệp quá nhiều kiến trúc, quá nhiều tài phú. Đã có tầng này băn khoăn, một diệp nhị giả tại thời điểm chiến đấu tiểu bó tay bó chân đấy. Nhưng địch nhân có thể cùng một diệp nhị giả không giống mới, có cái gì cỡ lớn nhị giả đều không ngừng sử xuất, coi như là một gã hạ nhận chỉ cần có thể sử dụng ra một cái cỡ lớn nhị giả, cái kia chính là phóng thích hết nhẫn thuật, nhị giả, về sau đã bị giết cũng thuộc về là buôn bán lời. Khiếp sợ nhìn xem như là thủy triều đồng dạng địch nhân, cùng khói lửa nổi lên bốn phía toàn bộ một diệp thôn, đời thứ ba hỏa ảnh xạ dụ tổ bị ngày chạm láo lệ hoành tung. Nội tâm của hắn trong nhất mềm mại đồ vật đã bị chạm đến đã đến, hắn thật không ngờ một diệp lần này cần gặp phải nguy cơ lại để cho so với chính mình tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Vốn tưởng rằng đã rất nhiều tính toán, có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất, thậm chí lại để cho một diệp tại tao ngộ lúc này đây hạo kiếp bên trong một lần nữa giấy lên cái kia chỉ thuộc về một diệp hỏa diễm. Nhưng khi thấy một diệp thôn thực tế đã phát sinh hết thể thời điểm, hắn biết do chính mình sai rồi, hắn mười phần sai thậm chí có thể nói là nghiệp chướng nặng nề. dùng tay lập tức lau lau rồi thoáng một phát trong mắt nước mắt. Xa dù tổ bị ngày chẳng bỗng nhiên tràn đầy lửa giận nhìn về phía Orochimaru, hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có đem sở hữu tất cả nóng tính đều rơi tại Orochimaru trên người. Gặp thầy của mình rốt cục bốc cháy lên ý chí chiến đấu, Orochimaru ánh mắt cũng ở thời điểm này tránh đông lúc đích, hiển nhiên loại này có ý chí chiến đấu đời thứ ba hỏa ảnh mới được là hắn muốn đánh bại. Nhìn chăm chăm đời thứ ba hỏa ảnh, không có chút nào đem hắn lửa giận để vào mắt, Orochimaru đột nhiên cười nói rốt cục chịu xuất ra chút thực lực đã đến rồi sao, Sasutobi lão sư. Cũng không biết ngươi cái kia lão thể cốt còn được hay không được rồi, phải biết rằng ta tại nhiều năm như vậy đến đều là một mực tại tiến bộ, mà không có lui bước à. Orochimaru, ta muốn giết ngươi. Chưa từng có nhiều đích thoại ngữ, Sasutobi ngày chạm đột nhiên cắn nát ngón tay của mình, sau đó hoa tại trong lòng bàn tay của mình, sau đó thông linh thú. Lão viên vương. Vượn ma, chưa từng có nhiều đích thoại ngữ. Đem làm vượn ma chứng kiến Orochimaru một khắc này tiểu biến thành kim cương như ý đồng, giữa hai người ăn ý từ lúc nhiều năm trong chiến đấu cũng đã tạo thành. Bung vẩy lấy kim cương như ý đồng xông về Orochimaru, mà Orochimaru cũng ở thời điểm này thu liễm nổi lên nụ cười của mình, hắn biết rõ cho dù đời thứ ba đã già mua thành như thế niên kỷ, cũng là năm đó nhẫn hùng. Sư thừa sơ đại hỏa ảnh xẻn dù hạt hí ra mạ, nhị đại hỏa ảnh xẻn dù tô bị ra mạ, hơn nữa nổi giận nhẫn hùng đời thứ ba, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy tiểu có thể đối phó đấy. Rốt cục ảnh cấp chiến đấu tại thời khắc này khai hỏa rồi, mà ở dưới mặt thật vất và sắp thanh lý hết trung nhẫn cuộc thi trận chung kết thi đấu chàng địch quân nhị dạ cả xì bọn người, lại nên đón bọn hắn mới đích địch nhân. Lục tục rõ ràng lại có vô số địch quân nhị dạ theo thính phòng bên trong toát ra, lại để cho bọn hắn cảm thấy đau đầu đồng thời đã ở kinh ngạc, như thế nào đã ẩn tàng nhiều như vậy địch nhân ở thính phòng bên trong. Đặc biệt là tại sẽ đối kháng địch nhân thời điểm, bọn hắn còn phải bảo vệ một diệp trong thôn các quốc gia còn lớn, đem làm bọn hắn càng thêm đau đầu. Đã tiêu hao đại lượng trả cờ ra bọn hắn lại một lần đối mặt nhiều như vậy địch nhân, có thể không bằng vừa rồi dễ dàng như thế, nguyên một đám cắn chặt hàm răng, trong nội tâm chỉ có vì một diệp mà chiến, bọn hắn lập tức lại gia nhập vào chiến đoàn bên trong, bắt đầu thu hoạch nổi lên địch nhân cánh mạng. Một diệp trong thôn, tứ phương đều bọn tới vô số nỉ dạ, nhưng không biết vì cái gì chỉ vẹn vẹn có xa nhẫn hòa nham nhẫn nỉ dạ ở trong đó, vốn đồng dạng công tới xương mù nhẫn cùng âm nhẫn giống như tại tiến vào đến một diệp về sau đột nhiên giảm âm thanh không để lại dấu vết rồi. Nhưng không có chút nghi hoặc gì, một diệp nỉ dạ nhóm. Đám bọn họ chỉ cần đem mình lưỡi dao sắc bén đối với hướng địch nhân là được rồi, tự là đơn giản như vậy. Còn chưa tới lá cây bay múa thời điểm, không biết từ chỗ nào truyền đến như vậy thanh âm, đột nhiên ba người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt địch nhân. Ba người này mới vừa xuất hiện tự giải quyết vô số xa nhịn một chút người, mà khi ba người lộ ra bản thân diện mạo thời điểm, rõ ràng là cùng Dạ Suy Tuyết giao hảo heo lộc điệp tổ ba người. Hai người nhìn thấy một diệp đã xảy ra như thế nguy cơ tình huống, lập tức động thân mà ra lần nữa vì một diệp mà chiến. Lão bọn chiến hữu gặp nhau lần nữa đã đến cùng một chỗ, thường thường không cần quá nhiều ngôn ngữ, một ánh mắt có thể biết rõ lẫn nhau tầm đó tại đang suy nghĩ cái gì. Mà đang ở hội một, Đinh Tỏa, Lộc Lâu, theo Lộc Điệp tổ ba người lần nữa phát huy thời điểm, ngày hướng ra ngày đủ cũng gia nhập vào chiến đoàn bên trong, vì bọn họ diễn dịch một diệp lúc này duy nhất hào phú ngày hướng nhất tộc cường đại. Vô số năm đó ở đệ nhị thế chiến lao chiến hữu xuất hiện, lại để cho bọn hắn giống như lại nhớ tới này cái chiến hỏa bay tán loạn trong hồi ức. Nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi nghĩ nhiều như vậy, trước mắt của bọn hắn còn có rất nhiều địch nhân muốn giải quyết, lập tức ra sức xông về xa nhẫn cùng nham nhẫn chỗ tạo thành nhị dạ liên quân, cùng bọn họ giao chiến đã đến cùng một chỗ. Thế hệ trước một diệp các tinh anh muốn vì bọn họ hào hào tốt nhất bài học, cái kia chính là một diệp còn không có mục nát đến liền bọn hắn cũng chiến bất động tình trạng. Lúc này một diệp đại tân sinh cũng không có bất kỳ buông lỏng, phân biệt gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Vốn là xạ thủ kẻ đuổi theo lấy gà ạ ra bọn người, rồi sau đó lại có mặt cờ chỗ dẫn đầu nạ rủ tổ bọn người đã đến. Tuy nhiên trên đường gặp một điểm phiền toái, nhưng thiên tài hạ nhân nhóm, đám bọn họ lập tức chia hai đường, do nệ gì dẫn theo lục hoàn, tiểu lý, chí chính là đi giải quyết trên đường phục kích lý dạ, mà bạt cờ thì là mang theo nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ đi tìm xạ sủ kẻ, hơn nữa truy cản kịp gạ ạ dạ bọn người. Mà đang ở hạ nhân nhóm, đám bọn họ chia hai đường về sau, lại một đội một diệp hạ nhẫn tiểu đội truy cản kịp cước bộ của bọn hắn, thình lình tiểu là mỗi ngày chỗ dẫn đầu hì nạ tạ, giang, đinh lần, ý nô mấy người. Lúc này đây mà ngay cả một diệp 12 tiểu cường cũng toàn bộ xuất động, có thể thấy được một diệp lúc này tình huống đến cỡ nào nguy cấp, mà những ngày hạ nhân nhóm, đám bọn họ cũng ở đây lần trong nguy cơ, bề ngoài hiện ra bọn hắn xứng đáng long lánh hào quang. Cũng ngay tại một diệp thôn hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn nhị dạ thậm chí ám bộ cùng hỏa ảnh đều tại thời điểm chiến đấu, trưởng lão đoàn cả đám sĩ cũng tại hội nghị bên trong sinh ra khác nhau. Lúc này ở nguyên căn bộ trong căn cứ, bị năm đó Dạ Suy Tuyết phế đi kinh mạch toàn thân đạn dầu ngồi ở bên trên thủ vị trí, mà phía dưới trợ thủ đắc lực tắc thì là đang ngồi hỏa ảnh văn phòng hai vị cố vấn, chuyển ngủ tiểu xuân cùng nước hộ môn viêm. Lúc này bọn hắn đang tại nghiên cứu thảo luận lấy tại đây một diệp nguy hiểm nhất thời khắc ứng nên làm những gì. Nhưng đàn dỗ một mực tỏ vẻ hiện tại có lẽ án binh bất động giữ lại thực lực. Nhưng cùng đàn dỗ nghĩ cách hoàn toàn trái lại, cái lúc này chuyển ngủ tiểu xuân cùng nước hộ môn viêm thái độ thập phần minh xác, cái kia chính là xuất động hết thảy mọi người mã bảo hộ mục diệp, không cần có bất luận cái gì giữ lại. Ba người ở thời điểm này vẫn còn thảo luận kịch liệt cái gì, mà đang ở ba người thảo luận thời điểm, một diệp thôn đã là chiến hỏa bay tán loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 587 ngay tại một diệp thôn khắp nơi đều tràn ngập chiến hỏa thời điểm. Có một cái thập phần thành tĩnh hơn nữa bên trong còn có người tại kịch liệt thảo luận địa phương, chỗ đó tựu là căn bộ nguyên căn cứ. Mà kỳ thật ngoại trừ cái này thành tĩnh địa phương bên ngoài, còn có một đặc biệt thành tinh thậm chí đều không có bất kỳ nhị dạ tới quấy rầy địa phương, cái kia chính là một diệp hỏa ảnh nham phía trên. Một diệp thôn hỏa ảnh nham là một diệp thôn tiêu chí tính công trình kiến trúc, mỗi một thời đại một diệp thôn hỏa ảnh ảnh chân dung đều bị khắc tại nơi này thuộc diện. Từ trái đến phải đếm, theo thứ tự là sơ đại hỏa ảnh đến đời thứ tư hỏa ảnh. Mỗi một thời đại hỏa ảnh đều vì một diệp thôn mà chiến đấu, thậm chí chiến đấu đến tử vong trong nội tâm cũng sẽ biết ghi nhớ lấy một diệp thôn. Mà cái này hỏa ảnh nham bên trên bốn cái hỏa ảnh ở bên trong, duy nhất hiện tại còn sống cũng chỉ có đời thứ ba hỏa ảnh rồi. Tại hỏa ảnh nham phía trên đã bao phủ một cái phạm vi lớn kết giới. Kết giới này đặc tính tựu là đi vào người cần chỉ định trả cơ dạ, mà ra đến người nhược là không có cái chìa khóa lời mà nói, trừ phi có bốn gã ảnh cấp cường giả liên thủ mới có thể đánh vỡ kết giới này. Nhưng vào lúc này, có một vị tóc trắng trưởng lão đang tại cái này trong kết giới, đúng là ba nhẫn một trong dị giải dạ. Lúc này dị giải dạ trong tay bưng lấy một cái giống như Tây Phương ma pháp trong thế giới thủy tinh cầu, mà cái này thủy tinh cầu là bị làm bí thuật kính viễn vọng chi thuật đặc thù thủy tinh cầu. Cái kia trong thủy tinh cầu chỗ biểu hiện ra thình lình tựu là tại trung nhẫn cuộc thi trận chung kết bên cạnh trên nóc nhà kịch liệt ảnh cấp chiến đấu, ba nhẫn một trong họ rồ xì mà đối kháng hắn ân sư nhẫn hùng đời thứ ba hỏa ảnh, xa dù tổ bi ngày chạm chiến đấu. Bởi vì bị để vào rồi kính viễn vọng chi thuật hết sức đặc thù duyên cớ, hai người tại lúc chiến đấu nói chuyện lúc, thậm chí là vũ khí ba chạm tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, đều có thể rõ ràng bị dị dễ dàng nghe thấy. Nhìn thấy hai người vừa mới chiến đấu đến cùng một chỗ thời điểm, vốn dị dễ dàng hay vẫn là không thèm quan tâm, nhưng khi thấy họ rồ xì mà gương mặt xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã không thể bảo trì trấn định. Đặc biệt là nghe xong được toàn bộ một diệp sụp đổ kế hoạch về sau, dị dị dạ trong nội tâm càng là lo lắng, không ngừng sử dụng nhân thuật, dị dạ công kích tới vây khốn chính mình kết giới, nhưng không có biện pháp mở ra. Rốt cục bất đắc dĩ co quắp ngồi trên mặt đất, dị dị dạ lần nữa dùng thủy tinh cầu xem nổi lên nó rồ xì mạt cùng đời thứ ba hỏa ảnh chiến đấu, càng là gặp hai người đánh nhau kịch liệt, nghe được hai người nói chuyện thanh âm dị dị dạ càng là cảm giác phẫn nộ, bởi vì hôm nay lại để cho dị dị dạ đến hỏa ảnh nham gặp mặt không phải người khác, chính là đệ tử đắc ý của mình Dạ Suy Tuyết. Chẳng lẽ Suy Tuyết thật sự là muốn phản bội một diệp, hơn nữa cùng họ Rồ Xỉ Mã đi tới cùng một chỗ muốn hủy diệt một diệp sao? Nghe họ Rồ Xỉ Mã cùng đời thứ ba nói chuyện, Dĩ Dĩ Dạ nắm chặt nắm đấm đại biểu nội tâm của mình giống như có chút xúc động. Nhớ tới lúc trước vừa mới nhìn thấy khi còn nhỏ Dạ Suy Tuyết bộ dạng, nhớ tới chính mình cùng Thủy Môn còn có Dạ Suy Tuyết cùng một chỗ vượt qua vui sướng thời gian, Dĩ Dĩ Dạ cắn chặt hàm răng của mình không ngừng đung đưa đầu. Hắn không muốn tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng năm đó Dạ Suy Tuyết cũng biến thành họ Rồ Xỉ Mã theo như lời cái dạng kia. Nhưng mỗi một lần nghĩ đến Thủy Môn chết, Dĩ Dĩ Dạ đều cảm giác mình tâm tính thiện lương như kim đâm đồng dạng đau, mà cái kia bởi vì yêu lấy một diệp mà thoáng có chút thống hận chính mình đệ tử tâm, ở thời điểm này cũng trở nên do dự. Đến cùng phương nào mới được là đúng rồi, là xạ dụ Tô Bi lao sư, hay vẫn là họ Rồ Xì Mà? Đông nhiên, Dĩ Dĩ Dạ trong đầu xuất hiện cái nghi vấn này, có thể thấy được hắn đã dây rủa đã đến trình độ nhất định. Mỗi một lần nghĩ đến một diệp hắc cá một mặt, Dĩ Dĩ Dạ tự cảm giác mình giống như cũng có chút thống hận, cảm giác họ Rồ Xì Mà nói rất có lý. Nhưng nghĩ đến mình ở một diệp sinh ra, tại một diệp bên trong sinh ra đủ loại ràng buộc. Sazuto bị lao sư, Orochimaru, Tuna, còn có các đệ tử của mình, những này ràng buộc liền nhận được cùng một chỗ thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ cũng cảm giác đời thứ ba là chính xác đấy. Không ngừng do dự, không ngừng dãy rủa lại để cho Dĩ Dĩ Dạ cũng phiền muộn, lấy ra tẩu hút thuốc sau đó nhanh nhóm, hắn ở thời điểm này cũng kéo lên yên, thuốc, đến, không biết mình nên làm thế nào cho phải. Cho dù hiện tại vây khốn hắn kết giới mất, hắn cũng không biết là có hay không có lẽ như Orochimaru nói như vậy, gần kề bảo vệ tốt nạ rủ tổ là tốt rồi, cần phải đi ra tay giúp trợ mục diệp. Không thể nghi ngờ, hiện tại một diệp nếu như xuất hiện như gì gì giải dạ như vậy chiến lực, như vậy thắng lợi thiên bình sẽ khuynh hướng một diệp, thậm chí có thể làm cho một diệp tránh cho một ít không cần phải tổn thất. Chỉ có điều cái lúc này gì gì giải dạ vẫn còn do dự, hít thật sâu một hơi yên, thuốc, lại để cho cái loại nảy cay độc cảm giác tràn ngập phổi của mình bộ, sau đó tại một hơi gọi ra. Không ngừng tái diễn động tác như vậy, gì gì giải dạ ánh mắt cũng ở thời điểm này trở nên mê ly. Đột nhiên, hắn giống như lại nghĩ tới điều gì đồng dạng, đột nhiên nắm chặt thoáng một phát nương theo chính mình nhiều năm tẩu hút thuốc, thoáng một phát bắt nó nắm đoạn. Dĩ Dĩ Dạ trong mắt xuất hiện lần nữa ánh mắt sắc bén, hiện nhiên giờ phút này hắn đã làm ra quyết đoán, lại một lần nữa biến thành ba nhẫn một trong cùng quỷ Dĩ Dĩ Dạ. Lấy ra một cái quyển trục, muốn tại trên người của mình vẽ lên đặc thù thuật thức, Dĩ Dĩ Dạ đã quyết định một diệp mục nát một mặt đợi cho chiến tranh đã bình định về sau nói sau. Cái lúc này, tại một diệp cái này nguy cấp thời điểm, hắn muốn đầu tiên trợ giúp một diệp vượt qua cửa ải khó. Ngay tại Dĩ Dĩ Dạ vừa mới muốn triệu hồi ra sâu làm cùng chí ma hai người tiên nhân thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh lóe ra tại Dĩ Dĩ Dạ sau lưng. Cảm nhận được sau lưng có người xuất hiện, Dĩ Dĩ Dạ cười lắc đầu nói ra, Suy Tuyết, lúc nào ngươi cùng cả sĩ đồng dạng ưa thích đến muộn, lại để cho lão nhân ra ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy. Dĩ Dĩ Dạ nói chuyện ngữ khí rất nhạt định, hắn cũng không có xúc động đánh trả Dạ Suy Tuyết một quyền, thật hắn tự giam mình ở tại đây lâu như vậy, mà là đối mặt Dạ Suy Tuyết thập phần bình tĩnh, hiển nhiên hắn nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Hết thể đều không trách Dạ Suy Tuyết, bởi vì vi đệ tử của mình cũng giống như mình yêu lấy một diệp, hắn bưng tin điểm này. Dĩ Dĩ Dạ lão sư, nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn sử dụng tiên nhân hình thức a. Dạ Suy Tuyết gặp nhà mình lão sư nói lời nói ngữ khí mang theo nghiền ngẫm, hắn cũng vừa cười vừa nói, bất quá lão sư, ta cũng là học qua tiên nhân hình thức người, hơn nữa sâu làm vợ cả người khả năng không cùng ngài nói, của ta tiên nhân hình thức thế nhưng mà diệu một núi tự xuất hiện tại nhị dạ giới đến nay hoàn mỹ nhất đấy. Khống chế hoàn mỹ tiên nhân hình thức ta đây, sở thiết lập trong kết giới tự nhiên chi lực sẽ không bị người hấp thu trong người, coi như là sâu làm cùng chí ma hai vị đại nhân cũng không thể. cho nên lão sư, ngài cũng đừng có uổng phí khí lực rồi.
A,
rõ ràng phát triển đến trình độ như vậy đến sao? Ngạc nhiên trở về một tiếng, Dĩ Dĩ Dạ đổi qua đầu của mình, hay vẫn là tại hướng về phía Dạ Suy Tuyết mỉm cười. Sau đó hắn tiếp tục mở miệng nói, Suy Tuyết, vô luận ngươi làm cái gì lão sư cũng sẽ không trách ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể thả ta đi ra ngoài, sau đó để cho ta sẽ giúp trợ một diệp một lần, coi như là lão sư thỉnh cầu a.
Không, lão sư, cái này ta không thể đáp ứng ngươi.
Dạ Suy Tuyết ở thời điểm này đột nhiên đã ngừng lại chính mình mỉm cười, nghiêm túc xuống đối với Dĩ Dĩ Dạ nói ra, hiện tại còn không phải lão sư muốn xuất hiện thời điểm, bất quá lão sư ngươi cũng không cần rỗi danh buồn bực, bởi vì nơi này không chỉ là ta, còn có rất nhiều người lại ở chỗ này cùng ngươi đãi một hồi đấy. Coi như Dạ Suy Tuyết vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên lại là mấy cổ cường đại khí tức xuất hiện ở trong kết giới. Đem làm cảm nhận được cái này vô số cường đại khí tức đánh út lại thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ rốt cục trừng lớn ánh mắt của mình, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết sau lưng, nhìn về phía này từng cái thực lực đều không thua kém ảnh cấp nhị dạ giới cường giả. Rõ ràng, nhiều như vậy ảnh cấp cường giả. Dĩ Dĩ Dạ trừng lớn ánh mắt của mình, kinh ngạc nói xem ra Suy Tuyết, ngươi cái này thủ bút ở dưới có thể đủ đều đại được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 588, chương 588 thế gian rất ít có chuyện gì có thể làm cho Dĩ Dĩ Dạ như thế kinh ngạc, nhưng lại ngoại trừ lúc này hắn phát sinh trước mắt sự tình, trợn mắt há hốc mồm cảm thụ được Dạ Suy Tuyết sau lưng từ từ hiện hiện mấy đạo bóng đen tản mát ra khí thế cường đại. Dĩ Dĩ Dạ miệng há hiện tại đủ nhét hạ hai cái trứng gà, hai mắt chừng như là chuông đồng đồng dạng, dùng ngón tay lấy Dạ Suy Tuyết lại một câu đều nói không nên lời. Thế nào, Dĩ Dĩ Dạ lão sư, có phải hay không hết sức kinh ngạc? Nhìn xem Dĩ Dĩ Dạ trên mặt kinh ngạc biểu lộ, Dạ Suy Tuyết bỗng nhiên nhẹ cười, nhàn nhạt đối với chính mình nhân sư nói ra, đúng vậy, những người này toàn bộ đều là ảnh cấp cường giả. Năm đó ta theo thượng nhẫn nhị dạ bên trong hoa phân ra ảnh cấp, ngài có lẽ còn nhớ rõ xưng hô thế này à? Ha ha, ta thật sự là xem nhìn lầm rồi. Rốt cục Dĩ Dĩ Dạ giống như chỉ hoán qua thần đã đến đồng dạng, tỉnh táo lắc đầu nói ra, nhiều năm như vậy xem ra Suy Tuyết ngươi cũng không chỉ có theo sâu làm vợ cả người chỗ đó học xong tiên nhân hình thức, mà ngay cả bản thân thế lực đều có chỗ gia tăng, rõ ràng mời chào nhiều như vậy ảnh cấp cường giả, xem ra thế lực của ngươi không thể so với hiểu yếu hơn bao nhiêu. Dĩ Dĩ Dạ lão sư, liền hiểu cũng đã biết sao? Nghe Dĩ Dĩ Dạ nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo, hiển nhiên là bởi vì tảng sáng danh hiệu. Dạ Suy Tuyết rất sớm trước khi Tiểu Minh Bạch Dĩ Dĩ Dạ khẳng định là tự nhiên mình đặc biệt mạng lưới tình báo, bằng không tại nguyên tắc trong sao có thể đủ đối với hiểu như thế rất hiểu rõ. Là, bất quá xem ra tình báo của ta giống như cũng không có ngươi cái kia sao sung túc. Cười khổ một tiếng, Dĩ Dĩ Dạ tiếp tục mở miệng nói ra. Sau đó hắn giống như cũng bông tha cho phá kết giới mà ra. Hẳn là cảm nhận được Dạ Suy Tuyết sau lưng cái kia mấy vị ảnh cấp cường giả thực lực về sau mới bỏ đi ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết rõ Dạ Suy Tuyết đã bây giờ nói muốn cho chính mình lưu lại, hơn nữa biểu hiện ra thế lực của mình, như vậy chính mình khẳng định ra không được rồi. Gặp Dĩ Dĩ Dạ rõ ràng không muốn bài trừ phong ấn mà ra, Dạ Suy Tuyết vốn là sức sở, hiển nhiên cách làm như vậy lại để cho hắn cảm giác thể của mình giống như thay đổi, cùng lấy trước kia cái ngoan cố lao sư có chút bất đồng. Nếu đổi lại trước kia, Dĩ Dĩ Dạ cảm nhận được nhiều như vậy ảnh cấp cường giả khí thế, cho dù liều cái trọng thương cũng sẽ biết muốn chạy trốn ra kết giới. Hiện tại thì là chứng kiến Dĩ Dĩ Dạ có chút buông tha cho ý nghĩ như vậy, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết hết sức kinh ngạc. Thoáng lắc đầu, ám đạo thầm nghĩ thầy của mình có thể là tại những trong năm này trải qua sự tình quá nhiều, cho nên mới phải như thế. Dạ Suy Tuyết chậm rãi đi tới Dĩ Dĩ Dạ lao sư bên người, ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia sử dụng kính viễn vọng chi thuật thủy tinh cầu, mở miệng nói ra, Dĩ Dĩ Dạ lao sư, chúng ta ngay ở chỗ này hảo hảo nhìn một cái họ rỗ xì mà cùng đời thứ ba hỏa ảnh đại nhân chiến đấu a.
A.
Ân. Vốn là ở khẽ thoáng một phát, sau đó giống như đồng ý Dạ Suy Tuyết thuyết pháp, nhẹ gật đầu đã đi tới. Ai ngờ ngay tại Dĩ Dĩ Dạ vừa mới tới thời điểm, đột nhiên ra tay bắt được Dạ Suy Tuyết đầu vai. Trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết cảm nhận được Dĩ Dĩ Dạ ý, lập tức sử dụng trong nháy mắt thân thuật, cạo, trực tiếp thoát ra Dĩ Dĩ Dạ chụp vào chính mình đầu vai tay. Mà ở Dạ Suy Tuyết vừa mới trong nháy mắt thân đi vào Dĩ Dĩ Dạ sau lưng thời điểm, đột nhiên Dĩ Dĩ Dạ lần nữa bộc phát dưới chân trả cơ dạ, rõ ràng lần nữa xông về Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết đã ở Dĩ Dĩ Dạ đột nhiên ra tay về sau đã minh bạch, thời của mình cũng không có thay đổi, vừa mới chỉ là vì mê hoặc chính mình đạt được cơ hội a rồi. Tuy nhiên mặt đối với sư phụ của mình công kích, nhưng chứng kiến Dĩ Dĩ Dạ hay vẫn là công hướng về phía chính mình, không biết vì cái gì Dạ Suy Tuyết chỉ cảm giác trong lòng của mình chợt nhẹ, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ nguyên lai Dĩ Dĩ Dạ lão sư không có đổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dĩ Dĩ Dạ dưới chân vừa mới bộc phát trả cờ dạ về sau, thân ảnh đã đi tới Dạ Suy Tuyết bên người. Hiển nhiên không có thương hại đồ đệ mình ý tứ, Dĩ Dĩ Dạ chỉ là chuẩn bị dùng bản thân thể thuật chế phục ở Dạ Suy Tuyết mà thôi. Nào biết đâu rằng cái lúc này Dạ Suy Tuyết cũng không có động, nhưng là phía sau hắn cái kia mấy vị ảnh cấp cường giả bên trong đích một cái nhưng lại lập tức biến mất thân ảnh của mình. Một giây sau vị kia ảnh cấp cường giả xuất hiện thời điểm, thình lình chắn Dạ Suy Tuyết trước mặt, chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra kỳ quái dáng tươi cười, không tránh cũng không để phòng ngự, tiểu như vậy đứng ở nơi đó, mang theo vui vẻ nhìn xem Dĩ Dĩ Dạ. Như vậy động tác vốn là lại để cho Dĩ Dĩ Dạ cũng thoáng kinh dị thoáng một phát, sau đó kiên định trong lòng mình năm mới, lần nữa buộc phát trả cờ dạ xuống tới, ngay tại hắn đã vọt tới vị kia ảnh cấp cường giả bên người thời điểm, đột nhiên Dĩ Dĩ Dạ chú ý tới vị kia ảnh cấp cường giả bộ dáng. Dưới chân đột nhiên phát lực, không tiếp tục tiến lên, mà là lập tức phanh lại cước bộ của mình, Dĩ Dĩ Dạ trên mặt xuất hiện chấn kinh rồi thân sắc, hiển nhiên trong ngày này cho kinh ngạc của hắn thật sự là nhiều lắm. Đem làm Dĩ Dĩ Dạ thật vất vả sau khi dừng lại, tay đã đặt ở vị kia ngăn tại Dạ Suy Tuyết trước mặt ảnh cấp cường giả trên người, kinh ngạc lẩm bẩm nói cửu
tân
mại. Đúng vậy, có thể làm cho dị dị giải dạ phát ra như thế chấn kinh thần sắc, hơn nữa lập tức ngừng chính mình công kích người không phải là cửu tân mại sao? Cái lúc này cửu tân mại đối với dị dị giải dạ nghịch ngợm cười, nụ cười này lập tức đem dị dị giải dạ khiên nhập nhớ năm đó trong hồi ức, lúc kia cùng thủy môn hôn sau đích cửu tân mại chứng kiến chính mình vốn là như vậy nghịch ngợm cười.
Thật là ngươi, ngươi là cửu tân mại.
Chứng kiến cửu tân mại dáng tươi cười, dị dị giải dạ lần nữa lặp lại một lần chính mình chỗ nói, sau đó lập tức lắc đầu, sau đó mở to hai mắt nhìn xem cựu tân mại xác định một lần, lại bấm veo veo khuôn mặt của mình thịt, cảm thấy đau đớn về sau lại xác định một lần, cuối cùng rõ ràng còn dùng trả cơ dạ khảo thí xem cái này có phải là hay không nào thuật, lại lặp lại một lần ba lượt xác định về sau, dị dị dạ trên mặt thần sắc kinh ngạc rốt cục biến thành kinh hỉ, cười lớn đối diện trước cựu tân mại nói ra, thật là ngươi,
ngươi là cựu tân mại,
sẽ không sai, cùng trước kia giống như lúc, mà ngay cả trên người mùi thơm đều không có cải biến. Nghe dị dị dạ nói tới chỗ này, cựu tân mại bỗng nhiên nhướng mày, sau đó có chút không thích hồi đáp dị dị dạ lão sư, chẳng lẽ ngươi không thể sửa sửa tính cách của mình sao? Cái gì mùi thơm còn không có đổi, không thể nói chút ít dễ nghe sao? Ngươi luôn cái dạng này, sao có thể để cho ta yên tâm đem nạ rủ tổ giao cho ngươi nhà? Gặp cửu tân mại nói như vậy, dị dị dạ không có ý tứ gai gai chính mình một đầu tóc trắng, sau đó lập tức đem ánh mắt nhìn hướng về phía dạ suy tuyết. Lúc này đây nhìn về phía dạ suy tuyết thời điểm thì là hơi chút ít trách cứ bộ dạng. Suy tuyết, cửu tân mại rốt cuộc là sống thế nào tới? Ta cái này làm lão sư rõ ràng một điểm cũng không biết, ngươi như thế nào không có sớm cho ta biết? Ta ở đâu có thời gian cùng ngài nói nha? Dạ suy tuyết cái lúc này cũng lộ ra dáng tươi cười, cười nhẹ đối với dị dị dạ nói ra, hơn nữa cường đại như vậy đến kết giới thuật, ngoại trừ vòng xoáy nhất tộc cựu tân mại bên ngoài, lại có ai có thể tại trong thời gian ngắn như vậy bố trí tốt đây này? Muốn nói gì dị dạ lao sư, ngài thật sự là hồ đồ rồi. Ngươi tên hốn đản này tiểu tử, lại còn nói lao sư hồ đồ rồi. Dạ suy tuyết vừa nói xong, dị dị dạ tiểu dựng dâu trừng mắt kinh, trải qua, trả lời dạ suy tuyết, sau đó lại đưa ánh mắt đặt ở cựu tân mại trên người. Cựu tân mại, lao sư cũng đủ thực xin lỗi các ngươi được rồi, năm đó ngươi cùng thủy môn ra chuyện lớn như vậy, lao sư đều chưa có trở lại mục diệp. Không cần nhiều nói, dị dị dạ lao sư. Cựu tân mại đối với dị dị dạ hơi khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, những chuyện kia ta cũng sớm đã không để trong lòng rồi, suy tuyết đã từng nói qua, đã có thể làm cho ta phục sống lại, vậy thì có biện pháp lại để cho thủy môn phục sống lại. Húng chi, dị dị dạ lao sư, ngài cũng không có lẽ đối với ta nói xin lỗi, mà là đối với đằng sau ta cái vị kia. Sau lưng vị nào? Nghe cựu tân mại nói tới chỗ này, dị dị dạ lập tức lại xuất hiện nghi hoặc, mà cựu tân mại thì là vụng trộm đối với dị dị dạ hướng dạ suy tuyết sau lưng chỉ một ngón tay, sau đó tại phía sau hắn cái kia vài cổ ảnh cấp cường giả cũng lập tức lộ ra chính mình bộ mặt thật sự. Mà khi dị dị dạ nhìn về phía đệ nhất vị xuất hiện ảnh cấp cường giả thời điểm, trên mặt đột nhiên lại xuất hiện thần sắc mừng rỡ, người này tựu là cựu tân mại trong miệng theo như lời chính mình có lẽ chính thức nói xin lỗi cái vị kia, mà người này có được ngạo nhân trên thân, tóc màu vàng kim, cái kia kiêu ngạo coi như công chúa đồng dạng ảnh cấp cường giả, không phải là xù nạ cơ sao? Chứng kiến cái này quen thuộc gương mặt, dị dị dạ đột nhiên cảm giác nhân sinh thật sự là quá đã kích thích, hơn nữa ngày hôm nay đoán chừng hắn cũng vĩnh viễn đều sẽ không quên, ngày hôm nay thật đúng là lại để cho hắn kinh hỉ liên tục a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 589, chương 589 lại một lần nhìn thấy chính mình tình nhân trong mộng Suna, dị dị dạ bỗng nhiên cảm giác được chính mình bộ mặt có chút phát sốt, vốn có chút một bụng hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Ngược lại là Suna nhìn thấy dị dị dạ như thế nhăn nhó biểu lộ như mày, sau đó hơi chút ít bất mãn đối với dị dị dạ nói ra, dị dị dạ nhìn thấy bằng hữu cũ ngươi chính là như vậy chào hỏi sao? Nghe được Suna vừa nói như vậy, vốn bởi vì thẹn thùng túi đầu dị dị dạ mới ngẩng đầu lên, nhưng đôi má hay vẫn là hơi có chút ửng đỏ, đặt ở cựu tân mại trên người tay cũng thu trở lại, không biết để ở nơi đâu mới tốt. Sau đó cứng ngắc đối với Suna phất phất tay, dị dị dạ mới mở miệng nói ra, a ha, Suna nha, thật sự là đã lâu không gặp, những năm này qua thế nào a? Lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình lão sư cư nhiên như thế thẹn thùng, dạ suy tuyết cùng cựu tân mại liếc nhau một cái sau đó đều lắc đầu. Mà Suna cũng chậm rãi đi tới dị dị dạ trước mặt, trực tiếp một quyền đánh vào dị dị dạ bộ mặt phía trên, đã bị mạnh như thế lực chọc quyền, dị dị dạ thoáng một phát ngã ngã trên mặt đất, mà vừa quy tắc là hơi bất đắc dĩ nhỏ giọng nói ra, thật là một cái đồ đần. Đợi cho dị dị dạ lần nữa lúc thức dậy, bởi vì trường kỳ không thấy Suna thẹn thùng rốt cục tại dị dị dạ cái kia trường không biết có nhiều da mặt dày phía dưới biến mất không thấy. Về sau tiểu đối với bên cạnh Suna hỏi lung tung này kia, ngược lại là Suna bởi vì vừa rồi dị dị dạ biểu hiện cái lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, tiểu như vậy đứng ở nơi đó lý đều không để ý dị dị dạ. Mà dị dị dạ cũng cứ như vậy một mực quấn quýt lấy Suna, hiển nhiên đã quên còn có hay không xuất hiện hai người chính tại chờ đợi dị dị dạ kinh hỉ tiếng hô đây này. Rốt cục phát hiện chờ đợi dị dị dạ kinh hỉ tiếng hô đã không có khả năng, ngay trên lệch ở thời điểm này rõ ràng thành cổ họng của mình, sau đó lớn tiếng nói, cái kia dị dị dạ đại nhân, ta cũng hồi đến rồi. Còn có ta, sư phụ của thầy đại nhân. Chỉ thủy cũng ở thời điểm này thoáng bất đắc dĩ đè xuống đầu của mình, theo ngày trên lệch tự giới thiệu về sau cũng mở miệng đối với dị dị dạ nói ra.
A, các ngươi cũng trở lại rồi.
Hoàn toàn không để ý tới tự giới thiệu ngày trên lệnh cùng chỉ thủy, dị dị dạ ánh mắt căn bản là tại Suna quần áo không có vật che chắn ở độ ngực chỗ đó đảo quanh, xem Suna nhiều lần nâng lên tay của mình muốn vỗ vào dị dị dạ trên đầu. Cuối cùng hay vẫn là nàng thấy được ngày trên lệnh cùng chỉ thủy trên mặt xấu hổ biểu lộ, tức giận đối với dị dị dạ nói ra, ngươi người này, muốn xem tới khi nào?
có tin ta hay không trực tiếp một quyền cho ngươi đánh ra kết giới đi. Ngày trên lệnh cùng chỉ thủy cũng trở lại rồi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Nói như thế nào cũng là làm trưởng bối, như thế nào cái dạng này? Thằng đến Sú Nạ vừa nói như vậy, Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt mới không hề lưu ly tại Sú Nạ bộ ngực thực diện, mà là quay đầu nhìn về phía ngày trên lệnh cùng chỉ thủy. Cái lúc này bởi vì Sú Nạ xuất hiện phản xạ cũng tương đối dài, Dĩ Dĩ Dạ mới kịp phản ứng, nguyên lai ngày trên lệnh cùng chỉ thủy cũng đều trở lại rồi, hơi kinh ngạc một giọng nói, ôi, hai người các ngươi cũng đều hồi đến rồi. Năm đó ngày trên lệnh tiểu tử ngươi tại mang đến Vân Nhận trên đường mất tích, ta tiểu đoán được ngươi hẳn là bị Suy Tuyết cứu đi nha. Mà Uchiha diệt tộc sự kiện phát sinh thời điểm, ta cũng nghĩ đến chỉ thủy tiểu tử ngươi khẳng định không có việc gì, hơn nữa sâu làm vợ cả người còn nói ngươi còn đi qua rượu một núi, càng thêm xác định ý nghĩ của ta. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới, hôm nay hai người các ngươi rõ ràng cũng trở lại rồi, hơn nữa thực lực tiến bộ cư nhiên như thế cực nhanh. Cho dù gì dễ dạ ở thời điểm này chú ý tới ngày trên lệnh cùng chỉ thủy, hai người hiện tại trên mặt cũng là vẻ mặt xấu hổ, hiển nhiên là bởi vì gì dễ dạ vừa rồi bỏ qua. Mà khi dị dị dạ sau khi nói xong, ánh mắt cũng không hề dừng lại tại hai người trên người, mà là ngược lại nhìn phía Dạ Suy Tuyết phương hướng. Thật sâu hít khẩu, dị dị dạ nhất rồi nói ra, Suy Tuyết, nói thật à, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Họ Rồ Xi Ma lần này trở lại có phải hay không cũng cùng ngươi có quan hệ? Chất tướng rốt cuộc là họ Rồ Xi Ma giữ chỗ nói như vậy, hay vẫn là có khác chất tướng? Dị dị dạ lão sư, ngài xem chúng ta một nhóm người này tụ tập lại một lượng, chất tướng đến cùng hẳn là cái gì đâu này? Cùng dị dị dạ đánh cho một cái bí hiểm, Dạ Suy Tuyết nhún nhún bờ vai của mình, cười hướng dị dị dạ hỏi. Mà Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt cũng theo Dạ Suy Tuyết trên người thời gian dần qua di động, chuyển qua mỗi người trên người, nhưng đặc biệt đang nhìn đến Sú Nạ thời điểm ngừng thời gian tương đối dài, sau đó ánh mắt lại một lần chuyển hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Ta lựa chọn thứ hai tuyển hạng, nhất định là có nguyên nhân khác, có phải hay không? Xem ra ngươi người này còn không có có ngốc đến ra. Dĩ Dĩ Dạ vừa nói xong, tự có một giọng nói đột nhiên vang lên, dám nói như vậy Dĩ Dĩ Dạ ở chàng đương nhiên cũng chỉ có Sú Nạ một người. Mà nghe được Sú Nạ về sau, Dĩ Dĩ Dạ trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, vốn bởi vì bị kết giới vây khốn lo lắng cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra, Suy Tuyết, ngươi chắc có lẽ không gạt lao sư a. Mặc dù không có lo lắng tâm tình, nhưng Dĩ Dĩ Dạ hay vẫn là lập tức mở miệng hỏi, mà Dạ Suy Tuyết cũng mỉm cười, sau đó chuẩn bị vi Dĩ Dĩ Dạ giảng giải khởi chân tướng rốt cuộc là cái gì. Vốn là tùy ý sử dụng một cái phong độn đem hỏa ảnh nham bên trên cho bụi quét thoáng một phát, đợi cho Dạ Suy Tuyết ngồi ở hỏa ảnh nham thượng diện về sau, những người khác cũng đều tùy theo tọa hạ, ngồi xuống, vây quanh có chứa kính viễn vọng chi thuật thủy tinh cầu vây thành một vòng tròn. Đem làm tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Dạ Suy Tuyết mới chậm rãi mở miệng nói, đại khái tại mấy năm trước Họ Rồ Xì Mạt đã thành lập nên âm nhận thôn, mà không có căn cứ làm bọn chúng ta đây cũng đều toàn bộ gia nhập vào Họ Rồ Xì Mạt âm nhận trong thôn, giúp hắn hảo hảo sáng tạo ra một cái nhận thôn. Đương nhiên, Dĩ Dĩ Dạ lão sư, hiện tại ngươi chỗ đã thấy ngoại trừ Họ Rồ Xì Mạt bên ngoài còn có hai người cũng trở về đến Mục Diệp, nhưng thân phận của bọn hắn ta cần giữ bí mật. Biết rõ Dạ Suy Tuyết có ý nghĩ của mình, nghe được muốn giữ bí mật thời điểm Dĩ Dĩ Dạ nhẹ gật đầu, nhưng hắn vẫn có rất nhiều nghi hoặc, nói thí dụ như vì cái gì Dạ Suy Tuyết sẽ cùng Họ Rồ Xì Mạt liên hệ. Nhưng là thoáng tưởng tượng Dĩ Dĩ Dạ cũng đã nghĩ thông suốt điểm này. Dù sao Dạ Suy Tuyết cùng Họ Rồ Xì Mạt tại một dịp thời điểm tiểu giao hảo, bởi vì có chút sự tình Họ Rồ Xì Mạt bất đắc dĩ phản thôn, Dạ Suy Tuyết đương nhiên không cùng Họ Rồ Xì Mạt gián đoạn hai người liên hệ. Hơi trách cứ nhìn Dạ Suy Tuyết liếc, rồi sau đó người thì là tiêu sái cười, sau đó tiếp tục nói, sau đó đại khái tại 4 năm trước, âm nhận thôn phát triển rất là tấn mãnh, mà tại lúc kia xa nhận thôn 4 đời phong ảnh cũng liền chuẩn bị nổi lên một cái kế hoạch. Kế hoạch kia tên gọi là một dịp sụp đổ kế hoạch, cũng ngay tại lúc này đã phát sinh hết thảy. Nói xong Dạ Suy Tuyết chỉ thoáng một phát thủy tinh cầu, bên trong một màn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, lại để cho mọi người biết rõ cái kia kế hoạch đại biểu cho cái gì. Mà ở cái kia về sau, Dạ Suy Tuyết thanh âm cũng lần nữa vang lên. Đối với một diệp sụp đổ kế hoạch, vừa biết đến chúng ta đều hết sức kinh ngạc, thậm chí có nghĩ cách dứt khoát trực tiếp xuất động, đem kế hoạch này phát hành người xa nhận thôn trực tiếp đánh cho tàn phế. Nhưng nghĩ cách là mỹ diệu, thực tế thì tàn khốc, bởi vì cùng xa nhận thôn giao chiến về sau, chúng ta có khả năng còn lại thực lực đem sẽ không đi cùng hiểu đối địch, khi đó thế tất chúng ta sẽ rơi vào hạ phong bên trong. Cái này ta biết rõ, Dĩ Dĩ Dạ ở thời điểm này nói tiếp nói, hiểu cái này cái tổ chức thập phần thần bí, hơn nữa giống như cùng 12 năm trước cựu vị thời gian có quan hệ, khẳng định đối với chúng ta một diệp cũng có rất lớn địch ý tương đối với tại ngoài sáng bên trên xa nhận thôn mà nói, hiểu cái này thần bí tổ chức mới hẳn là chúng ta chính thức địch nhân. Không có sai. Cựu Tân Mại đột nhiên mở miệng nói ra, cho nên chúng ta mà bắt đầu thương lượng, đến cùng nên như thế nào ứng đối xa nhận thôn kế hoạch, dù sao một diệp là của chúng ta ra, chúng ta không thể nhìn lấy một diệp gặp lớn như thế bị thương. Cho nên Suy Tuyết tiểu đưa ra một cái kế sách, cái kia chính là tương kế tự kế, biểu hiện ra đáp ứng xa nhận thôn. Ân, tựa như Cửu Tân Mại nói đồng dạng, chúng ta chuẩn bị tương kế tự kế. Cửu Tân Mại sau khi nói xong, Dạ Suy Tuyết cũng tiếp tục mở miệng, nhưng làm chúng ta không nghĩ tới chính là, chính giữa nhẫn cuộc thi đã sắp lúc mới bắt đầu, kế hoạch của chúng ta muốn thi hành thời điểm, xa nhận thôn đột nhiên thông chi họ Rồ Xì Mạt, nguyên lai ngoại trừ ẩm nhận thôn bên ngoài còn có khác nhận thôn gia nhập. Mà cái kia nhẫn thôn tiểu là Nham nhẫn thôn cùng Sương Mù nhẫn thôn. Nham nhẫn hỏa Sương Mù nhẫn gia nhập đối với tại kế hoạch của chúng ta thập phần bất lợi. Cho nên tại lúc kia kế hoạch của chúng ta lần nữa đã có thay đổi. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra cười lạnh, xa nhận bốn đời phong ảnh cũng không biết ta cùng với thời ngũ đại nước ảnh giao hảo, mà khi thời ngũ đại nước ảnh cùng chúng ta thương lượng tốt rồi hết thể về sau, chuẩn bị liên hợp âm nhận thôn cùng một diệp đối phó nham nhẫn cùng xa nhẫn. Dĩ Dĩ Dạ lão sư, hiện tại ngươi Trô đã thấy hết thảy, hơn nữa ta theo như lời hết thảy tựu là chân tướng. Sở dĩ nói hiện tại còn không phải ngài ra tay thời điểm, cũng là bởi vì Nham Nhẫn Hòa Sa nhận chính thức lực lượng còn không có đầu nhập trong đó. Đem làm bọn hắn đem mình sở hữu tất cả thực lực đều vùi đầu vào một diệp bên trong thời điểm, lúc kia có lẽ không cần ngươi ra tay, chúng ta sẽ kết liêu hắn nhóm, đám bọn họ. Tu Na đại nhân, Hữu Tân Mại, ngày chiến lệnh, chỉ thủy còn có ta. Suốt năm tên ảnh cấp cường giả, nếu như hơn nữa gì Hải Dạ lão sư lời mà nói, nhất định có thể cho bọn hắn một cái đón đầu thông kích, lại để cho bọn hắn thực lực bị đủ, hơn nữa trong thời gian ngắn không có cường đại chiến lược bọn hắn, chỉ có thể lựa chọn thần phục với một diệp. Đem làm đã đến lúc kia, chính thức người thắng cũng chỉ sẽ có chúng ta một diệp mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 590, chương 590 nghe xong Dạ Suy Tuyết giảng thuật chính thức trận tướng, Dĩ Dĩ Dạ đã trầm mặc hồi lâu dùng để tiêu hao cái này hết thảy tất cả, sau đó giống như nghĩ thông suốt cái gì, lập tức mở miệng nói ra kỳ thật Suy Tuyết kế hoạch của ngươi hiện tại ta có thể lý giải, nhưng là ta bây giờ còn có mấy cái nghi vấn, đầu tiên tựu là chiến trường tại sao phải chọn lựa tại một diệp trong thôn. Hừ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn tuyển tại một diệp sao? Dĩ Dĩ Dạ vừa mới hỏi xong, Tu Na tiểu lập tức mở miệng hồi đáp, nếu không chọn lựa tại một diệp, tiểu không cách nào chứng kiến bọn hắn đòn sát thủ rốt cuộc là cái gì. Không có thể chứng kiến bọn hắn đòn sát thủ, đương nhiên cũng sẽ không khiến thực lực của bọn hắn bị đủ. Liên điểm ấy cũng không biết, Dĩ Dĩ Dạ ngươi rốt cuộc muốn trở thành bộ dáng gì nữa? Nghe được Tu Na trả lời, Dĩ Dĩ Dạ bất đắc dĩ há to miệng, cuối cùng cũng không thể nói thêm cái gì. Kỳ thật Tu Na chỗ trả lời cũng không thể lại để cho Dĩ Dĩ Dạ chính thức nhận đồng, bởi vì cho dù không đem chiến trường thiết lập tại một diệp kỳ thật còn có rất nhiều phương pháp có thể bước ra lá bài tẩy của bọn hắn, chẳng qua là bởi vì Tu Na theo như lời. Dĩ Dĩ Dạ mới không có quá nhiều hỏi mà thôi. Chứng kiến Tu Na trả lời hết Dĩ Dĩ Dạ vấn đề, Dạ Suy Tuyết cũng trên mặt cũng phụ lên dáng tươi cười. Tu Na ở thời điểm này nói chuyện thời cơ vừa vặn, cũng thể hiện ra qua nhiều năm như vậy ở đây tất cả mọi người ngoại trừ Dĩ Dĩ Dạ ở giữa ăn ý kỳ thật đem một diệp chọn lựa tại một diệp đương nhiên cũng có che giấu kế hoạch, chỉ có điều những này cũng không thể nói cho Dĩ Dĩ Dạ mà thôi. Xấu hổ hồi lâu, Dĩ Dĩ Dạ mới chầm chậm vào trong thủy tinh cầu, Orochimaru cùng đời thứ ba hỏa ảnh chiến đấu. Gặp Orochimaru từng chiêu từng thức đều không giống diễn kịch, Dĩ Dĩ Dạ hay vẫn là như mày. Orochimaru người này, nhiều năm như vậy đều không thay đổi, làm chuyện gì đều là như thế này. Muốn sớm biết như vậy chân tướng là như thế lời mà nói cho ta biết trước một tiếng không thì tốt rồi sao, điều này cũng tốt chỉ nói cho Suy Tuyết một người, thiếu chút nữa để cho ta hiểu lầm hắn. Kỳ thật, Orochimaru đại nhân làm như vậy khẳng định cũng là có nguyên nhân của mình đấy. Nghe được gì dì dạ lời mà nói, ngày trên lệch ở thời điểm này mở miệng nói, vô luận là lần này kế hoạch hay vẫn là giải quyết tốt hậu quả công tác, Orochimaru đại nhân đều muốn lưng đeo tiếng xấu. Năm đó bởi vì có chút nguyên nhân Orochimaru bị ép đã đi ra một diệp, mà bây giờ vừa muốn vi tổn thương hắn thôn trên lưng như vậy thanh danh, có lẽ. Nói tới chỗ này, ngày trên lệch không có nói tiếp xuống dưới, kỳ thật ngày trên lệch chính hắn không cũng là bởi vì một diệp bị thương tổn nhị dạ một trong sao. Mà khi ngày trên lệch đích thoại ngữ ngừng ở thời điểm này, Dĩ Dĩ Dạ cũng lộ ra ảm đạm thần sắc, tiếp tục đón lấy ngày trên lệch nói ra có lẽ Orochimaru so với chúng ta ở đây tất cả mọi người muốn thống khổ, đúng không, ngày trên lệch. Dĩ Dĩ Dạ nói xong, ngày trên lệch không có bất kỳ trả lời, chỉ là thấp túi đầu của mình. Mà lúc này Cựu Tân Mại cũng mở miệng nói ra Dĩ Dĩ Dạ lão sư, sở dĩ lại để cho họ rổ xì mà cùng đời thứ ba hỏa ảnh đánh nhau, đầu tiên đương nhiên là vì không cho đời thứ ba hỏa ảnh đại nhân tại lần chiến đấu này trong bị thương. Họ rổ xì mà đại nhân tuy nhiên ra tay tàn nhẫn nhưng cực có chừng mực, là tuyệt đối sẽ không tổn thương đời thứ ba hỏa ảnh đại nhân ấy. Hơn nữa lần chiến đấu này là họ rổ xì mà đại nhân đầu tiên nói ra, chúng ta cũng không nên nói thêm cái gì, chỉ có thuận họ rổ xì mà dí của đại nhân. Đối với họ rổ xì mà đại nhân tới nói, khả năng cái này xem như một loại giải thoát ta. Tự lại để cho hắn và một diệp chính thức làm ra một cái quyết đoán a. Nói tới chỗ này tất cả mọi người không có tái mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Một diệp những năm gần đây này làm dễ dàng ra chuyện sai thật sự nhiều lắm, tuy nhiên không thể đem quá sai đều đẩy tại đời thứ ba hỏa ảnh trên người, nhưng khẳng định tránh không được trên người hắn trách nhiệm. Dù sao trưởng lão đoàn cho dù thế nào hung hăng càng quái, chính thức làm ra quyết đoán hay là hắn cái này đời thứ ba hỏa ảnh. Kỳ thật, lão đầu tử trước đây cùng ta từng có một lần trao đổi. Gặp trang diện trầm mặc, Dĩ Dĩ Dạ thì thào mở miệng nói hắn nói lúc này đây chiến đấu về sau, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình sống hay chết. Bất quá xem tình huống hiện tại, hắn muốn sống không được đến đều thuộc về ngoài ý muốn rồi. Hắn mở miệng đã từng nói qua, lúc này đây về sau bất luận chết sống đều nhượng xuất hỏa ảnh vị trí, chuẩn bị đem hỏa ảnh giao cho ta hoặc là Suy Tuyết. Ta sẽ không làm hỏa ảnh, lão sư. Dạ Suy Tuyết đống nhiên mở miệng nói, ta biết rõ lão sư ngươi không thích trói buộc chính mình, cho nên hỏa ảnh vị trí không thích hợp ngươi. Nhưng ta đồng dạng là một người như vậy, lên làm hỏa ảnh về sau hội hạn chế của ta tự do, ám bộ bộ trưởng mới được là thích hợp nhất vị trí của ta. Để cho ta có thể thời gian đuổi theo cha như thế nào phục sinh thủy môn. Phục sinh thủy môn. Vốn là nghi ngờ thoáng một phát, sau đó Dĩ Dĩ Dạ lập tức mở miệng nói, đúng vậy à, phục sinh thủy môn. Nói tới chỗ này, Dĩ Dĩ Dạ tự giễu cười cười, nhắc tới cũng là buồn cười, Cửu Tân Mại phục sinh còn may mà tiểu tử ngươi đâu rồi, nhưng ta cái này làm lão sư một điểm bệ bội đều không có trên bảng. Phục sinh thủy môn, chuyện này ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi, Suy Tuyết. Dĩ Dĩ Dạ, không chỉ có riêng là trợ giúp phục sinh thủy môn. Tu Na ở thời điểm này vỗ một cái Dĩ Dĩ Dạ bà bay. Mở miệng nói ra còn phải giúp ta hảo hảo ngồi bước vàng thời ngũ đại hỏa ảnh vị trí. Lúc này đây ta sẽ trở lại cũng là bởi vì biết rõ lao đầu tử tính cách, hắn chắc chắn sẽ không lại tiếp tục làm hỏa ảnh, mà hỏa ảnh nhất định là theo mấy người chúng ta người trong chọn lựa. Ngươi không làm, Suy Tuyết không làm, đoán chừng cũng chỉ có ta miễn cưỡng có thể ngồi một chút rồi. Tu Nạ nói tới chỗ này đống nhiên cười cười, hơn nữa dây thừng cây mộng tưởng tiểu là lên làm hỏa ảnh, không biết hắn xem ta cái này tỉ tỉ ngồi trên hỏa ảnh vị trí về sau, sẽ có cái dạng gì nghĩ cách. Nói tới chỗ này thời điểm, tất cả mọi người chủ đề đều dễ dàng rất nhiều, mà mọi người cũng căn bản không có đem bên ngoài chiến đấu kịch liệt nhìn ở trong mắt, bọn hắn đã từng trôi trải qua chiến đấu so đây quả thực là muốn tàn khốc bên trên nhiều lắm. Nhẹ nhõm đàm tiếu tả tả cơ hồ là đã chú định một diệp thôn tương lai, mà bọn hắn đối với một diệp tương lai cũng tràn đầy hy vọng, chờ mong lấy lúc này đây đã bị tẩy lễ về sau một diệp thôn. Nói chuyện phiếm thật lâu, mấy người mới nhìn thủy tinh cầu, chỉ thấy lúc này ở cùng đời thứ ba hỏa ảnh chiến đấu họ rồ xì mà đột nhiên sử dụng một cái cường đại nhất thuật, đi ra tam trọng la sinh môn. Tam trọng la sinh môn chỗ ngăn trở rõ ràng chỉ là đời thứ ba hỏa ảnh một người bình thường nhất thuật, đi ra rất kỳ quái vì cái gì họ rồ xì mà hội lãng phí nhiều như vậy trả cờ dạ phong thích một cái lớn như thế kiểu nhất thuật, đi ra gì lẽ ra nghi hoặc như mày. Hiển nhiên tại hắn xem ra họ rồ xì mà có thể xuất hiện như vậy sai lầm quả thực tiểu là kỳ tích. Dì dì dạ lao sư, không cần nghi hoặc, đây là họ rồ xì mà giám hiệu. Dạ Suy Tuyết chứng kiến họ rồ xì mà phóng xuất ra tam trọng la sinh môn về sau, lập tức mở miệng nói ra. Mà cửu tân mại cũng ở thời điểm này dùng sức vung tay lên, lập tức hỏa ảnh nham bên trên kết giới cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này bên ngoài kịch liệt tiếng đánh nhau âm không hoàn toàn truyền vào đã đến mọi người trong hai. Hô, rốt cục muốn bắt đầu chiến đấu sao? Ta đều đã đợi không kịp. Nghe bên ngoài đánh nhau thanh âm, cảm thụ được chiến tranh khí tức, Chỉ Thủy bỗng nhiên rút ra phía sau mình thái đao, cười theo hỏa ảnh nham bao quát phía dưới khói lửa nổi lên bốn phía chiến đấu. Mà Ngày Chênh Lệch cũng ở thời điểm này cười cười, nói ra Chỉ Thủy, không muốn cướp địch nhân của ta đã biết sao? Đã thành, không nói những thứ này. Dạ Suy Tuyết cười mắng lấy đối với hai người nói ra, lập tức hiện tại, hành động bắt đầu. Chỉ Thủy, Ngày Chênh Lệch hai người các ngươi một tổ, tiêu diệt xa nhận chủ lực bộ đội trợ giúp một diệp có lẽ không có vấn đề. Tu Na đại nhân, Dĩ Dĩ Dạ lão sư, hai người các ngươi có thể lựa chọn đi đối phó nham nhẫn nhị dạ. Cửu Tân Mại, ngươi bây giờ lập tức tiến đến trợ giúp Nạ Dụ Tổ, đương nhiên ngươi cũng có thể hơi chút rèn luyện hắn thoáng một phát, phải biết rằng Nạ Dụ Tổ thế nhưng mà ngoài ý muốn tính no. Một nhị dạ, bộ phát cái kia thật đúng là tương đương lợi hại. Nghe được Dạ Suy Tuyết theo như lời nhiệm vụ, mấy người đều gật đầu cười, sau đó Dạ Suy Tuyết dùng sức vung tay lên, vài tên cường đại ảnh cấp cường giả lập tức biến mất tại hỏa ảnh nham phía trên. Lúc này đây chính thức nhân vật chính gặt hái rồi, chính thức đồ sát cũng ở thời điểm này đã bắt đầu, đoán chừng sau đó xa nhẫn hỏa nham nhẫn tại đã biết bọn hắn cư nhiên như thế ngu xuẩn đối kháng có được phần đông ảnh cấp cường giả mục diệp, đều cảm giác được BII chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 591 Dạ Suy Tuyết bao gồm nhiều ảnh cấp cường giả bắt đầu hành động, mà khi bọn hắn gia nhập vào chiến trường một khắc này vốn lâm vào hoàn cảnh số bên. Trong mục diệp cũng bắt đầu tiến hành phản kích. Trải qua chiến tranh người cũng biết, thường thường một gã ảnh cấp cường giả có thể chống đỡ mà vượt vô số thượng nhẫn nhị dạ, có được ảnh cấp cường giả không chỉ có trên thực lực có thể càng tiến một bước, tại sĩ khí bên trên càng là có thể ủng hộ nhân tâm. Một diệp thôn tự Tây Phương công tới chính là xa nhẫn nhị dạ nhóm, đám bọn hắn tại một diệp trong thôn sử dụng cỡ lớn nhân thuật, nhị dạ, phá hư lấy một diệp phòng ốc, dùng trên tay mình vũ khí thu hoạch một diệp nhị dạ cánh mạng. Thời một, lộc lâu, đinh tỏa, ngày đủ các loại đợi vô số một diệp thôn thượng nhẫn nhị dạ ở chỗ này ngăn cản xa nhẫn công kích. Nhưng theo của bọn hắn thu hoạch nhị dạ số lượng gia tăng đồng thời, địch nhân nhị dạ số lượng cũng đang gia tăng. Theo lộc điệp tổ hợp cùng một chỗ đánh chết vô số xa nhẫn, nhưng trả cờ dạ đã hơi có vẻ chưa đủ, mà ngay cả ngày đủ đều cảm giác được thể lực trả cờ dạ đã càng ngày càng ít. Lần nữa ra tay một kích bắt quái không trưởng lại đánh chết một gã xa nhẫn bên trong cùng loại chỉ huy một người như vậy biên, ngay đủ một cái lắc mình tránh vào heo lộc điệp ba người có thể bảo vệ mình phạm vi. Vết mồ hôi theo trên trán không ngừng chảy xuống, nhìn xem trên chiến trường ngày hướng nhất tộc cùng một diệp nhị dạ nhóm. Đám bọn họ tại ương ngạnh chống cự lại xa nhận đám bọn chúng thế công, ngày đủ không khỏi nhíu mày nói ra lộc lâu, ngươi phân tích một chút hiện tại chúng ta một diệp thắng lợi tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Ta như thế nào cảm giác cái này xa nhận giống như càng ngốc càng nhiều giống như thế nào giết cũng giết không hết đây này. Đứng tại sử dụng bội hóa thuật đã trở nên như ba tầng lầu cao lớn đinh tòa trên bờ vai, lộc nhìn lâu lấy trên chiến trường thế cục đồng dạng cho mày, đi theo bên kia đinh tòa trên vai hợi một phân tích thoáng một phát, lộc lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra tình huống thập phần không ổn, lần này xa nhận thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Rõ ràng phái ra nhiều lần khổng lồ tác chiến bộ đội đến đây. Hiện tại từ phía Nam công tới Nham nhận số lượng cũng là không ít, đoán chừng chí huy bọn hắn đã ở ương ngạnh chống cự lại a thật sự là đáng giận, rõ ràng còn có nhiều như vậy xa nhận công tới. Nói xong lộc lâu lần nữa kết ấn sử dụng phạm vi nhân thuật, đi ra, theo đinh tỏa bóng dáng phân ra vô số bóng đen quấy rầy tại xa nhận đám bọn chúng trên cổ. Theo vô số âm thanh kêu thảm thiết thành đội xa nhận bị lộc lâu bóng dáng bí thuật trô đánh chết, nhưng tuy vậy lộc lâu đánh chết cũng không quá đáng là như là thủy triều đồng dạng công tới xa nhận bên trong đích số rất ít mà thôi. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, mãnh liệt cuồng phong rõ ràng lập tức đem vô số xa nhận thổi phi. Ngày đó đủ chứng kiến cái này một cổ cuồng phong thổi tới thời điểm, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra sắc mặt vui mừng, lớn tiếng hô Ngày Chênh Lệch, như thế nào cái lúc này mới đến? Chẳng lẽ không biết đại ca đã ở chỗ này chiến hồi lâu sao? Đem làm cuồng phong dần dần tán đi thời điểm, Ngày Chênh Lệch thân ảnh rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chứng kiến cái kia có lẽ đã chết đi Ngày Chênh Lệch đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, lộc lâu, hơi một còn có đinh tỏa các loại đợi nhận thức Ngày Chênh Lệch nhị ra nhau nhau kinh hô, ám đạo thầm nghĩ Ngày Chênh Lệch như thế nào ở thời điểm này đã đến. Nhưng dù khi bọn hắn vẫn còn kinh ngạc thời điểm, những cái kia bị cuồng phong thổi bay xa nhận nhóm, đám bọn họ đột nhiên trên người toàn bộ bắn ra ra vết máu, mà ở Ngày Chênh Lệch bên người cái lúc này cũng xuất hiện một đạo thân ảnh. Người nọ hất lên trong tay mình thái đao, máu tươi coi như nước đồng dạng tán rơi trên mặt đất, không phải là chỉ thủy sao? Nhìn thấy chỉ thủy xuất hiện, Mục Diệp mọi người càng là kinh ngạc, nhưng hiện tại bọn hắn biết rõ còn không phải kinh ngạc thời điểm. Đem làm hai người xuất hiện thời điểm, lập tức liên thủ đánh chết vô số sa nhẫn, cái này lại để cho bọn hắn thấy được chiến thắng hy vọng, không có thời gian cân nhắc hai người tại sao phải ở chỗ này, bọn hắn chỉ biết là hiện tại hai người xuất hiện không thể nghi ngờ là ủng hộ nhân tâm đấy. Chỉ thủy, tiểu tử ngươi thật sự là, rõ ràng đem ta đánh bay lì dạ toàn bộ giết chết, thật sự là đáng giận à. Ngay trên lệch cười đối với chỉ thủy mở miệng nói ra, mà sau khi nói xong cũng nhìn về phía huynh đệ của mình Ngày Đủ, đối với Ngày Đủ vươn chính mình ngón tay cái, rồi sau đó người tắt thì là đối với Ngày Trên Lệnh cười cười, sau đó hai huynh đệ lập tức di động đã đến cùng một chỗ, bắt đầu thu hoạch nổi lên xa nhẫn cánh mạng. Ngày Trên Lệnh tiền bối, ngươi động tác chậm cũng đừng trách ta rồi. Nhẫn đao không ngừng thu gặt lấy xa nhẫn cánh mạng, đoạn thủy lưu đao thuật tự chỉ thủy trên tay xuất hiện, mà chỉ thủy thì là vẻ mặt lười nhác giống như căn bản không có đem xa nhẫn coi là gì đồng dạng, liền xa dịn gẳng đều không có mở ra, phải biết rằng tên của ta thế nhưng mà trong nháy mắt thân chỉ thủy, nếu như bị ngươi vượt qua cái kia còn phải rồi. Chỉ thủy lớn tiếng đã gọi ra chính mình danh xưng, làm cho vô số một diệp nhị dạ trên mặt xuất hiện mừng rỡ dáng tươi cười, trái lại xa nhẫn nhị dạ nhóm, đám bọn họ nghe được cái tên này về sau nhưng lại sắc mặt phát lạnh, hiển nhiên hết sức e ngại chỉ thủy danh hảo. Trong nháy mắt thân chỉ thủy, đây chính là năm đó nhị dạ giới tu la đệ tử, thủ đoạn được gọi là ác ma chi tử cũng là có thể đấy. Gặp chỉ thủy dùng danh hảo tự hù dọa một mảng lớn xa nhẫn, Ngày Trên Lệch lại là cười cười, lập tức nói ra đã chỉ thủy ngươi đều như vậy cố gắng, ta đây tiểu lại để cho bọn hắn biết rõ thoáng một phát ta Ngày hướng ra uy danh. Nói tới chỗ này, Ngày Trên Lệch bên người lập tức xuất hiện cường đại trả cờ dạ chấn động, theo Ngày Trên Lệch rất nhanh xoay người, cái kia cường đại trả cờ dạ chấn động lập tức tạo thành một cổ cường đại vòi rồng, không ngừng đem chúng quanh xa nhẫn cuốn vào trong đó, hơn nữa rào sát chí tử, đúng là Ngày Trên Lệch mới nhất nghiên cứu ra nhu quyền pháp, bắt quái xoay chuyển trời đất rào sát. Phía đông xa nhẫn bộ đội gặp khó khăn, bởi vì trong nháy mắt thân chỉ thủy cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ xuất hiện, mà từ phía nam công tới nham nhẫn lúc này càng là kinh ngạc, một cái cự đại nhuyễn thể quái vật xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chỉ cần nhả bên trên từng ngụm nước có thể đánh chết vô số nham nhẫn. Cùng cái này nhuyễn thể quái vật đồng dạng xuất hiện còn có một chỉ cực lớn góc, nó đang tại vung vẩy trong tay mình cực lớn thái đao thu gặt lấy nham nhẫn đám bọn chúng tánh mạng. Hai đại cực lớn thông linh thú mới vừa xuất hiện, tiêu dùng chính mình cái kia thân thể cao lớn để chết vô số người, mà khi một diệp nhị giả nhóm, đám bọn họ cùng nham nhẫn bên trong thế hệ trước các cường giả chứng kiến cái này hai cái cực lớn thông linh thú thời điểm, người phía trước mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhưng ở cái kia trong đó còn sắc thái vui mừng, nhưng thứ hai thì là vẻ mặt xám trắng chán trường chi sắc. Khi thấy cái này lưỡng cái cự đại thông linh thú bên trên trô đứng lấy hai người thời điểm, nham nhẫn bên trong càng là có một người kinh hô lên, một diệp ba nhẫn bên trong đích xù nạ cơ cùng dị dẻ dạ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đúng vậy, lúc này ngăn trở nham nhẫn thế công người đúng là một diệp ba nhẫn một trong xù nạ cơ cùng dị dẻ dạ. Hai người dưới chân thông linh thú đương nhiên không cần nhiều lời, đúng là sống du cùng văn quá, hai đại thông linh thú hồi lâu không có gặp mặt, lần nữa gặp mặt rõ ràng phân cao thấp tựa như so về đánh chết nhị dạ số lượng. Chắc chắn cầm bên này chiến trường mọi dị nổ ý bị kỳ nhìn thấy hai người về sau, càng là một cái trong nháy mắt thân thuật liền đi tới văn quá trên đầu, cung kính nửa quỳ mà xuống. Thấp túi đầu của mình sọ nói ra tham kiến sủ nạ đại nhân. Dĩ dĩ dạ đại nhân. A, nguyên lai là Ibiki a. Dĩ dĩ dạ chứng kiến người đến là Ibiki, cũng không biết là vì thấy hắn mà cười, hay vẫn là lại cùng lao chiến hữu cùng một chỗ tác chiến cảm thấy cao hứng mà cười. Tiểu tử ngươi nhiều năm như vậy ngoại trừ khổ người trường đi một tí, những thứ khác ngược lại là một điểm biến hóa đều không có, thực lực hay vẫn là kém như vậy, rõ ràng có thể làm cho nham nhẫn công đến nơi đây. Ách, nghe được dĩ dĩ dạ chỗ nói lời mà nói, Ibiki cũng không biết nên trả lời như thế nào, nghĩ nửa ngày đều không muốn ra bản thân có lẽ trả lời cái gì. Xấu hổ tại ở đâu? Mà một bên sủ nạ thì là ở thời điểm này bang, giúp, ý bị kỳ giải bây nói. Được rồi, tiểu tử ngươi hiện tại tiểu đi xuống đi, kế tiếp ta cùng với dị dị dạ trận đấu, nhìn xem ai giết nham nhẫn nhiều. Ngươi nói cho một diệp người không muốn vướng bận, lại để cho bọn hắn đều rút lui khỏi chính diện chiến trường A. Nếu đổi lại người khác mà nói, ý bị kỳ còn có thể cảm giác đây là chê cười, nhưng lời nói từ sủ nạ cơ trong miệng nói ra tiểu không phải do ý bị kỳ không tin rồi. Lập tức phát ra đạn tín hiệu ý bảo một diệp nhị dạ lui về phía sau. Mà ý bị kỳ cũng cung kính thi lễ một cái về sau đã đi ra văn quá trên đầu, hắn là sợ văn quá không thích, ngày sau tìm hắn gây phiền phức. Đem làm ý bị kỳ sau khi rời khỏi, cùng một diệp những thứ khác nỉ dạ đồng dạng bắt đầu lui về sau đi, mà lúc này đây có vài tên nỉ dạ nhưng lại đi tới ý bị kỳ bên người, mở miệng hỏi ý bị kỳ đại nhân, tại sao phải để cho chúng ta lui lại, chẳng lẽ lại có cái gì thay đổi đến sao? Không, không phải. Ý bị kỳ trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng cái này mỉm cười tại ý bị kỳ trên mặt nhưng lại thấy thế nào như thế nào đáng sợ. Đón lấy ý bị kỳ tiếp tục nói chúng ta lui lại là sợ kéo hai vị đại nhân chân sau, biết rõ trong truyền thuyết ba nhân sao. Hiện tại ba nhân bên trong đích hai vị đều về tới một diệp, chúng ta còn cần e ngại cái gì? Tiểu như ý bị kỳ theo như lời đồng dạng, ba nhân bên trong đích hai vị đều đã đi tới rồi, bọn hắn còn cần e ngại cái gì? Dù nạ cùng gì gì hay dạ cả tay đều không có động, chỉ dựa vào lấy thông linh thú tiểu lại để cho vô số nham nhẫn nhóm, đám bọn họ đau đầu. Đem làm có chút lớn mật đích nhị dạ thật vất vả mượn các đồng bạn điểm hộ đi tới sống du hoặc là văn quá trên đầu sau lưng, hai người chỉ cần một quyền là có thể đem đối phương đánh chết. Đến tận đây, nham nhẫn cùng xa nhẫn bộ đội cũng đã không thể tại một diệp trong thôn tiến lên nửa bước, bởi vì một diệp viện thủ xuất hiện. Đó cũng không phải là viện thủ, hoàn toàn có thể xưng là cường viện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 592, Chương 592 Mộc Diệp trong thôn chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng cùng ngay từ đầu Mộc Diệp lâm vào hoàn cảnh xấu hoàn toàn bất động, lúc này Mộc Diệp đã tiến vào đã đến phản công giai đoạn. Sa Nhẫn một mặt gia nhập Chỉ Thủy cùng ngày trên lệnh hai vị ảnh cấp cường giả, lại phối hợp lấy Mộc Diệp thượng nhẫn nhị giả nhóm, đám bọn họ, thực lực kia nói cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là sinh ra chất biến hóa. Cơ hội là chèn ép lấy Sa Nhẫn nhóm, đám bọn họ tiến hành phản công, Chỉ Thủy cái kia coi như dạ suy tuyết đồng dạng quỷ mị tốc độ cùng ngày trên lệnh nhu quyền đều trong chiến đấu đại phóng dị sắc. Lộc Lâu, Thời Một, Đinh Tỏa cái này năm đó danh dương ba chiến heo lộc điệp ba người gặp Chỉ Thủy cùng ngày trên lệnh đại hiện thần uy, coi như cũng chiến ra sĩ khí, heo lộc điệp trận hình lần nữa đại phóng dị sắc, mà ngày đủ thì là lại hiện ra ngày hướng hảo phú thực lực, không ngừng dẫn đầu ngày hướng ra nhị dạ đánh chết Sa Nhẫn nhị dạ. Mặt khác tại một diệp cùng nham nhẫn chiến trường ở bên trong, căn bản là không cần một diệp nhị dạ ra tay, hai vị trong truyền thuyết ba nhẫn là có thể nhẹ nhõm ứng phó nham nhịn một chút người. Không nói trước ba nhẫn danh hảo tiểu hù dọa này bởi nham nhẫn, đó là sống du cùng văn quá hai đại khổng lồ thông linh thú tồn tại tiểu cho bọn hắn tương đối lớn áp lực, chúng chi cái kia thượng diện còn đứng lấy một mực đều như thế nào ra tay xù nạ cùng dị dẻ dạ đây này. Nham nhẫn nhóm, đám bọn họ vẫn là như cũ, một điểm biến hóa đều không có. Đứng tại văn quá trên người bao quát lấy phía dưới nham nhẫn, dị dẻ dạ đột nhiên cười mở miệng đối với một bên xù nạ nói ra. Mà nghe được dị dẻ dạ lời mà nói, xù nạ thì là như mày, trả lời dị dẻ dạ nói. Ngàn bạn không nên xem thường nham nhẫn, mặc dù lớn giã một lao đầu kia tử không có tới, nhưng ta muốn bọn hắn hẳn là nắm chắc bài, bằng không suy tuyết cũng sẽ không khiến hai người chúng ta một khởi để đối phó nham nhẫn nhị dạ. A, át chủ bài. Đã được biết đến nham nhẫn khả năng còn có hậu chiêu, dị dẻ dạ cũng thu liễm chính mình trên mặt vui vẻ, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc nói cái kia suy tuyết có hay không nói lá bài tẩy của bọn hắn rốt cuộc là cái gì, có thể làm cho suy tuyết đều coi trọng như vậy, nghĩ đến cái này hậu chiêu tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản đại lục mặt hàng, có lẽ thập phần khó giải quyết mới được là. Ừ, cho dù tại khó giải quyết làm sao có thể thế nào. Tiêu ngạo xù nạ thoáng ngẩng đầu của mình, cao ngất bộ ngực cũng bởi vì xù nạ động tác như vậy lộ ra càng thêm hùng vĩ, bất quá ngươi có lẽ cũng nghe nói lúc trước trung nhẫn cuộc thi trận thứ hai thời điểm. Tại tử vong xâm lâm bên trong phát sinh cái kia kích liệt chiến đấu a theo suy tuyết nói tên kia nham nhẫn có lẽ tiểu là đại giã mục lão quỷ kia chuẩn bị hậu chiêu, chúng ta tiểu mỏi mắt mong chờ a. Hai người nói tới chỗ này cũng không có nhiều lời nữa ngữ, tiếp tục chỉ huy sống du cùng văn quá không ngừng thu gặt lấy nham nhẫn đám bọn chúng tánh mạng. Tại hai người dưới sự bảo vệ một diệp nị ra nhóm, đám bọn họ lúc này cũng không có nhàn rỗi, hoặc là tiểu là đánh chết một ít cá lọt lưới, hoặc là tiểu là phân ra nhân thủ đến trợ giúp cái khác trên chiến trường một diệp nị ra, tóm lại một diệp thế cục có thể nói là một mảnh tốt a. Tại trung nhẫn cuộc thi trận chung kết thi đấu trong tràng, Kakashi, A Khải các loại đợi một đám thượng nhẫn nhị dạ hay vẫn là đang cùng dấu ở chỗ đó xa nhẫn hòa nham nhẫn bộ đội tiến hành chiến đấu. Theo địch quân nhị dạ giảm bớt, bọn hắn cũng là thanh nhàn rất nhiều, bất quá bởi vì trường kỳ chiến đấu mấy người trả cờ dạ đều có chút chưa đủ, đoán chừng tiểu là thoát ly trung nhẫn cuộc thi trận chung kết thi đấu chẳng chiến đấu, cũng không thể ra đi trợ giúp những thứ khác một diệp nhị dạ rồi. Địch nhân của bọn hắn nói thật Kakashi bọn người không thế nào quan tâm, bọn hắn chú ý chính là phía trên trong kết giới đời thứ ba hỏa ảnh cùng Orochi mà chiến đấu. Từ khi hai người tiến nhập kết giới về sau sẽ không có phát ra cái gì tiếng vang, ở bên ngoài cũng xem nhìn không tới bên trong chiến đấu đến cùng như thế nào, bọn hắn trong nội tâm đều có chút lo lắng đời thứ ba hỏa ảnh, dù sao đời thứ ba hỏa ảnh đã một bó to mấy tuổi rồi. Một phương diện khác, Kakashi còn có chút lo lắng xả sủ kẻ, nạ rủ tổ các loại đợi đuổi theo giết gà ạ dạ hạ nhẫn, phải biết rằng gà ạ dạ có thể làm cho xa nhẫn như thế coi trọng, nhất định là có nguyên nhân đấy. Lần nữa dùng trong tay lôi cắt lập tức dây mất một gã xa nhẫn thượng nhẫn nhị dạ, Kakashi vốn là nhìn một cái đời thứ ba hỏa ảnh địa phương chiến đấu. Lại nhìn về phía nạ rủ tổ bọn người truy đuổi đi ra ngoài phương hướng, thật lâu không nói tiếng nào. Lúc này nạ rủ tổ bọn người đương nhiên không biết Kakashi đang tại lo lắng bọn hắn, nên dị cùng mỗi ngày xuất lĩnh hạ nhẫn tiểu đội đụng phải địch nhân phục kích, đều tại ra sức cùng địch nhân chiến đấu. Mà đi truy xạ sủ kẹ nạ rủ tổ, Sakura, bác cơ hiện tại đã cùng gà ạ dạ bọn người chiến lại với nhau. Muốn hộ tống gà ạ dạ chạy ra một diệp, sau đó chuẩn bị thức tỉnh thủ hạ, nhưng không nghĩ tới sẽ có truy binh đuổi theo, khám chín lang cùng tay cúc liếc nhau một cái. Phân biệt xông về đuổi theo xạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ, xạ cụ dạ thì là bị bọn hắn hoàn toàn không thấy rồi. Nạ dù tổ cùng khám chín lang chiến lại với nhau, mà xạ sủ kẻ thì là cùng tay cúc chiến tại một khối, bởi vì trung nhẫn cuộc thi nguyên nhân, khám chín lang cùng tay không người bên trên phân biệt có thương tích, nhưng nạ dù tổ cái kia biến thái khôi phục năng lực đã sớm lại để cho hắn khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh, xạ sủ kẻ cũng không có đã bị cái gì trọng thương, rất nhanh tiểu đem hai người đả bại, tiếp tục xông về gà ạ dạ. Gà ạ dạ nhìn thấy xạ sủ kẻ cùng nạ dù tổ bật lên, con mắt lộ ra tàn nhẫn thân sắc. Rõ ràng không có lại nghe xa nhẫn mệnh lệnh hướng một diệp thôn bên ngoài tiến đến, mà là ở thời điểm này cùng với một diệp nị ra nhóm, đám bọn họ chiến lại với nhau. Muốn nói gà ạ dạ cũng là một vị thiên tài, bằng không cũng không thể có được thực lực như vậy, mấy cái hiệp xuống hắn trước hết đem thực lực yếu nhất xạ cụ dạ chế phục ở, sau đó công hướng về phía xạ sủ kẻ phương hướng. Xạ sủ kẻ tại trung nhẫn cuộc thi thời điểm sử dụng ngàn điệu kích thương gà ạ dạ đương nhiên ghi hận trong lòng, đối với xạ sủ kẻ tiểu là một trận cầu truy dồn sức đánh. Mà xạ sủ kẻ tại chống cự gà ạ dạ công kích thời điểm, một bên nạ rủ tổ cũng là nóng đội xạ cụ dạ không ngừng công hướng gà ạ dạ, thật ra khiến gà ạ dạ bị thương không nhẹ thế. Rất nhanh gà ạ dạ lập tức muốn mất đi năng lực phản kháng, nhưng ở thời điểm này hắn lại đã bắt đầu thức tỉnh thân thể ở trong thủ hạc, toàn bộ nửa phải thân hoàn toàn biến thành thủ hạc bộ dạng. Thức tỉnh đến một nửa trình độ, xạ sủ kẻ đã hoàn toàn không phải gà ạ dạ đối thủ, thậm chí bởi vì đã bị trọng tổn thương thân thể nội chú ấn cũng bắt đầu cắn trả thân thể của hắn. Tại nơi này nguy cơ trước mắt, Nạ Dụ Tổ rốt cục bắt đầu bộc phát, không ngừng công hướng Gà Ạ Dạ, mà Gà Ạ Dạ biết rõ Nạ Dụ Tổ là cùng hắn quái vật, rõ ràng càng đánh càng tận hứng, thậm chí tại dùng bị chính mình chế phục xạ cụ dạ không ngừng kích thích Nạ Dụ Tổ. Muốn nói Nạ Dụ Tổ cũng thật sự là tính dễ nổ tuyển thủ, biết rõ chiến đấu không thể mang xuống hắn sử dụng dạ sen gẳng chuẩn bị một lần quyết cái thắng bại. Dạ sen gẳng thoáng một phát đánh vào Gà Ạ Dạ trên phần bụng, tuy nhiên thủ hạc đã thức tỉnh một nửa, hạc cắt đều tại Gà Ạ Dạ trên người tạo thành nửa cái thủ hạc bộ dáng, tạo thành rất mạnh phòng ngự. Nhưng này dạ sen gẳng cũng không phải bình thường chiêu thức, rõ ràng lần nữa đem Gà Ạ Dạ trên người hạt cắt đánh tan, thậm chí còn làm cho Gà Ạ Dạ lại lần bị thương này. Nhưng cùng Nạ Dụ Tổ tưởng tượng bất đồng, Gà Ạ Dạ đã bị như thế thương thế nghiêm trọng rõ ràng không có vì vậy mà đình chỉ chiến đấu, ngược lại càng đánh càng hăng. Rốt cục theo ầm ầm một tiếng, Gà Ạ Dạ cái kia nhỏ gầy thân ảnh rốt cục biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là cực lớn và giữ tận thủ hạc hóa thân. Ở thời điểm này Gà Ạ Dạ rốt cục hoàn toàn đã thức tỉnh trong thân thể thủ hạc. Ở nay một mặt chiến trường thủ hạc hoàn toàn thức tỉnh, một đôi cái kia thân thể cao lớn xuất hiện thời điểm, nham nhận đã bị chèn ép không thành bộ dáng, ba nhận thực lực quả nhiên không phải bọn hắn có thể chống lại đấy. Cái lúc này nham nhận quan chỉ huy rốt cục đi về hướng một gã cách ăn mặc cực kỳ đặc thù nị dạ, nếu như dạ suy tuyết tại đây nhất định sẽ liếc nhận ra vị này nị dạ, bởi vì vi trên thân người này trả cờ dạ cùng lúc trước cùng mình tại tử vong xâm lâm một trận chiến cái vị kia nham nhận giống như lúc, thình lình chính là một cái người tồn tại. Thiếu tiên sinh, ta muốn hiện tại hẳn là ngài xuất mã lúc sau. Ba nhận thực lực quả nhiên không giống bình thường, nếu như tại cái dạng này xuống dưới, có lẽ kế hoạch của chúng ta tiểu sẽ được thất bại đấy. Đã bị đất ảnh đại nhân ủy thác ngài, cũng không muốn xem chúng ta nham nhẫn tiểu thất bại như vậy à? Có thể làm cho nham nhẫn quan chỉ huy ăn nói khép nép, vị này tím tiên sinh hiển nhiên tại nham nhẫn bên trong cũng có rất cao địa vị. Chỉ thấy vị kia cách ăn mặc kỳ lạ, nhưng có được một đầu tóc đỏ tím tiên sinh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhàn nhạt đối với nham nhẫn quan chỉ huy nói ra, đã muốn, đã nhận lấy đại giá mục này lao đầu tử ủy thác, chuyện này lao thân là nhất định sẽ làm tốt đấy. Nói tới chỗ này, vị kia được gọi là tím tiên sinh nham nhẫn tiểu lập tức chạy ra khỏi nham nhẫn trận doanh, chạy xu nạ cùng dì dạ phương hướng vào tới. Nếu như dạ suy tuyết tại đây lời mà nói, nhất định sẽ nhận ra vị này cùng chính mình giao thủ qua nhị dạ nguyên lai không phải người khác, đúng là nham nhẫn bên trong bốn vĩ người trụ lực, vị kia chính thức viên vương kẻ có được, lao tím. Nguyên lai cái này một đôi cùng bốn vĩ hai đại người trụ lực, tiểu là xa nhẫn cùng nham nhẫn át chủ bài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.